Chương 105, một trận buồn nôn lợi ích chi tranh. Chương 105, một trận buồn nôn lợi ích chi tranh. Miêu Chi Thu đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Hán tử vừa mới bắt đầu liền biết, đây là một cái cắt không đức, lý còn loạn huyết hải nhân quả. Nhưng xem như một vị lão sư, hắn cũng nhất định phải có lão sư làm đường. Một bước này, hắn vẫn là không thể lui. Vạn Hoa Sơn thấy bầu không khí dương cùng bạc kiếm, lần nữa mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi tao ngộ, lão phu cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng Lãnh cô đương, cuối cùng chỉ là lãnh ra một cái văn bối, huống hồ, nàng hiện tại đã thoát ly lãnh ra, căn bản không tính lãnh ra người, các ngươi làm gì khó xử một cô đương?" "Không tính lãnh ra người?" Chư Tố Tố ánh mắt rơi vào Lãnh Tố Tâm trên thân, ánh mắt băng lãnh nhường không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. "Nàng hiện tại có tính không lãnh ra người, các ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Đừng nói cho ta, các ngươi có thể như thế che chở nàng, là gặp nàng đáng thương." Trương Tố Tố dừng một chút âm thanh, ánh mắt lạnh lùng từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Sau đó, nàng không khách khí chút nào trước mặt mọi người kéo xuống tầng này rối trá mạng che mặt. "Hừ, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi bọn này lao giả đang suy nghĩ gì. Không phải liền là trông mà thèm lãnh ra duyên thọ ngọc tùy suy nghĩ nhiều sống mấy năm sao? A, còn có nàng cái kia vị hôn phu tiết gia phá cảnh đan. Nguyên một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại tính toán thế nào cầm một nữ nhân đi đổi lấy các ngươi mặt chó. Thật không biết xấu hổ." "Ngươi?" Vạn Hoa Sơn sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Mục đích xác thực không giả, nhưng bị một cái van bối như thế trần trụi trước mặt mọi người bật trần, tấm mặt mo này chỗ nào còn treo được. Ngay sau đó, Trương Tố Tố xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia ngạo nghệ đứng thẳng Vân Hoàng hậu, niệm ai càng lớn. "Còn có ngươi, tôn quý hoàng hậu nương nương, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kia hai cái nhi tử bảo bối là cái gì tính tình, trong lòng mình không có số sao? Cũng dám ngấp nghé lãnh gia phượng hoàng, muốn đem lãnh gia cột vào thuyền của ngươi bên trên, vì ngươi nhi tử tranh đoạt hoàng vị làm thẻ đánh bạc. Si tâm vọng tưởng." Lời nói này sắc bén như lao, nói đến một bên Lãnh Tố Tâm trên mặt huyết sắc tật khởi, xấu hổ giận dữ đan sen. "Làm cản." Trước mặt mọi người bị làm nhục nhi tử, Vân Hoàng hậu kia ung dung hoa quý trên mặt trong nháy mắt khoác lên một tầng sương lạnh, một tiếng quát lạnh, không giận tự uy. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh dường như đều trong nháy mắt ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. "Bá." Sau lưng nàng hai tên lão hầu đồng thời tiến lên trước một bước. Hai cỗ mênh mông như biển bán bộ thiên nhân khí tức cầm bàn một phát, gắt gao khóa chặt Trương Tố Tố. Xa xa giang thần, xem như hoàn toàn nghe rõ. Hóa ra là một trận lợi ích thịnh yến, đem tất cả mọi người vào bảo. Hai cái này thái nhất các lão gia hỏa là vì kéo dài tuổi thọ, xung kích cảnh giới cao hơn. Vân Hoàng hậu là muốn cho chính mình cái kia bất thành khí nhi tử, tìm kiếm một cái cường lực con dâu, đem lãnh ra chiếc thuyền lớn này cột vào nàng trên xa, là tranh đoạt hoàng vị gia tăng thẻ đánh bạc. Bàn tính này, đánh cho thật đúng là vang a. Nhưng không có bất kỳ cái gì một người chân chính quan tâm qua nhúng tay chuyện này, sẽ ủ thành hậu quả gì. Những này Trương gia dương nghiệt, hiện tại đều là một người ăn no, cả nhà không đói bụng dân liều mạng. Thật cho bọn họ chọc tới, điên cuồng trả thù lên, các ngươi những này cao cao tại thượng người sát thực chịu nổi. Có thể đại vũ hoàng triều kia triệu tỷ tỷ phổ thông bách tính đâu, chịu được bọn hắn đổ sát sao? Giang Thần trong lòng sinh ra vẻ bị thương. Đây cũng chính là hắn bị ép trở lại đại vũ, bước vào lần này vũng nước đục nguyên nhân. Hắn không muốn nhìn thấy mẫu thân mình dùng tính mệnh thật vất vả đổi lấy đại vũ an bình, cứ như vậy bị ở những này vì tư lợi ngu xuẩn trong tay. Giang Thần ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lãnh Tố Tâm trên thân. Nữ nhân này thật đúng là bị hắn đoán đúng, chính là hành tẩu hồng nhan họa thủy. Đoán chừng là sách thánh hiền đọc nhiều, cờ dại suy nghĩ gì hôn nhân tự mình làm chủ, vì trốn tránh nước, cho nên liền rời nhà trốn đi, kết quả lại đem phiền phức ngập trời dẫn tới đại vũ đến. Đã cho thể diện mà không cần, vậy đến tới ta đại vũ, liền tất cả đều lưu tại nơi này à? Vân Hoàng hậu băng lãnh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, phảng phất tại trần thuật một cái không có ý nghĩa sự tình. Nàng vừa muốn phất tay, Lãnh Tố Tâm lại đột nhiên đứng dậy. "Chấm đã. Đa tạ hoàng hậu nương nương cùng hai vị tiền bối ý tốt, nhưng Tố Tâm sự tình vẫn là từ Tố Tâm chính mình tới cái ta." Miêu Chi Thu ở một bên âm thầm lắc đầu. Hắn biết mình cái này đệ tử tiên tư thông minh, liếc mắt liền nhìn ra hiện tại cục diện tính chất phức tạp. Không muốn mới từ lãnh ra cái kia vũng bùn bên trong leo ra, lại lần nữa ngã vào đại vũ hoàng thất cái này càng sâu vòng xoáy. "Có thể ngốc độ nhi a, thật chẳng lẽ coi là những người này cũng chỉ là hướng về phía ngươi tới sao?" Quả nhiên, Vân Hoàng hậu kéo lại Lãnh Tố Tâm cánh tay, ngữ khí không được xía vào. "Tố Tâm, ngươi không cần phải lo lắng, việc này giao cho sư bá liền có thể." Nói, nàng liền đưa tay vung về phía trước một cái. Soạn. Sau lưng 300 danh khí thế khinh người, sớm đã vận sức chờ phát động hắc giáp trọng ân, cùng nhau khẽ động, giáp trụ âm vang. Bọn hắn như một đạo màu đen hồng lưu, trong nháy mắt đem Trương Tố Tố bọn người vây chật như nêm cối. Trương Tố Tố kia lụa mỏng dưới khuôn mặt, không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một vẻ thê lương nụ cười. Nàng chậm rãi lui ra phía sau một bước. Sau lưng hơn 30 tên áo bào tím người lập tức tiến lên trước, rút ra binh khí. Kia cố kẻ liều mạng huyết tinh sát khí, không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. "Hừ, tự tìm đường chết." Vạn Hoa Sơn trong mắt mang theo một vẻ không che giấu chút nào khinh thường. Kia là đối chán nản thế gia xem thường, càng là đối với không biết coi trọng người tức giận. "Oanh!" Đại chiến đột nhiên bộc phát. Trung quanh hắc giáp vệ lúc này cùng những cái kia áo bào tím người mạnh mẽ đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt nổ tung, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Hiện trường kêu thảm cùng gầm thét hô tạm, máu tươi tại băng lãnh phiến đá bên trên tùy ý hắt vấy. Mà song phương nhân vật dẫn đầu thì vẫn tại giữa sân bốn mắt giằng co. Khí thế khủng bố lẫn nhau khóa chặt, va chạm. "Kia tốt, liền để tại hạ trước lãnh giáo một chút, Đại Vũ Thái Nhất các trấn các tuyệt học, đến tuột cùng có gì trô hơn người. Một gã dáng người khô gầy, nhưng hai mắt sáng ngời có thần tử bảo lao giả cách mọi người đi ra. Hắn hướng phía Vạn Hoa Sơn xa xa vừa chắp tay, khí tức phong trào, thình lình cũng là một vị bán bộ thiên nhân. Mời. Bá. Bá. Hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, đi thẳng tới vừa rồi học sinh tỷ thí giữa lôi đài. Vừa rồi thiên kiêu luận đạo chi địa, giờ phút này lại trở thành hai vị đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu đỉnh cao. Không có dư thừa nói nhảm, vừa vào sân, hai người khí thế liền ầm vang dẫn nổ. Tử bào lao giả năm ngón tay thành chảo, mang theo một cô âm lãnh tử khí, thẳng móc Vạn Hoa Sơn tim. Kia sắc bén chảo phòng, thậm chí tại cứng rắn lôi đài trên mặt đất, gảy ra năm đạo rãnh sâu hoắm. Vạn Hoa Sơn không tránh không né, tay phải hắn bóp thành một cái cổ phát phát ấn, hướng về phía trước đẩy ngang. Ông. Một đạo kim sắc trưởng ấn chống rông mà thành, đón gió mà lớn dần, mang theo huy hoàng thiên uy, cùng quỷ chảo kia trùng điệp đập vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khí lãng nổ tung. Toàn bộ lôi đài đều chấn động mạnh một cái, vô số đá vụn bị tung bay. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình tối lui ba bước, đúng là cân sức ngang tài. Ngay sau đó, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Trên lôi đài, hai thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh, điên cuồng đụng vào nhau. Quyền phong gào thét, trưởng ảnh tung bay. Mỗi một lần đụng nhau, đều bộc phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang, tiêu tán khí kình đem chúng quanh lôi đài cột đá đều rung ra đạo đạo vết dạng. Toàn bộ đại khảo quảng trường đều bị trận này kinh thế hai tụ quyết đấu đỉnh cao hoàn toàn dẫn nổ. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 106, chiến đấu này, người thế nào càng đánh càng nhiều. Chương 106, chiến đấu này, người thế nào càng đánh càng nhiều. Giang Thần 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 bí bí nhìn trường thi phương hướng tây bắc, sau đó ánh mắt lại chuyển về Vân Hoàng hậu trên thân. Vừa rồi, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lãnh Tố Tâm gọi nàng, sư bá. Hắn còn là lần đầu tiên biết, vị này đại vũ hoàng hậu lại là tông môn xuất thân. Khó trách Lãnh Tố Tâm sẽ gia nhập Tam hoàng tử trong đội ngũ, thì ra có cái tầng quan hệ này. Hắn vốn cho là Vân Hoàng hậu cùng Thái Nhất Các là nhận Miêu Chi Thu thỉnh cầu mới ra tay hỗ trợ. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là thông qua được Vân Huyền Ước phía sau quan hệ, mới biết được Trương gia đột kích, nhìn, ta đến kiếm thu nhập thêm. Cái này cũng giải thích rõ, đã có người cho bọn họ hứa hẹn đầy đủ chỗ tốt, để bọn hắn ra tay bảo vệ Lãnh Tố Tâm. Bất quá, bọn hắn nếu là coi là Trương gia liền chút thực lực ấy, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Nguyên bản Giang Thần cũng không hiểu rõ cái này Trương gia theo hầu, nhưng nhìn thấy cái kia bán bộ thiên nhân sử xuất âm độc trảo công lúc, hắn một chút liền nhìn ra con đường. Nếu như nhớ không lầm, trên giang hồ có một cái mới quật khởi tổ chức thần bí, Uy Xảo Minh. Chiêu bài võ kỹ chính là môn này Minh Long Trảo. Tổ chức này bằng vào một đám không rõ lai lịch cao thủ, cùng đại lượng cao thâm công pháp, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, tại đao quang kiếm ảnh trong giang hồ, mạnh mẽ giết ra uy danh hiển hách. Hiện tại xem ra, cái gọi là Uy Xảo Minh chính là Trương gia tàn đảng âm thầm thành lập báo thủ tổ chức. Hắn thực lực so với bình thường đỉnh tiêm tông môn còn kinh khủng hơn mấy phần. Vân Huyền Ước những người này, xem như cho đại vũ chọc tới một cái phiền phức ngập trời. Oanh. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng. Một cái to lớn màu đen trảo ấn, xé rách trong võ đài quần quần bụi mù, nổ bắn ra mà ra. Đồng thời bay ngược ra tới, còn có Vạn Hoa Sơn. Hắn sau khi hạ xuống, xoạt 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 liền lùi lại vài chục bước, cuối cùng phốc phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bại. Nhưng hai người thắng bại, dường như một đạo tín hiệu. Song phương cao tầng cũng không còn lẫn nhau trừng mắt, lúc này giống giận ra tay, mạnh mẽ chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, nguyên lực nổ đùng, khí kình tứ ngược. Miêu Chi Thu hạo nhiên chính khí như đại nhật huy hoàng, tôn thượng trưởng pháp phiêu giật lại giấu giếm sắc cơ. Vân Hoàng hậu hai tên lão hầu thuộc hạ, càng là thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng mà, Trương gia bên này cao thủ lại không chút nào rơi xuống hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng. Song phương công kích đụng vào nhau, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Thỉnh thoảng có hắc giáp vệ bị dư ba quét trúng, tiêu thảm bay rất ra ngoài, đứt gân đứt xương. Trương gia bên này đều là thân kinh bách chiến, theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới nhân vật hung ác. Chỉ một lát sau công phu, song phương lập tức phân cao thấp. Vân Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, mắt vượng nhắm lại. Nàng nhìn một chút bên cạnh không nói một lời Lãnh Tố Tâm, lại nhìn thấy phía dưới thế cục hướng phía thiên về một bên xu thế phát triển. Do dự một lát, nàng vẫn là giơ lên tố thủ, nhẹ nhàng bung lên. Đập, đập, đập. Trận sau, 10 cái cách ăn mặc khác nhau võ giả đi tới. Bọn hắn mặc dù quần áo khác biệt, khí tức lại có cùng nguồn gốc. Thuần một sắc, tất cả đều là đại tông sư. Bọn hắn cùng nhau đối với Vân Hoàng hậu ôm quyền, sau đó thân hình lóe lên, tựa như mãnh hổ hạ sơn, gia nhập chiến đoàn bên trong. Có cố này sinh lực quân gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển, đại vũ bên này lập tức chiếm hết ưu thế. Rất nhanh, liền có mấy cái thiên tượng cảnh áo bảo tím người né tránh không kịp, bị tại chỗ giết chết. Trương Tố Tố đám người trận hình cũng tại bị không ngừng áp xúc, chậm rãi co vào. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những người này, nhưng nàng không có bối rối chút nào, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói: "Thật coi ta Trương gia dễ khi dễ sao?" Lời còn chưa dứt, nàng liền từ trong ngực trực tiếp móc ra một cái lệnh bài cổ xưa, nguyên khí thúc dục, trực tiếp bóp nát. Ông, một đạo vô hình chấn động trong nháy mắt khuyết tán ra. Tôn Thường Mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Đưa tin phủ. Không tốt, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Thanh âm vừa dứt, bên ngoài sân chân trời, mấy chục đạo bóng đen tựa như mũi tên, mang theo chói hai tiếng xé gió gào thét mà tới. Hiu, hiu, hiu. Bọn hắn thậm chí không có đi đại môn, mà là trực tiếp vượt qua tường cao, như một đám như ưu linh rơi vào giữa sân. Vâng. Một cỗ so trước đó càng thêm băng lãnh, to lớn hơn áp lực, ầm vang giáng lâm. Ồn ào náo động chiến trường, tại thời khắc này cũng vì đó trì trệ. Trong đó làm người ta chú ý nhất là vị thủ hai vị người áo đen. Bọn hắn quanh thân khí tức gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, dẫn tới quanh mình không gian cũng hơi bặm mẻo. Thiên nhân, Vân Hoàng hậu sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này Trương gia dư nghiệt trong tay lại còn có thiên nhân. Lần này, hoàn toàn phá vỡ dự liệu của nàng cùng trường khống. Sư bá, vẫn là để ta ra ngoài đi. Một bên Lãnh Tố Tâm mở miệng lần nữa, ngữ khí lo lắng, bọn hắn tìm là ta, tạm thời sẽ không uy hiếp được tính mạng của ta Tố Tâm. Không chờ nàng nói xong, liền bị Vân Hoàng hậu lên tiếng cắt ngang, yên tâm, có sư bá tại, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm. Vân Hoàng hậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt về phía hoàng cung chỗ sâu bắc viện phương hướng. Nguyên bản, nàng không định tự mình ra tay, càng không muốn hiện tại vận dụng lá bài tẩy này. Nhưng là, con của nàng tại đại khảo bên trong thảm bại, đã để nàng đã mất đi một trường tranh đoạt vị trí kia hữu lực vương bài. Hiện nay, nàng chỉ có thể bất kể một cái giá lớn, đem Lãnh Tố Tâm lá bài này gắt gao nắm trong tay. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho con trai của nàng, ở sau đó càng thêm hung hiểm thái tử chi tranh bên trong, chiếm cứ vị trí có lợi. Thân làm người từng trải nàng, so với ai khác đều tin tưởng, tại đầu này đoạt đích trên đường, một bước sai, liền sẽ từng bước sai. Chỉ có vượt lên trước mở ra cục diện, mới có thể bắt lấy thoáng qua liền mất thời cơ. Chính như lần này đại khảo vừa mới kết thúc, những cái kia nguyên bản duy trì nhi tử của mọc đầu tường đám đại thần, đã tại một lần nữa tìm kiếm nhà dưới. Đây chính là thất bại hậu quả. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt. Vân Hoàng hậu hít sâu một hơi, hướng phía Bắc Uyển Vương hướng cất cao giọng nói: "Ba vị tiền bối, mong rằng trợ bổn hậu một chút sức lực." Sau một khắc, ầm ầm. Bắc Uyển Vương hướng, ba đạo cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, như núi lửa giống như ầm vang một phát. Ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Một giây sau, ba vị lão giả râu tóc bạc trắng, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia hỏa hắc y nhân trước người, cùng hai vị kia thiên nhân cảnh cao thủ xa xa giằng co. Cầm đầu một vị lão giả tiên phong đạo cốt, vẻ mặt lại lạnh lùng như đao. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Chư vị, thật coi ta đại vũ không người nào sao?" Trương gia bên này trong lòng mọi người giật mình. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới, kẻ bên này vậy mà cũng ẩn giấu đi thiên nhân, hơn nữa vừa ra chính là ba vị. "Các hạ." Trương gia một vị thiên nhân cảnh tử bảo lão giả đứng dậy, thanh âm khàn khàn ôn quyến nói: "Ta Trương gia vô ý cùng đại vũ là địch, lần này đến đây chỉ là vì giải quyết chúng ta thế gia ở giữa ân oán." Kia tiên phong đạo cốt lão giả lại là hừ lạnh một tiếng: "Nếu như chỉ là các ngươi thế gia sự tình, chúng ta tạo thuận lợi tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Lãnh cô nương chính là ta đại vũ hoàng gia học phủ học sinh, cũng coi là ta đại vũ người." Nói xong, lão giả toàn thân khí thế đột nhiên đè xuống, trong lời nói không lưu mảy may thể diện, nàng như tại đại vũ cảnh nội ngộ hại, ngươi để cho ta đại vũ hoàng triều tương lai như thế nào cùng Lãnh gia bằng giao. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu: "Cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ: "Lan." Chương 107, lục địa kiếm tiên uy năng. Chương 107, lục địa kiếm tiên uy năng. Chậc chậc, lần này đi không được a. Nơi xa xó xỉnh bên trong Giang Thần thấy buồn cười. Hắn hiện tại xem như thấy rõ, ở trong đó lợi ích liên lụy, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Thậm chí ngay cả ba cái này trăm năm không xuất thế lao quái vật đều cho nổ đi ra. Trương gia bên này, nguyên một đám cao mày. Trương Tố Tố càng là tức giận đến toàn thân phát run, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nàng xem như hoàn toàn lĩnh ngộ, cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Muốn ngày xưa, nàng Trương gia người đi tới chỗ nào, không phải chúng tinh phủ nguyệt. Chưa từng bị người như thế năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng nhục nhã qua. Nàng đáy mắt dần dần hiện ra một vẻ sát ý điên cuồng. Nhưng bả vai lại bị sau lưng một vị trầm ổn nam tử trung niên nhẹ nhàng đè lại. Người kia thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được ngữ điệu nói: "Tố Tố, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Trương Tố Tố đương nhiên biết, thiên nhân sở dĩ được xưng là thiên nhân, chính là bởi vì bọn hắn đã vượt ra phàm tục võ đạo phạm chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi thế, một ý niệm liền có thể quyết định một phương sinh linh sinh tử. Hơn nữa, nhìn ba vị này thiên nhân thái độ, cùng trong mắt bọn họ kia xóa không dễ dàng phát giác tham lam. Chỉ sợ hôm nay, bọn hắn không chỉ có mang không đi Lãnh Tố Tâm, muốn bình yên rời đi, đều phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Dù sao, Trương gia là một cái thân hoài mấy ngàn năm đạo thống nội tình, hiện tại lại là không có căn cơ lục bình. Tại những này sống mấy trăm năm láo quái vật trong mắt, Trương gia cùng một tòa di động bảo khố có gì khác? Nào có thấy không thèm đạo lý. Quả nhiên, thái nhất các ba vị thiên nhân, thấy một lần bọn hắn bắt đầu sinh phái ý, lão giả dẫn đầu lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người lúc này phân tán ra đến, mơ hồ phong tỏa tất cả đường lui. Đã tới ta đại vũ, lại vô tội tàn sát ta hoàng triều giáp sĩ, nếu không để lại chút gì, có phải hay không quá không đem ta đại vũ để ở trong mắt? Lão giả cầm đầu đạm mạc nói. Trương gia thiên nhân tử bảo lão giả bước ra một bước, vẻ mặt lạnh lẽo nói: "Các hạ, đừng tưởng rằng ta Trương gia dễ khí dễ. Hôm nay ta Trương gia lui một bước, không phải là bởi vì sợ các ngươi, mà là không muốn đem việc này làm lớn chuyện, tai họa vô tội. Lời này mang theo rõ ràng cảnh cáo cùng nhắc nhở ý vị. Nhưng mà, thái nhất các mấy vị này lao quái vật lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tới bọn hắn cảnh giới này, thế tục quyền thế, tình cảm sớm đã thấy đạm mạc, thế gian đã không có thứ gì có thể khiến cho bọn hắn quan tâm. Ngoại trừ kia từ nơi sâu xa, có thể giúp bọn hắn tiến thêm một bước duyên phận cùng bảo vật. Vì thế, mọi thứ đều có thể hy sinh. Chư Tố Tố bọn người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn sở dĩ dám quang minh chính đại tới đây, chính là chắc chắn Đại Vũ hoàng triều không dám tùy tiện cùng bọn này dân liều mạng hoàn toàn bị mặt. Dù sao Đại Vũ là một cái hoàng triều, là lấy lê dân bách tính làm hòn đá tảng. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn đánh giá thấp những lão gia hỏa này vì bản thân tư dục điên cuồng cùng tàn nhẫn. Chân tướng phơi bày, Tiên Phong đạo cốt lão giả rốt cục không còn ngụy trang, thanh âm đạm mạc, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo, lưu lại ngươi tộc tất cả hoàng giai công pháp, lão hủ liền mặc cho các ngươi rời đi. Miêu Chi Thu nghe vậy âm thầm lắc đầu. Hắn thực sự không nghĩ tới, chuyện vậy mà lại phát triển đến một bước này. Càng không có nghĩ tới, những lão gia hỏa này không gây chỗ cố kỵ, hoàn toàn không quan tâm chọc giận những người này hậu quả. Hắn vừa định lên tiếng khuyên can, Trương Tố Tố cũng đã giận quá thành cười, thử lạnh một tiếng, ta nhổ vào. Một đám gia vẻ đạo mạo lão cẩu, vì bản thân tư dục, liền mặt cũng không cần, liền không sợ bị thiên khiển sao? Muốn chết. Vị kia các lão sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, trong mắt sát cơ tăng gọn. Nghĩ hắn đường đường tiên nhân, chưa từng có người dám như thế nhục mạ. Anh. Lúc này đưa tay, cách mấy chục trượng khoảng cách, một trưởng liền hướng phía Trương Tố Tố mạnh mẽ đánh ra. Anh. Thư không chấn động. Một cái từ thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành to lớn thủ ấn, mang theo nghiền nát tất cả uy thế ẩm vang rơi xuống. Điện quang thạch thạch ở giữa, Trương gia vị kia thiên nhân sơ kỳ lão giả một bước tiến lên, ngăn quất Trương Tố Tố trước người, giống nhau một trưởng nên đón tiếp lấy. Hai cỗ lực lượng kinh khủng ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, đem không khí đãng xuất một tầng gợn sóng. Áo bào tím thiên nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược ra vài trăm mét, đập ầm ầm tại dọc theo con trường. Cứng rắn bệ đá, trong nháy mắt bị xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Thiên nhân đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Một vị khác thái nhất các thiên nhân, căn bản không nói cái gì võ đức, trực tiếp đối với Trương gia đại tông sư ra tay. Chỉ một trường, liền đem một gã Trương gia đại tông sư hộ thể nguyên khí đánh nát, ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều vênh thành một mảnh huyết vụ. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, nguyên khí tiếng nổ vang vọng nửa cái đông thành. Toàn bộ Yên Vũ đình đài hoàn toàn hóa thành một mảnh máu tanh tu la tràng. Giang Thần đứng ở trong góc nhỏ, không nói một lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không biết rõ, những này bảo hộ Đại Vũ cái gọi là các lão, vậy mà có thể vô sỉ đến nước này. Thật là vì ích lợi của mình, vậy mà có thể hy sinh dân chúng vô tội. Bọn hắn mặc kệ, có thể chính mình sắp trở thành trấn võ ti ti chủ. Cái này cục diện rồi dám, cuối cùng còn không phải muốn chính mình tới thu thập. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ra tay một lần. Mà thôi. Giang Thần than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn đưa tay vung lên, một bộ sạch sẽ bạch bảo chống rông xuất hiện, gắn vào trên thân. Trên đầu, cũng mang lên trên một cái rộng lượng mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt. Làm xong đây hết thảy, hắn chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, đối với bầu trời, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Mọi người ở đây giết đến khó phân thắng bại lúc, cả bầu trời đột nhiên trầm xuống. Một cỗ tranh tranh kim loại giao minh thanh âm, dường như từ trên 9 tầng trời băng lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ làm cho người run sợ kinh khủng uy áp. Kia uy áp từ trên trời giáng xuống, để bọn hắn không tự chủ được dừng tay lại bên trong tất cả động tác, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trên trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít sáng chói ánh sáng điểm. Những điểm sáng này cấp tốc kéo dài, ngưng thực, hóa thành từng chuôi ba thước thanh phong. Trong chớp mắt, những điểm sáng kia liền biến thành hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm. Bọn chúng cứ như vậy chỉnh tề sắp xếp trên không trung, mũi kiếm hướng xuống. Vạn kiếm huyền không, như một mảnh từ lợi kiếm tạo thành tử vong thiên mạc, đem toàn bộ ngàn mét phương viên đại khảo quảng trường hoàn toàn bao phủ. Kia là kiếm, thật là nhiều kiếm. Có người la thất thanh. Không đúng, đây không phải là kiếm, là kiếm ý. Bọn hắn hai nhiên phát hiện, những cái kia kiếm rõ ràng chỉ là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành, hư ảo không thật, nhưng lại có thể phát ra rõ ràng to rõ kiếm minh thanh âm. Mỗi một chuôi trên thân kiếm đều mang một cỗ chém chết và bật, sắc bén vô song khí tức khủng bố. Cỗ khí tức kia, nhường ở đây tất cả cao thủ, bất luận thiên nhân vẫn là đại tông sư, đều cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Kia là có người run rẩy thanh âm, hô lên trong truyền thuyết kia danh tự, Vạn Kiếm Phi Tông. Lời này vừa nói ra, bất luận là giết đỏ cả mắt Trương gia dư nghiệt, vẫn là không ai bị nổi thái nhất các thiên nhân, hoặc là kia cao cao tại thượng vân hoàng hậu, cùng nàng bên cạnh sớm đã ngây người như phong lanh tố tâm. Giờ này phút này, tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, như là hóa đá. Vạn Kiếm Phi Tông, cái này tồn tại ở cổ tịch phía trên, lại cần trong truyền thuyết kiếm tiên mới có thể khiến được đi ra thần kỹ. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn thậm chí có may mắn ở chỗ này, tận mắt chứng kiến tới một vị lục địa kiếm tiên uy năng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đông đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 108, kiếm không dấu vết. Chương 108, kiếm không dấu vết. Đồng thời, trên mặt của mỗi người cũng đều nổi lên một vẻ sợ hãi thật sâu, bởi vì bọn hắn không biết rõ, vị này thần bí kiếm tiên đến cùng là địch hay bạn. Chức, tiền bối. cuối cùng vẫn là thái nhất các kia cầm đầu các lão dẫn đầu phá vỡ cái này vắng lặng một cách chết chóc. Hắn cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, đối với hư không cung kính chắp tay nói: "Vạn bối chính là đại vũ thái nhất các trưởng lão Trần Huyền Phong, không biết là vị nào kiếm tiên tiền bối giá lâm, còn mời hiện thân gặp mặt." Hắn dáng vẻ thả cực thấp, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn cùng kính sợ. Trương gia bên này trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng. Bọn hắn Trương gia sớm đã là lục bình không dễ, cựu gia khắp nơi trên đất, đừng nói kết giao cái loại này vô thượng cường giả, chính là bằng lòng làm viện thủ bằng hữu đều không có mấy cái. Vị này kiếm tiên cũng không thể là đến giúp bọn hắn a. Một cái mắt, không ít người trên mặt đều hiện lên ra tuyệt vọng. Kiếm tiên là bực nào kinh khủng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn cái này hơn 300 người trong nháy mắt gạt bỏ. Chỉ có Trương Tố Tố, kia lụa mỏng che giấu dưới khuôn mặt, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Nàng si ngốc nhìn lên bầu trời, trong miệng dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm, thì thào đọc lấy cái tên đó, là ngươi sao kiếm vô ngân Trần Huyền Phong vốn cho rằng vị này kiếm tiên sẽ hiện thân đối thoại. Ai ngờ, đám người sau lưng trong hư không, lại truyền đến một đạo xa xăm, mờ mịt, dường như không chứa một tia tình cảm thanh âm. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Lan. Ách. Đám người sững sờ, sau đó nhao nhao quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một người mặc bạch bào, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, hai tay ôm ngực, đang đưa lưng về phía bọn hắn, lặng lặng trôi nổi tại hư không bên trong. Đây là Khuyên Can, vẫn là tại giúp Trương gia. Ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía Trương gia trận doanh. Trương gia người như được đại xá, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đa tạ tiền bối khai ân. Một tiếng phát ra từ phế phủ sau khi nói cảm ơn, Trương gia người sống sót dắt dịu nhau, liền muốn hướng phía Yên Vũ đỉnh đài chạy ra ngoài. Đương nhiên, kia tử bào lão giả chú ý tới, nhà mình thần nữ đang si ngốc nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia đạo bạch bào bóng lưng, không lúc đích. Tố Tố, đi nhanh lên. Hán đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, lôi lôi kéo kéo. Đúng lúc này, Vân Hoàng hậu bên cạnh một vị tiên nhân lão hậu dường như không có cam lòng, lại bước ra một bước, đối với trong hư không bóng lưng chắp tay nói: "Tiền bối, những người này ở đây ta đại vũ cảnh nội đổ sát thủy." Nàng lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, bà lao kia đầu không có dấu hiệu nào bay lên cao cao. Trên không trung xẹt qua một đạo thê lương huyết tuyến, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Đông. Mà nàng không đầu thân thể, nhưng như cũ thẳng tắp đứng ở nguyên địa. Khoang cổ bên trong, máu tươi như suối phun giống như phóng lên tận trời. T. Trong lòng mọi người mạnh mẽ rung động, phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, dọa đến vong hồn đại mạo. Sinh tử trong một ý niệm. Cái này chính là kiếm tiên uy năng sao? Bá đạo. Vô tình. Hiện trường lại không nửa điểm tạp âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương gia người càng là dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám chỉ hoãn thêm. Trực tiếp gánh còn tại xứng sở Trương Tố Tố, cũng không quay đầu lại bỏ mạng chạy như bay. Thẳng đến Trương gia đám người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Trong hư không cái kia đạo thanh âm đạm mạc mới vang lên lần nữa, lần này lại là đối lây phía dưới một góc nào đó. Miêu Chi Thu, ngươi ân tình, bản tọa trả. Về sau, không có việc lớn gì, đừng lại đến phiền bản tọa. Ông. Thanh âm rơi xuống, thiên địa lần nữa rung động. Kia che khuất bầu trời ngàn vạn kiếm ảnh, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, uy về giữa thiên địa. Đám người lại nhìn vùng hư không kia. Cái kia đạo bạch bào bóng lưng, lại đám người ngay dưới mắt không có chút nào dấu vết biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cho đến lúc này, ánh mắt mọi người mới bám một chút, cùng nhau rơi vào Miêu Chi Thu trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, hâm mộ, thậm chí còn có một tia lấy lòng. Không nghĩ tới a, vị này ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy con một sách, lại vẫn nhận biết một vị trong truyền thuyết kiếm tiên bằng hữu. Ta Miêu Chi Thu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, há to miệng. Trong lòng của hắn tại bồn bực, ta có thể nói ta căn bản không biết hắn sao? Mặc dù không biết, nhưng hắn lập tức đoán được, vị này thần bí kiếm tiên 89 phần 10 cùng Giang Thần có quan hệ. Bởi vì hắn trước đó xác thực ôm một tia hy vọng, đi cầu qua Giang Thần. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật có thể mời đến một tôn trong truyền thuyết kiếm tiên. Lãnh Tố Tâm cũng rung động mà nhìn mình sư phụ. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vị này nhìn như không màng danh lợi sư phụ, lại có như thế thông tiên nhân mạch. Ngay cả Cao Ngạo Vân hoàng hậu, giờ phút này nhìn về phía Miêu Chi Thu ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Kiếm tiên a, đây chính là lực lượng một người liền có thể chấn áp một phương thiên địa, thậm chí có thể cùng bất hủ đạo thống địa vị ngang nhau vô thượng tồn tại. Chỉ là tại sao phải đem Trương gia đuổi đi, không toàn bộ lưu lại? Điểm này không chỉ Vân hoàng hậu, ngay cả mấy vị kia thái nhất các lão cũng xem không hiểu. Thấy thế nào đều giống như đến giúp Trương gia thoát hiểm a. Miêu Chi Thu tự nhiên biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, vì phòng ngừa bọn hắn truy đến cùng phát hiện gian thần, hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, chủ động mở miệng giải thích: "Chư vị, lão phu cũng không nghĩ đến các ngươi sẽ ra tay, vì bảo hộ Tố Tâm, lão phu lúc trước chỉ là thỉnh cầu vị kia kiếm tiên tiền bối ra tay ngăn cản đệ tử ta bị mang đi." A, đám người mới chợt hiểu ra, hóa ra là ủy thác không nói tính tưởng. Bất quá, có thể lần này phiền phức của bọn hắn liền lớn. Trước đó dám hoàn toàn trở mặt, là chắc chắn có thể đem Trương gia nhóm người này toàn bộ lưu lại, chủ lực không có, như vậy còn lại một chút tàn đảng liền không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ nhường Trương gia chủ lực toàn cần toàn đuôi chạy trốn, về sau bọn hắn đi ra ngoài, coi như phải cẩn thận. Vân hoàng hậu sắc mặt giống nhau biến có chút khó coi. Nàng mới là lần này sự kiện chân chính chủ mưu, cái này Trương gia tàn đảng chạy trốn, về sau khẳng định sẽ triển khai vĩnh viễn điên cuồng trả thù. Mà đứng mũi chịu sào chính là nàng nhi tử. Đây không thể nghi ngờ là cho nhi tử tiếp xuống đoạt đích trên đường, tăng thêm một cái thiên đại biến số. không được, tuyệt không thể để bọn hắn bình yên chạy trốn. Nghĩ tới đây, nàng mắt phượng vặn một cái, một vệt độc ác quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, bên nàng qua thân, trên mặt lại đổi lại một bộ nụ cười ấm áp, đối Lãnh Tố Tâm nói: "Tố Tâm, ngươi nha, liền hảo hảo lưu tại Thượng Kinh thành. Có kiếm tiên tiền bối vì ngươi chỗ dựa, nghĩ đến đám đạo trích kia hàng người, cũng không dám lại tới tìm ngươi phiền toái." Lãnh Tố Tâm vô ý thức nhìn về phía sư phụ, thấy Miêu Chi Thu hướng về phía nàng nhỏ không thể thấy gật gật đầu, nàng lúc này mới lúc này không mình hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương, đa tạ các vị tiền bối. Mấy vị kia các lao cũng cùng Vân hoàng hậu cùng Miêu Chi Thu ôm quyền, xem như bắt chuyện qua, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Trung quanh Hắc Giáp quân cũng bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Lớn như vậy một cái trường thi, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành phế tích. Cứng rắn bàn đá xanh bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm cùng giống mạng nhện khe hở. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, đỏ thắm máu tươi tại cái hố chỗ đọng lại thành vũng máu. Nồng đậm mùi máu tươi hỗn tạp bụi đất khí tức, trong không khí thật lâu không tiêu tan. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 109, liên tục không ngừng tụ bà buồn. Chương 109, liên tục không ngừng tụ bà buồn. Lãnh Tố Tâm đi vào Miêu Chi Thu trước mặt, ánh mắt mang theo thật sâu ấy nấy, cúi người chào. Sư phụ Tố Tâm. Miêu Chi Thu biết nàng muốn nói gì, không chờ nàng há miệng, liền đưa tay cắt ngang nàng, ngươi không nên tự trách. Tu luyện giới vốn là nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, mỗi người đều có chật vật thời điểm, đây là ta một cái sư phụ phải làm. Ngươi liền hảo hảo lưu tại Thượng Kinh thành, chỉ cần ngươi ở chỗ này, liền không ai có thể ức hiếp được ngươi. Miêu Chi Thu lúc nói những lời này, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có tự tin qua mang. Kia sư phụ, ta kế tiếp Lãnh Tố Tâm có chút mê mang. Miêu Chi Thu biết tình cảnh của nàng bây giờ, nàng lưu tại Thượng Kinh thành, Vân Hoàng hậu tất nhiên sẽ coi bọn nàng sư đệ quan hệ, đưa nàng kéo vào đoạt đích vòng xoáy. Dù sao sau lưng nàng đứng đấy chính là Lãnh gia. Bất luận một vị nào hoàng tử, đều khó có khả năng cự tuyệt một cái siêu nhiên cổ tộc ủng hộ dụ hoặc. Nhưng chỉ muốn thoát khỏi, cũng không phải không có khả năng. Tố Tâm, ngươi 9 năm học sinh tiếp sống đã đủ, kế tiếp là ngươi đi ra học viện, đi hiện ra chính mình thời điểm. Vị sư cho ngươi để cử một chỗ. Miêu Chi Thu dừng một chút, tiến đến bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp lời nói. Giang Thần xử lý xong bên này chuyện, lập tức ngựa không dừng vó hướng lấy Thanh Vũ Thương hội mà đi. Cái gì cho ma chưa ra, thái nhất cát. Kia 300 triệu khoản tiền lớn, mới là hôm nay hạng nhất đại sự. Đi vào thành Nam. Xa xa nhìn về phía tòa kia trọn vẹn 5 tầng lầu cao, mái hiên treo lưu ly kim ngói, khắp nơi hiện lộ rõ ràng tài đại khí thô 4 chữ thương hội. Giang Thần lại phát hiện, cũng đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người. Càng chết là, Thanh Vũ Thương hội trên đầu cửa mấy cái kia thiếp vàng chữ lớn chưa bài, cũng không cánh mà bay, chỉ để lại mấy cái trống rỗng lỗ thủng. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn tranh thủ thời gian gỡ ra đám người xem náo nhiệt, quả thực là trên bảo. Chỉ thấy cổng, khối kia đại biểu cho thương hội mặt mũi to lớn biển chữ vàng đã nát đầy đất. Mà chiêu chiêu cái kia bạo lực tiểu nha đầu, chính nhất tay níu lấy một cái xương mặt xương mũi lao đầu, một chân giẫm lên chỉ còn lại nửa hơi thở gã sai vặt, giữ dằn mà quát: "Nhanh lên, hôm nay không cho lão nương xuất ra 10 triệu lượng bạc, lão nương liền đem hai người các ngươi ra đều cho lột." "Ôi, ôi, cô nãi nãi, cái này tiểu nhân thật không làm chủ được a." Kia lão trưởng quý vẻ mặt cầu xin, không ngừng cầu xin tha thứ. "Đúng thế, người ta chỉ là làm việc." "Đúng đúng đúng, nghe nói nhà này thương hội là nhị hoàng tử, có bản lĩnh tại sao không đi tìm nhị hoàng tử a?" Trung quanh một đám quần chúng vây xem nhìn xem Dương Nanh múa vuốt chiêu chiêu, ở nơi đó chỉ trỏ. Chiêu chiêu nghe nói như thế càng tức giận, trừng mắt hoạnh, thật không thể liền những này chỉ biết là mụ tất tất giá hỏa cùng một chỗ đánh. "Chiêu chiêu, tính toán, chúng ta vẫn là đi muốn những biện pháp khác a." Thẩm Tâm Ngưng ở một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ lôi kéo nàng. "Không được, hôm nay nhất định phải đổi cho ta 1000 vạn." Chiêu chiêu cổ cứng lên, ánh mắt đột nhiên liếc về phía kia phiến từ đắt đỏ hoa lê một chế tạo đại môn, đằng đằng sát khí. "Lão nương hôm nay trước tiên đem ngươi cái này Thanh Vũ Thương hội phá hủy, ta không tin cái kia rùa đen rút đầu, còn không ra." Mắt thấy tiểu tổ tông này liền phải động thủ dỡ nhà, Giang Thần tranh thủ thời gian một cái bước xa xông tới. "Chiêu chiêu, chờ một chút." Chiêu chiêu chú ý tới Giang Thần, lập tức giống tìm tới chủ tâm cốt. Nàng lôi kéo Giang Thần cánh tay, lập tức tức giận bất bình cáo trạng: "Sư minh ngươi tới được vừa vặn, cái này nhị hoàng tử ước hiếp người. Chúng ta thắng tiền, hắn lại còn nói chính mình phá sản, không bồi thường. Chúng ta trước tiên đem cái này phá lâu cho hắn phá hủy, nhìn tên kia còn dám hay không trốn tránh." "Được rồi được rồi, ngươi đừng nội, ta tới giúp ngươi muốn." Giang Thần làm yên lòng đầu này táo bạo sư tử con, sau đó đi đến kia lão trưởng quỹ trước mặt. Lão trưởng quỹ mặc dù không biết Giang Thần, nhưng cũng có thể nhìn ra, trước mắt vị gian này dường như có thể kiểm chế được vị này không nói lý tiểu tổ tông. Hắn liền vội vàng con người, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng: "Công tử, chúng ta điện hạ đã tại hộ bộ thị giám ti đăng ký từ bỏ Tân Dư thương hội, các ngươi chỉ cần chờ tư thị giám thanh toán văn thư liền có thể." Giang Thần mặt trong nháy mắt liền đen. "Mẹ nó, thật tới chậm một bước. Vừa rồi thật không nên đi trang cái kia bức." Đại Vũ hộ bộ thị giám ti là chuyên môn quản lý các ngành các nghề quan phương cơ cấu, tự nhiên cũng bao quát thương hội. Nếu như thương hội tư không gắn nợ, liền có thể hướng Tư Thị Giám lên tiếng kêu gọi, trực tiếp từ bỏ sản nghiệp. Một khi xin thông qua, những này sản nghiệp liền không thuộc về nhị hoàng tử, thuộc về hắn chủ nợ. Tương đương nói hiện tại những này sản nghiệp đều thuộc về hắn Giang Thần. Trắng bóng 300 triệu bạc biến thành tài sản cố định. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, đây là Giang Triệt cố ý hành động. Hắn là đang đánh cược chủ nợ sẽ không làm chuyện làm ăn, mới cố ý đem cái này thương hội lưu cho những chủ nợ kia, chỉ cần những chủ nợ kia đại lượng bán, hắn lại phái người giá thấp đến thu mua, liền có thể trực tiếp giảm mất 1/3 tổn thất. Kỳ thật Giang Thần muốn cười. Trong mắt hắn, Thanh Vũ thương hội có thể so sánh 300 triệu bạch ngân đáng tiền nhiều. Phải biết, Thượng Kinh thành vốn là tấp đất tấp vàng, mà Giang Triệt cái này Thanh Vũ thương hội dưới những cái kia cửa hàng đều ở vào hoàng kim khu vực, giá trị tuyệt đối không thua kém 300 triệu bạch ngân. Nếu như hắn muốn tạo dạng này một cái thương hội, 300 triệu bạch ngân thật là mua không được. Nếu là hắn biết mình thương hội tới trong tay của ta tới, không biết rõ có thể hay không tức chết. Sư Minh, ngươi xem một chút, ngươi đây có thể chịu. Chiêu Chiêu lòng đầy căm phẫn hô, vén tay áo lên lại muốn đi phá cửa, hôm nay chúng ta huynh muội liền đem tòa này phá lâu cho hắn phá hủy. Hủy đi cái đầu của ngươi a. Giang Thần tức giận liếc nàng một cái, một thanh đè lại đầu của nàng. Người ta đều xin phá sản, cái này thương hội trong trong ngoài ngoài, tính cả tòa nhà này, rất nhanh liền là chúng ta. Ngươi cái này không phải tương đương với là tại hủy đi phòng ốc của mình. A. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Giang Thần, lại nhìn xem trước mắt khí phái này nằm tầng lầu cát. Cái này, lâu này đáng ra không ít tiền a. Ta thế nào không nghĩ tới ai nha. Hủy đi sớm. Nàng nhìn xem bị chính mình một cước đạp nát chiêu bài, còn có bên trong bị nàng bén đến út sấp quầy hàng, đột nhiên vua hót một cái, vẻ mặt hối hận. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng lại cảm thấy thua lỗ, quệt mồm nói, có thể tòa này phá lâu nào có trắng bóng bạc tốt. Cái này lầu cắt cũng không phải một đống phá gỗ, nó so trắng bóng bạc đáng tiền nhiều. Thẩm Tâm Ngưng lập tức lôi kéo nàng giải thích nói, đây chính là Thượng Kinh thành nam tiêu chí, liền xúc tại phồn hoa nhất ngã tư đường, người đến người đi, chính là tụ bà buồn. Chỉ cần mở cửa, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng bạc chạy đến. Có thể ta sẽ không làm chuyện làm ăn a, đây chẳng phải là uổng công. Chiêu Chiêu nghe xong còn muốn làm ăn, lập tức vẻ mặt ảo não. Giang Thần biết nàng cái này cái đầu nhỏ không tình ngộ, lúc này đánh nhịp trấn an nói, đi, ngươi kêu 10 triệu lượng coi như ta, trong vòng nửa năm cho ngươi kiếm đi ra. Thật. Chiêu Chiêu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vui mừng. Ân. Sư minh của ngươi ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Chiêu Chiêu ánh mắt lập tức cười thành một đường nhỏ. Quản nó cái gì lâu không lâu, chỉ cần nàng 1000 vạn có thể tới tay là được. Bọn hắn bên này vừa thương lượng xong. Đạp đạp đạp. Một đám thân mang hộ bộ tư quan phục người liền nên ngang đi qua. Người tới dẫn đầu là một vị người mặc tứ phẩm quan phục nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, giữ lại một túm tròn râu dê. Cặp mắt kia quay tròn trực chuyển, lộ ra một cố quan trưởng kẻ già đời đặc lưu khôn khéo. Hắn đi vào trước mặt, đầu tiên là khinh miệt nhìn một chút trên mặt đất kêu rên trừ quỹ, lại liếc mắt lườm liếc Giang Thần bọn người, mặt mũi tràn đầy hứng hở. Đồng nhiên, phía sau hắn một cái thuộc hạ lập tức bước nhanh về phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Bá. Nam tử trung niên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn giống như là ảo thuật như thế, lập tức thu liễm kia một thân quan uy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy khiêm tốn lấy lòng nụ cười. Ba chân bốn cẳng tiến lên, hắn hướng về phía Giang Thần thật sâu bái chào, eo đều nhanh cong tới trên mặt đất, hạ quan hộ bộ thị giám ti, tư thừa vương kính. Bái kiến lục điện hạ. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 110, phong tỏa toàn thành. Chương 110, phong tỏa toàn thành. Giang Thần lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hắn tùy ý khoát tay áo, trực tiếp đem Thanh Vũ thương hội mở ra tấm kia 300 triệu 2 áp chú ngân phiếu định mức đưa tới. Vương Kính tiếp nhận xem xét, trên tay lắc một cái. Thì ra chính là cái này 300 triệu, trực tiếp đem nhị điện hạ tại Thượng Kinh thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm thương hội, bức cho thỏa đáng trận phá sản. Mà cái này phía sau lớn nhất chủ nợ, đúng là vị này phong hoàng tử một người. Cái này nhị điện hạ nếu là biết, không biết rõ có thể hay không tức giận thổ huyết. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, vội vàng nói, lục điện hạ, chúng ta đã đại khái kiểm lại Thanh Vũ thương hội chỉ có sản nghiệp. Ngoại trừ cái này một tòa lầu các bên ngoài, ngoài ra còn có 256 nhà cửa hàng, 52 nhà tác phường, cùng 16 khách sạn, cùng 3 nhà câu lan. Nhiều như vậy. Chiêu Chiêu một chút ngày tới, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Giang Thần trong lòng cũng là vui mừng. Nhưng hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp lão nhị tại Thượng Kinh thành của liếng. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn một cái Thanh Vũ thương hội. Giống như vậy cây dụ tiền, lão nhị trong tay đoán chừng còn có mấy khỏa. Cái kia gọi Vương Kính Tư thừa tiếp tục nói, trải qua chúng ta thống kê sơ lược, những này tài sản tổng ngạch ước là 290 triệu 2. Phát tài, đều là chúng ta. Chiêu Chiêu hưng phấn đến nguyên địa nhảy. Nhưng mà, Giang Thần lại nhạy cảm tại hắn lấp lóe ngôn từ bên trong, nghe được có cái gì không đúng hương vị. Lục điện hạ, chỉ là Vương Kính có chút cả lăm, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ lửng không cố định. Trước mắt vị này Lục điện hạ, thật là giết người phóng hỏa không phạm pháp chủ. Cái này nếu là điên chứng phát tác, vạn nhất bỗng nhiên cho mình đến một chút, vậy coi như chết oan. Nói, Giang Thần thanh âm trầm xuống. Cái kia, trước đó có một vị chủ nợ đã bằng ngân phiếu định mức sớm đổi đi 5000 vạn lượng tài sản. Cái gì? Chiêu Chiêu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lúc này một thanh nắm chặt Vương Kính cổ áo, bộc lộ bộ mặt hung ác, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Thần nhíu mày, trực tiếp đem nổi điên Chiêu Chiêu kéo ra, nhìn về phía Vương Kính, còn thừa lại cái gì? Hắn không nghĩ tới ngoại trừ mình còn có người khác tại ép chính mình được. Những vật này chỉ trị giá gần 3 cái ức, vừa vặn đủ đổi chính mình, người thần bí kia vậy mà trước sớm một bước đối đổi đi 5000 vạn. Vậy cũng là tương đương nói theo trong tay mình cướp đi 5000 vạn. Vương Kính lập tức giải thích nói, trước đó vị lao bản kia đổi đi 56 nhà cửa hàng, 3 nhà câu lan, hiện tại còn thừa lại 200 nhà cửa hàng, 52 nhà tác phường, 6 nhà khách sạn, lại có là ngày trước mắt tòa này Thanh Vũ Thương hội lầu cát. Giang Thần nhưng trong lòng thì bưng lòng, ngược lại thở phào ra một mạch. Chỉ cần tác phường còn tại liền tốt. Hắn chân chính nhìn chúng, chính là kia 52 nhà có thể dùng đến giã luyện gia công cỡ lớn tác phường, đây mới là hắn xử lý Tây Sơn Hắc Lân khoáng mệnh căn tử. Chỉ cần quặng mỏ cùng tác phường nơi tay, tiền mãi mãi cũng không là vấn đề. Đi, đem còn lại những này, tất cả đều chuyển tới bản hoàng tử danh nghĩa. Giang Thần trực tiếp hạ lệnh. Không được. Chiêu Chiêu lúc này liền không muốn, trực tiếp nhảy dựng lên, giống con sủ lông mèo con. 5000 vạn lượng a, sao có thể để người khác lấy đi? Sư Minh, đem kia 56 nhà cửa hàng muốn trở về. Cái này Vương Kính vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Lục điện hạ, vị lao bản tiên là cầm ngân phiếu định mức, trực tiếp theo chúng ta tư thị giám ty chủ nơi đó làm thủ tục. Là nhảy qua ta trực tiếp lấy đi, hạ quan cũng là vừa mới biết được. Giang Thần khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Đi, ngươi đi xuống trước xử lý thủ tục a. Sư Minh, Chiêu Chiêu không cam lòng còn muốn cãi. Giang Thần đưa tay, tại nàng kia tức giận trên trán không nhẹ không nặng địa điểm một chút. Ngươi tiểu tài mê, nhiều như vậy sản nghiệp tới tay, còn không biết dừng. Nói xong, Giang Thần liền dẫn đầu đi vào lầu cát. Nhìn xem bên trong bị nện đến nháo nhọẹt quầy hàng cùng cái bàn, khoe miệng của hắn nhịn không được có quắc một trận. Chiêu Chiêu biết mình đã làm sai chuyện, thè lưỡi, lập tức trung thực cùng ở phía sau, thở mạnh cũng không dám. Cũng may, chỉ là lầu một chút công trình bị cái này bạo lực cô nàng cho đập nát, lầu hai trở lên coi như hoàn hảo. Chỉ là, lầu bên trong một chút đáng tiền đồ cổ, bài trí đã sớm bị sớm chuyển không. Giang Thần không cần nghĩ cũng biết, những cái kia khách sạn, câu lan, tác phường hiện tại đoán chừng cũng đều là sắc giống. Bất quá, cho dù là sắc không, cũng làm cho cái kia 300 vạn lượng lật ra gấp trăm lần, tính thế nào đều không lỗ. Dạng này một phần có sẵn cơ nghiệp, nếu như dựa vào hắn chính mình từng bước một bắt đầu từ số không kinh doanh, đoán chừng ít nhất cũng cần thời gian mười mấy năm. Lần này vừa vặn một bước đúng chỗ. Cái kia vị nhị ca, nếu như không phải ưa thích tính toán, đoán chừng người bên ngoài coi như hoa 100 triệu, đoán chừng đều không đổi được khối này tụ mà buồn. Lần này đoán chừng hắn ban đêm không ngủ yên giấc. Hiểu rõ xong tình huống nơi này sau, Giang Thần liền dẫn Chiêu Chiêu ngồi lên Thẩm Tâm Ngưng trước kia sớm đã chờ đã lâu xe ngựa, trở về Thần Vương phủ. Lần này đại khảo xem như hoàn toàn có một kết thúc, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn về sau có thể ngủ giấc thẳng thời gian là càng ngày càng ít. Kỳ thật thượng kinh thành mưa gió, theo giờ phút này mới tính chính thức bắt đầu. Giữa các hoàng tử đoạt đích tranh đấu cũng là kể từ hôm nay mới chính thức kéo ra màn che. Cốc cốc cốc. Đi ở nửa đường bên trên xe ngựa, đột nhiên bị một đám thân mang chế thức hắc giáp quân đội ngăn lại kiểm tra. Giang Thần đẩy ra màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện cả con đường đều đã bị phong tỏa, khắp nơi đều là cầm trong tay trường qua hắc giáp quân. Bọn hắn ngay tại từng nhà bạo lực loại bỏ, có đen một chút giáp quân trong tay, còn áp lấy một chút ý đồ phản kháng, bị đánh đến bể đầu chảy máu khả nghi nhân viên. Hắc giáp quân, đây là trấn làm tư hạ hạt một chi bộ đội tinh nhuệ, quy mô 10 vạn người, chính là chuyên môn phụ trách thượng kinh thành an toàn thiết huyết lực lượng, chuyên môn dùng cho trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm cùng những cái kia tiềm ẩn tại trong bóng tối thế lực ngầm. Có thể điều động chi quân đội này người, ngoại trừ hoàng đế, liền chỉ có bảo hộ đại vũ yên ổn thái nhất các. Hiển nhiên, đám lao gia kia là lo lắng Trương gia trả thù, cử động lần này là tại toàn thành lùng bắt những cái kia chạy trốn tàn đảng thế lực. Giang Thần buông rèm cửa sổ xuống, hướng trong xe một nằm, lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Hắn đã sớm đoán được, Trương gia đám người này xuất hiện, sẽ kinh động thái nhất các, từ đó dẫn phát đối kinh thành thế lực ngầm một trận đại thanh tẩy. May mắn, hắn có dự kiến trước, sớm liền để ưu mình người, toàn bộ thối lui ra khỏi thượng kinh thành. Hy vọng Trương gia đám người này có thể biết thú một chút, tuyệt đối đừng tại hắn tiếp nhận trấn võ ti sau chạy đến làm yêu. Nếu không, hắn thật không ngại thuận tay giúp thái nhất các một chuyện, nhường Trương gia từ nơi này trên đời hoàn toàn biến mất. Giang Thần bên này trở về Thần Vương phủ, Lý Đại Thiết bảy người sớm đã tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong. Mấy người vừa về tới Vương phủ, bị đè nén một ngày hưng phấn cùng kích động trong nháy mắt bộc phát, lập tức triển khai nhiệt liệt chúc mừng. Kia chấn thiên tiếng hoan hô, cách mấy con phố đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mấy vị hoàng tử trở lại phủ đệ của mình, không nói một lời đem chính mình nốt tại trong thư phòng. Bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Một cái theo như đồn đại phế vật, tên điên, làm sao lại có thể ở đại khảo bên trong lấy như thế nghiền ép dáng vẻ, lấy được thứ nhất. Nhưng tỉnh táo lại sau, bọn hắn cũng tìm được thất bại nguyên nhân. Chủ yếu là, bọn hắn căn bản liền không ngờ tới, trên đời này lại thực sự có người có thể có loại kia hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Mạnh mẽ đem bảy hạng chót phế vật học sinh biến thành bạn chúng chú mục thiên tài. Cử động lần này, có thể nói là vang dội của kim. Cũng chính là điểm này, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng nguy cơ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 111, Uyên Hoàng nổi giận. Chương 111, Uyên Hoàng nổi giận. Mặt ngoài nhìn, chỉ là Giang Thần lấy được đại khảo thứ nhất. Có thể hắn đã có loại này sửa đá thành vàng năng lực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn về sau muốn chế tạo nhiều ít nhân tài, liền có thể chế tạo nhiều ít. Mấu chốt nhất là, cái loại này hành động vĩ đại mang đến lực ảnh hưởng. Nay bằng với hướng khắp thiên hạ tất cả có tài nhưng không gặp thời, khát vọng nghịch thiên cải mệnh người, đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Có thể đoán được, từ nay về sau, sẽ có vô số người vót đến nhọn cả đầu, mong muốn đi theo hắn, vì hắn hiệu mệnh. Mà, đây mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn cũng rốt cục ý thức được, Giang Thần rời đi Đại Vũ kia 10 năm, tuyệt không phải giống theo như đồn đại như thế, không nhà để về, lưu lãng tứ xứ. Có thể khiến cho bọn hắn năm huynh đệ lần này đại khảo bên trong, để bọn hắn tập thể kinh ngạc, nhất định là hắn tại 10 năm này bên trong, đạt được cái nào đó đại nhân vật trợ giúp, hay là tại một nơi nào đó một phần thông thiên đại cơ duyên. Hiện tại, muốn biết hắn là như thế nào nhường kia 7 cái phế vật học sinh biến thành thiên tài, nhất định phải tra rõ ràng, 10 năm này, hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Mấy vị hoàng tử không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến điểm này. Giờ phút này, đã không có người quan tâm Giang Thần có phải thật vậy hay không điên rồi. Bọn hắn chỉ biết là, hiện tại nhất định phải nhìn thẳng vào vị này lục đệ, đào ra hắn tất cả át chủ bài, còn có vị kia thần bí kiếm tiên, đến cùng phải hay không thật tồn tại. Suy nghĩ sâu xa qua đi, bọn hắn mới ý thức tới, vị này một mực bị bọn hắn xem như trò cười lục đệ, đã đối bọn hắn chữ quân chi vị, sinh ra uy hiếp chí mạng. Bất quá, một người điên mong muốn ngồi lên vị trí kia, mặc dù có cái loại này vang dội cổ kim thủ bút, cũng còn chưa đủ. Bởi vì, không có người sẽ tin tưởng một người điên có thể dẫn đầu Đại Vũ hoàng triều đi về phía huy hoàng. Bọn hắn còn có thời gian, còn có cơ hội. Nhưng lại tại lúc này, thứ nhất tin tức ngầm, bằng tốc độ kinh người chuyển đến tới mỗi một vị hoàng tử trong tay. Thượng kinh thành kinh hiện kiếm tiên. Cái gì? Mấy vị hoàng tử nghe được tin tức này, tại chỗ chấn kinh ngồi dậy. Kiếm tiên. Đây chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Nếu như có thể được tới một vị kiếm tiên hết sức ủng hộ, bọn hắn dưới mắt đoạt đích thế yếu, đem trong nháy mắt bị chuyển, về sau có thể nói là vượt mọi trông gai. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng đồng thời sinh ra một cái to lớn nghi hoặc, cái này thượng kinh thành là thọc kiếm tu ổ sao? Phía trước toát ra một cái thần bí kiếm thánh, hiện tại lại xuất hiện một vị chân chính kiếm tiên. Nhưng tin tức này, rõ ràng đến từ thái nhất các nội bộ, không thể kìm được bọn hắn không tin. Cũng có thể nhìn thẳng vào vị này kiếm tiên cùng Giang Thần bên cạnh vị kia kiếm thánh không có quan hệ. Bởi vì, trong tin tức, rõ ràng nâng lên, vị kia kiếm tiên là học viện Nho Thánh Miêu Chi Thu hảo hữu Chí Giao. Kỳ thật, thái nhất các ý tứ rất rõ ràng, muốn làm quen vị này kiếm tiên, nhất định phải theo Miêu Chi Thu nơi đó vào tay. Mà tin tức này, cơ hồ tất cả hoàng tử đều ngay đầu tiên nhận được, duy chỉ có Giang Thần thần bướu phụ, dường như bị người quên lãng. Hiển nhiên, những hoàng tử này tại thái nhất các bên trong, sớm đã có chính mình người ủng hộ. Đương nhiên, cho dù Giang Thần biết, cũng căn bản sẽ không để ý hắn thấy, hiện nay Đại Vũ cách cục, muốn ngồi bên trên vị trí kia, bất luận kẻ nào nói cũng không tính là, chỉ có thuận theo thiên mệnh người, mới có thể có được. Đây cũng là vì cái gì, hắn chưa hề đem chính mình lục địa kiếm tiên thân phận, xem như tranh đoạt hoàng vị thẻ đánh bạc. Một cái bệnh nguy kịch Đại Vũ hoàng triều, nội bộ sớm đã mục nát, ngoại bộ lại có tông môn cổ tộc nhìn chằm chằm, tựa như một cái bệnh trầm kha nhiều năm bệnh nhân. Mời đến một vị kiếm tiên, liền giống với cho bệnh nhân này uy hạ một tề hổ lang chi dược. Có lẽ có thể nhất thời hồi quang phản chiếu, nhưng dễ bên trên bệnh chưa trừ diệt, cuối cùng chỉ có thể ra tốc sụp đổ diệt vong. Mà hắn trở về Đại Vũ tham dự đoạt đích, cũng chỉ là làm nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Mà chân chính có thể xem hiểu cái này thiên mệnh hai chữ, ngoại trừ Giang Thần, còn có trên triều đình những cái kia thành tinh lão hồ ly. Những này lão thần có thể ở bấp bênh trên triều đình, sừng sững mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không ngã, cũng là bởi vì đem điểm này, đem so với ai cũng minh bạch, so với ai khác đều thông suốt. Bởi vì bọn hắn đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Tại dạng này một chiếc sắp đắm chìm trên thuyền lớn, bọn hắn đã phải bảo đảm chính mình không bị chết đuối, lại nếu muốn biện pháp mò được đầy đủ chỗ tốt, liền không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, mà là đem gia tộc tương lai phân tán áp chú tại mỗi một vị có tiềm lực hoàng tử trên thân. Một chút thoái ẩn không để ý tới triều chính lão thần, chính là bởi vì nhìn thấu Đại Vũ bệnh trầm kha, nản lòng thoái chí phía dưới, mới lựa chọn rời xa vòng xoáy, chỉ cầu bảo toàn sau cùng tôn nghiêm. Nhưng lần này đại khảo kết quả phá vỡ rất nhiều người dự kiến, cũng làm cho rất nhiều bắt được người thời cơ. Bởi vì triều cục càng loạn, giữa các hoàng tử thực lực cân bằng, chính là bọn hắn những này lao thần hiện ra giá trị đến vì bọn họ đánh vỡ cái này cân bằng, chiếm cứ vị trí có lợi. Trước đó những cái kia chỉ có thể ỷ lại phụ tá các hoàng tử, giờ phút này cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn hắn phụ tá, tinh thông chính là quân thần đánh cờ, triều đình tranh đấu đang chiêu là như thế nào tại hiện hữu quy tắc hạ, vì mình chủ quân tranh thủ lợi ích. Mà những này thành tinh lão thần không giống. Bọn hắn nhìn không phải một thành một ao được mất, mà là đại cục. Bọn hắn có thể nhìn ra lớn cục hướng đi. Càng giỏi về bắt lấy trong cục kia chớp mắt là qua cơ hội, từ đó khiêu động toàn bộ bàn cờ hướng đi, từ đó vì chính mình giành đầy đủ lợi ích. Mà bọn hắn những hoàng tử này, vừa vặn thiếu khuyết loại này xuyên thủng đại cục năng lực, không cách nào trong mê vụ thấy rõ phương hướng, càng đừng đề cập tại loại này đại cục bên trong chiếm cứ vị trí có lợi. Mà những này ánh mắt độc ác lao hồ ly, liền có thể vì bọn họ chỉ rõ phương hướng, để bọn hắn tại loạn cục bên trong góp nhặt nội tình, chỉ cần có thể giữ cho không bị bại, liền có thể ổn định trận cước, từng bước một tiếp cận vị trí kia. Mà không phải giống bọn hắn những cái kia phụ tá vẽ bánh nướng, một bước đúng chỗ, một chiêu định cản khôn, đang lâm tuyệt đỉnh. Lần này thảm bại, cũng là bởi vì bọn hắn đều bị cái này bánh nướng cho lừa gạt được, dẫn đến cuối cùng máu giáo huấn lĩnh ngộ được cái này chân lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn phát hiện chính mình thật là quá trẻ tuổi. Ngự thư cung bên trong, Long Tiên Hương khói xanh lượn lờ dâng lên, bốn phía tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phanh, Huyên Hoàng Giang Nguyên một trường trùng điệp đập vào trên bàn, cả trương gỗ tử đàn án thư cũng vì đó rung động, hắn khí ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Lẽ nào lại như vậy? Thật coi chấm vị hoàng đế này là bài trí sao? Vậy hạ bất giận, Long thể làm trọng a. Lão thái giám Hoa Bạn Bạn liền vội vàng tiến lên, run giọng khuyên giải nói: đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa thấy qua bệ hạ nổi giận lớn như vậy. Lần trước vẫn là tại Đạm Đài Hoàng hậu tao nộ thời điểm. Thái Nhất Các, thử. Giang Nguyên đột nhiên đứng người lên, long hành hổ bộ, đi đến tấm kia to lớn Đại Vũ Hoàng triều bản đồ trước, ánh mắt băng lãnh như lao. Cho chấm chờ lấy. Thiếu chấm, thiếu thần nhi, các ngươi sớm muộn phải tăng gấp bội hoàn trả. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thái Nhất Các cũng dám vòng qua hắn, trực tiếp điều động chấn làm Tư Hắc Giáp Quân. Đây cũng không phải là thăm dò, mà là trắng trợn khiêu khích. Không chỉ có như thế, còn kém chút cho Đại Vũ Hoàng triều treo ra một cái phiền phức ngập trời. Hoa Bạn Bạn, đã điều tra rõ chưa? Vây quét Trương gia tàn đằng lúc, là ai ra tay ngăn cản? Giang Nguyên thanh âm lạnh đến giống băng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 112, sông thần nghe thưởng. Chương 112, sông thần nghe thưởng. Nghe được cái này, Hoa Bạn Bạn nghiêm sắc mặt, lúc này không người chắp tay nói, vậy hạ, vừa mới nhận được tin tức, xuất thủ là một vị kiếm tiên. Kiếm tiên. Giang Nguyên đột nhiên quay đầu lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm tiên. Đây chính là vung cánh tay hô lên, liền có thể tụ lại ngàn vạn tín đồ, một ý niệm, liền có thể sát chết trôi trăm dặm lục địa thần tiên. Cái loại này cường giả trí cao, làm sao lại xuất hiện tại Thượng Kinh Thành, còn giúp trợ Trương gia. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ hiếm thấy lộn xộn. Nếu như Đại Vũ Hoàng triều thật đắc tội một vị kiếm tiên, vậy coi như thật là quốc phúc lật úp, chỉ ở trong một sớm một chiều. Hoa Bạn Bạn ý thức được Giang Nguyên hiểu lầm, lập tức giải thích nói, bệ hạ, ngài hiểu lầm. Vị kia kiếm tiên, nghe nói là Miêu Chi Thu mời đến, trợ giúp cái kia lánh ra nha đầu giải vây. Chỉ là tới vừa lúc là chấn làm tư chuẩn bị động thủ thời điểm, trời xui đất khiến, ngược lại là cứu được Trương gia một mạng. A. Giang Nguyên trên mặt vẻ u sầu lập tức buông lỏng, nhưng lo nghĩ càng sâu, Miêu Chi Thu lúc nào thời điểm làm quen cái loại này tồn tại. Cụ thể lão nô cũng không biết, bất quá thông qua Thái Nhất các tin tức truyền đến, Miêu Chi Thu nói, là năm đó hắn du lịch tu luyện giới lúc, dùng một cái gà quay kết bạn bạn vong niên. Giang Nguyên làm sao có thể tin quỷ này lời nói? Miêu Chi Thu có hay không năng lực kết giao tới một vị kiếm tiên, hắn so với ai khác đều tin tưởng, đương nhiên bởi vì tình mà khốn, hay là hắn hỗ trợ giải vây. Cái này con một sách, nếu là có cái này một mép, cũng sẽ không trốn ở hắn nơi này. Trừ cái đó ra, hắn cũng một chút liền xem thấu trong đó điểm đáng ngờ. Kia kiếm tiên vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Trương gia sắp bị vây giết lúc xuất hiện, mà không phải vây giết sau, hoặc là sớm. Chỉ có một cái khả năng, vị kia kiếm tiên cứu chính là Đại Vũ, mà không phải Trương gia, càng không phải là cái kia lãnh gia nha đầu. Hắn đang vì Đại Vũ ngăn cản một trận đại đồ sát. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, cuối cùng nhưng lại gắt gao nhịn được, chỉ là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bản đồ phía trên, kia thuộc về Thần Vương phủ vị trí. Giang Nguyên trầm tư một lát, sau đó chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ngón tay thon dài có tiết tấu đập mặt bàn. Hắn giờ phút này, rút đi vừa rồi lửa giận, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như một cái hố tất tất cả thợ săn, đang có chút hăng hái mà nhìn xem con mồi tại chính mình bày ra trong cạm bẫy dãy rùa. Một bên Hoa Bạn Bạn gặp hắn tâm tình tốt chuyện, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên tiếp xuống phiền toái. Vậy hạ, Lục Điện Hạ mặc dù lần này lấy được thứ nhất, có thể nghị thuận lợi cầm tới chấn võ ti ti chủ vị trí, chỉ sợ không quá thuận lợi như vậy. Hừ. Uyên Hoàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang hắn, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng. Chấn võ ti là bọn hắn khóc hô hào yêu cầu một lần nữa thành lập, ti chủ quy tắc cũng là bọn hắn chính mình ra chủ ý hiện tại, bọn hắn không có phản đối tư cách. Thấy Uyên Hoàng như thế chắc chắn, Hoa Bạn Bạn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia minh ngộ. Hắn hiện tại là hoàn toàn minh bạch, vì sao trước đó bệ hạ một mực cưỡng ép kéo dài, không chịu nhả ra. Thì ra đã sớm tại cái này cho những người kia là hố, chờ lấy chính bọn hắn ngày. Nay bằng với buộc bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình, hiện tại coi như răng bị đánh nát, cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Bất quá, Hoa Bạn Bạn vẫn còn có chút lo lắng, có thể cho dù Lục Điện Hạ ngồi lên chấn võ ti vị trí, lấy hắn căn cơ, tăng thêm những hoàng tử kia cùng đại thần cản trở, chỉ sợ Lục Điện Hạ rất khó đem cái này đặc thù cơ cấu chống lên đến. Cái này không cần chúng ta quản. Giang Nguyên ánh mắt xa xăm, hắn đã có bản sự cầm tới vị trí này, tự nhiên là có biện pháp ngồi vững bằng nó. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi đi thăm dò một chút, lấy đi lão nhị tiên 5000 vạn lượng tài sản người là ai. Bệ hạ, cái này không cần tra xét. Hoa Bạn Bạn lập tức không người nói, là trưởng công chúa điện hạ. A, là nàng. Giang Nguyên nghe được cái tên này, trên long ỷ thân thể có chút ngựa ra sau, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường thần bí nụ cười. Hôm sau, tào triều, Kim Loan điện bên trong, lư hương khói xanh lượn lờ, trang nghiêm bên trong lộ ra kiềm chế. Bách quan cúi đầu, lặng im bí mắng. Giang Thần đi theo đám người, lắc lắc ung dung đi vào Kim Loan điện bên trong hắn cái kia chuyên môn nơi hẻo lánh, đặt mông ngồi xuống, nghiêng đầu một cái, liền đánh lên ngủ gần. Hắn hôm qua liền nhận được vào triều thông chi, hôm nay sáng sớm, hắn liền mơ mơ màng màng bị Thẩm Tâm Ngưng theo Vương phủ trên giường kéo lên, trực tiếp nhét vào xe ngựa. Tại sao là nàng đưa? Bởi vì Chiêu Chiêu cùng Thẩm Tâm Ngưng hai nha đầu này, hôm qua quá cao hứng, trực tiếp tại hắn Vương phủ bên trong uống gãy mất phiến, một đêm đều không có trở về. Giờ phút này, trung quanh bách quan đối đai ánh mắt của hắn có rõ ràng khác biệt, không còn là thuần túy xem thường cùng chế giễu, mà là nhiều một tia phức tạp, kinh ngạc, thậm chí là kiêng kỵ. Hiện tại bất luận hắn có phải hay không tên điên, nhưng hắn quả thật tại trận đấu chữ quân chi vị đỏ sức bên trong, lực áp tất cả hoàng tử một đầu, chỉ bằng điểm này, lại không ai dám coi hắn là thành một cái thuần túy đồ đần. Theo một tiếng cao vút vào chiều, người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan nguyên hoàng giang nguyên, không giận tự uy xuất hiện tại trên long ỷ giang thần cũng chỉ là tượng trưng giận dữ, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn. Hôm nay tảo triều, chủ yếu là đối mấy vị hoàng tử lần thi này nghiệm tổng kết. Phía trước mấy món tấu chỉ là đơn giản thảo luận một chút, sau đó, chúng thần đối loạn tông dương nhiệt tại đại vũ cảnh nội phạm vào mấy món nhân thần cộng vẫn đại án tiến hành kịch liệt phân tích. Nói, liền có người nâng lên Trương gia tàn đảng. Rất nhanh, liền có ngự sử đứng ra, nghĩa chính ngôn từ đem Trương gia tàn đảng trực tiếp gom vào loạn tông dương nhiệt trong đội ngũ. Uyên hoàng tự nhiên biết đây là ai chủ ý, nhưng hắn mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Loạn tông cũng tốt, Trương gia cũng được, hắn đều không có ý định quản, về sau hết thể giao cho trấn võ ti đi đau đầu là được rồi. Cuối cùng, rốt cục đến phiên lần này đại khảo phong thưởng. Thái giám tuyên đọc xong xếp hạng thánh chỉ sau, chúng thần đầu tiên là lễ phép tính đối ngoại trấn thủ biên cương đại hoàng tử khen ngợi một phen, lại đối bên ngoài du học ngũ hoàng tử biểu thị ra mong đợi. Sau đó đến phiên nhị hoàng tử Giang Triệt, tam hoàng tử Giang Phong cùng tứ hoàng tử Giang Đạo. Chỉ là hôm nay Giang Triệt cũng không có tới, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vị này nhị điện hạ hôm qua sau khi trở về, nổi trận lôi đình, đem hắn hoàng tử phụ giết đến máu chảy thành sông. Chủ yếu là bỏ ra hải lượng tài nguyên cung cấp những này túi khôn, thời điểm then chốt không chỉ có không có tác dụng, còn làm hại hắn hoa 20 năm chế tạo thành vũ thương hội, bạch bạch đưa cho Giang Thần. Nghe nói hôm qua thật sự là tức xỉu, sau đó phun ra 3 cân máu, cuối cùng đem bọn hắn giết sạch, mới tốt chịu một chút. Nhìn xem bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, Uyên Hoàng lúc này trầm giọng nói, "Giang Thần, nghe phòng." Vừa dứt tiếng, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Uyên Hoàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Giang Thần chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi, đầu từng điểm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hoa bạn bạn tranh thủ thời gian chạy chậm đã qua, ghé vào lỗ tai hắn liền đẩy mang hô, "Lục điện hạ, Lục điện hạ, bệ hạ hơ ngài." Giang Thần đột nhiên đứng dậy, đứng nghiêm, chỉ là ánh mắt còn có chút mê ly, như thần tại. Đám người không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nói cái gì. Hiện tại cái này tên điên danh tiếng đang thịnh, ai sẽ nghĩ quẩn đi sở hắn rủi ro. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 113, đề cử một cái chấn võ ti trưởng tư nhân tuyển. Chương 113, đề cử một cái chấn võ ti trưởng tư nhân tuyển. Giang Nguyên thấy chúng thần không có ý kiến, liền làm không nhìn thấy Giang Thần thất thố, ánh mắt lợi hại đảo mắt một vòng sau, trầm giọng nói, xét thấy lục hoàng tử Giang Thần, tại lần này đại khảo bên trong, thể hiện ra kinh người biết người dùng người chi minh, bồi dưỡng học sinh thủ đoạn, càng có thể xương hóa mục nát thành thần kỳ. Chấm lòng rất an ủi. Căn cứ trước đây cùng các khanh thương nghị quyết định chấn võ ti ti chủ tuyển bản quy tắc chấm tuyên bố, chấn võ ti ti chủ chức, từ lục hoàng tử Giang Thần đảm nhiệm. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm to, vang vọng toàn bộ Kim Loan Điện, chấn võ ti mới lập, tất cả giản lược, cũng cần ủy quyền. Chấm đặc cách, chấn võ ti tất cả nhân viên, từ ti chủ Giang Thần tự hành chiêu mộ tổ kiến, độc lập với binh bộ, lại bộ chờ lục bộ, cùng tam quân bên ngoài. Trong đó chế độ, điều lệ, thưởng phạt, đều do ti chủ một lời mà quyết. Ban đầu quy chế mô hình là 10 vạn người. Hộ bộ lập tức cấp phát 10 triệu lượng bạch ngân xem như tài chính khởi động, bất kỳ bộ môn không được can thiệp chấn võ ti tổ kiến, chấp pháp, chấn võ ti bất kỳ điều kiện gì cũng nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Đa tạ phụ hoàng. Giang Thần miết miệng, lúc này tinh thần. Hoa bạn bạn lập tức nâng một cái tử kim trên khay trước, phía trên đặt vào một phương huyền thiết đại ấn, cùng một khối khắc lấy long văn tử kim lệnh bài. Lục điện hạ, đây là chấn võ ti ti chủ đại ấn, cùng chấn võ lệnh, này khiến, bên trên có thể tiền trảm hậu tấu vương công quý tộc, hạ có thể điều động tam quân. Giang Thần tiện tay đem lệnh bài kia cầm trong tay đứt lượng, vào tay trầm xuống, lớn cỡ bàn tay một tấm lệnh bài, vậy mà nặng đến mấy chục cân. Đây chính là một cái thật sự thiên giai bảo vật, nghe nói gặp phải thời khắc nguy cấp, có thể dùng này khiến trực tiếp khai thông đại vũ hoàng triều giam thiên ti, mời được thiên nhân cảnh cao thủ ra tay. Bên trong đại điện, mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn khối này lệnh bài, nhất là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Ai ngờ lúc này, Giang Thần lại cầm khối kia tử kim lệnh bài, còn đặt vào bên miệng cắn cắn, sau đó hoảng sợ nói, "Tê, thuần kim, cái này cần đáng giá không ít tiền a." Không ít đại thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, từng trương mặt mo trong nháy mắt có gắp, nhưng vẫn là đến cứng ngắc lấy ra mặt gạt ra nụ cười, nhao nhao chắp tay chúc mừng. Chúc mừng lục điện hạ. Chúc mừng lục điện hạ. Không ai đứng ra phản đối. Bọn hắn những người này, có thể tại hoàng quyền ngầm đồng ý hạ đánh cờ, có thể tại loạn cục bên trong giành lợi ích, nhưng tuyệt không thể đem lời của mình đã nói xem như trò đùa. Đây là bọn hắn xem như thần tử danh giới cuối cùng, cũng là đại vũ danh giới cuối cùng dám can đảm chính mình định ra quy tắc, lại tại kết quả sau khi ra ngoài nói một đằng làm một nẻo, đây cũng không phải là tự đánh mặt của mình, mà là tại công nhiên khiêu chiến hoàng quyền. Kim Loan Điện là địa phương nào? Nơi này là một lời có thể định ngàn vạn sinh linh sinh tử địa phương, há có thể để trong này xuất hiện nói đùa. Kỳ thật cái này Chấn Võ Ti rơi vào Giang Thần trong tay, đối với bọn hắn những đại thần này, hoặc là hoàng tử mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ít ra, sẽ không tạo thành một nhà độc đại hậu quả. Một người điên, không có căn cơ, không có bối cảnh, càng không có một cái người ủng hộ. Tựa như một cái 3 tuổi hài đồng, nhặt được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, không những không gây thương tổn được người, còn có thể cắt tổn thương chính mình. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn đem cái này 10 vạn người Chấn Võ quân con gót, đều là chuyện cười lớn. Mặc dù những đại thần này nguyên một đám mặt mỉm cười, có thể cái này hơn 100 tấm dưới gương mặt, sớm đã cất giấu hơn 100 tấm nhãn. Trong lòng bọn họ sớm đã tính toán tốt 100 loại khác biệt kế sách, nhường Giang Thần hối hận đón lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Giang Thần nhìn quanh một vòng, đem những lao gia hỏa kia rối trá sắc mặt thu hết vào mắt, hắn đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cũng biết, đón lấy cái này Chấn Võ Ti, chẳng khác nào tiếp nhận một cái phiền phức ngập trời. Nhưng hắn trở về, chẳng phải là vì vượt qua phiền phải sao? Hắn liền sợ bọn hắn không ra chiêu. Chỉ có ra chiêu, hắn mới tốt tá lực đả lực, cho cái này mục nát đại vũ hoàng triều, đến một trận triệt triệt để cạo xương chữa thương. Tại mọi người chúc mừng âm thanh bên trong, lần này triều hội cũng coi như kết thúc. Theo thái giám một tiếng cao vút bái triều, một chút tứ phẩm, ngũ phẩm tiểu quan viên, giống như là người được mùi máu tươi con ruồi, trong nháy mắt ông một tiếng xông tới. Bọn hắn đầu tiên là cười rạng rỡ chúc mừng một tiếng, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu đề cử con cháu của mình hậu bối. Điện hạ, ta đứa cháu kia, tuổi vừa mới 20, đã là trước thể cảnh đại viên mãn, làm người càng là trung hậu trung thực điện hạ. Quyền tử Chấn Võ Ti thật là độc lập với hoàng quyền phía trên quái vật, ai không muốn ở bên trong xếp vào nhân thủ, như một quan nửa trước. Giang Thần miệng rộng một phát, ai đến cũng không có cự tuyệt, nghe được liên tục gật đầu, ân, có thể, không sai không sai. Như vậy đi, Chấn Võ Ti lục phẩm ti dài một vị, 5.000 vạn lượng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, ồn ào đám người trong nháy mắt thiên tĩnh. Tất cả mọi người là sững sờ. Nhìn xem bọn hắn ngây người như phông bộ dáng, Giang Thần còn hảo tâm giải thích nói, yên tâm, tiền này không phải cho bản hoàng tử, là giúp đỡ Chấn Võ Ti, dùng để làm kiến thiết Chấn Võ Ti trải qua phí. Đám người ra mặt co quắp, cuối cùng phất ống tay áo một cái rắm đều không thả một cái, xám xịt tàn. Nói đùa cái gì? 5.000 vạn lượng, cái gì quan chức không lấy được, nhất định phải đi một cái mọi chuyện còn chưa ra gì, tốn công mà không có kết quả Chấn Võ Ti. Tên điên, thật là một cái tên điên. Tình cảm đều là đến tay không bắt sói a. Giang Thần hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng gắt một cái, sau đó cả lơ phất phơ hai tay gối lên sau đầu, hướng phía ngoài cung đi đến. Vừa đi mấy bước, một cái quạt hương bổ giống như tráng kiện đại thủ liền trùng điệp khoác lên hắn đầu vai. Lục điện hạ, lão ca ta cho ngươi đề cử một cái Chấn Võ Ti, trưởng tư nhân tuyển, thế nào? Đại tướng quân Lạc Thiên Hoành thanh âm to như chuông. Giang Thần quay đầu lại, nhìn xem trên mặt hắn bộ kia không có hảo ý cười bị uội, liền biết hắn muốn làm gì. Trưởng tư, đây chính là Chấn Võ Ti người đứng thứ hai. Người bình thường thật đúng là không có tư cách ngồi, nhưng phổ thiên phía dưới nếu nói ai có tư cách này, tuyệt đối có nhà hắn cái kia có cái. 12 tuổi liền dựa vào một đôi thiết quyền đánh khắp trong quân vô địch thủ lạc hồng đường. Được rồi được rồi. Giang Thần tranh thủ thời gian quát tay, tăng tốc bước chân, ta cái này Chấn Võ Ti miếu quá nhỏ, chứa không nổi Lạc đại tiểu thư tôn này đại thần. A. Lạc Thiên Hoành lắc đầu, tức giận đi theo phía sau hắn, thầm nói, hiện tại có thể không thể kìm được ngươi nói tính toán, ai bảo ngươi năm đó tay thiếu. Hôm nay, những đại thần này đi được phá lệ sốt ruột. Giang Thần vừa lắc ung dung đi ra hoàng cung, Huyền Vũ môn lúc trước nhìn không thấy quấy lộng lây xe ngựa, đã biến mất hơn phân nửa. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện Thẩm Tâm Ngưng nha đầu kia xe ngựa cũng không thấy, chỉ có thể bĩu môi. Xem ra, chỉ có thể chính mình dùng hai cái đuổi nhi tản bộ trở về. Mà những đại thần này đi được vội vàng như thế, tự nhiên có mục đích của bọn hắn. Không bao lâu, nội các thứ phụ từ an xe ngựa, vững vàng dừng ở một tòa tên là Thính Vũ lâu quán rượu trước. Cùng hắn cùng nhau dừng lại, còn có mấy vị trong triều trọng thần tọa giá, cùng một chiếc toàn thần từ tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo, bốn góc treo minh châu xe ngựa sang trọng. Màn xe xốc lên, một vị thân mang áo mãng bảo thanh niên đi xuống. Hắn khuôn mặt âm trầm, ánh mắt như ưng, chính là tứ hoàng tử Giang Đạo, chỉ là hôm nay hắn một cái phụ tá cũng không mang. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 114, Khương, vẫn là giả cay. Chương 114, Khương, vẫn là giả cay. Đám người lẫn nhau lên tiếng chào, không có chút nào che lấp, cùng nhau đi vào quán rượu. Sớm đã định tốt phòng chữ thiên bên trong phòng, tứ hoàng tử Giang Đạo chờ chư vị sau khi ngồi xuống, liền đối với một đám đại thần, thật sâu cúi đầu. Chư vị đại nhân, Giang Đạo trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, có nhiều không hiểu chuyện chỗ, mong rằng chớ trách. Điện hạ nói quá lời. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm? Chúng thần nhao nhao lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần vui mừng. Bọn hắn đã sớm nhìn những cái được gọi là hoàng tử phụ tá không vừa mắt, bất quá đều là chút chỉ có thể đảm bình trên giấy giang hồ lùng cỏ. Triều đình là triều đình, mặc dù không thấy đao quang kiếm ảnh, lại thường thường so giang hồ càng thêm huyết tinh. Những người kia tính toán một chút hạng giá áo túi cơm vẫn còn có thể, thật muốn đặt vào cái này ăn người không nhà xương triều đình trên bàn cờ, chỉ có thể đem chủ tử của mình mang vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Giang Đào cũng biết rõ điểm này, bởi vậy hắn hôm nay dáng vẻ mới thả cực thấp. Hắn bây giờ mới hiểu được, những cái được gọi là giang hồ bằng hữu, môn khách phụ tá, mặc dù có thể sử dụng, nhưng tuyệt không thể dùng tại hoàng tử ở giữa đánh cờ bên trên. Nếu không, bị bọn hắn hô chết, cũng không biết là chết như thế nào. Lần này thảm bại, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn quá tin ánh mắt của những người đó, kết quả khinh thị gian thần, nếu không tuyệt sẽ không thua triệt để như vậy. Chư vị đại nhân, cái này trấn võ thi, các ngươi thấy thế nào? Giang Đào thu hồi ngày xưa tất cả cao ngạo, bày ra một bộ học sinh dáng vẻ, thành tâm thỉnh giáo. Từ An vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm, không hề bận tâm thần thái, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, về phần tổ kiến trấn võ thi, chúng ta không chỉ có không cần ngăn cản, thậm chí càng duy trì. Đối. Mấy vị đại thần ánh mắt rơi vào Từ An trên thân, nhẹ gật đầu. Giang Đào sững sờ. Từ An đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp tục nói: "Trấn võ thi, tuy là giang thần duy nhất vương bài, nhưng tương tự cũng là một trường có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục đùa đòi mạng." Giang Đào nghe được giải thích của hắn, âm trầm trong mắt trong nháy mắt sáng lên một đạo tinh quang. Trong lòng của hắn một mực đem quyền lực ngập trời trấn võ ti coi như một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, nhường hắn đứng ngồi không yên. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này lợi kiếm cũng phải nhìn nó tổn thương chính là ai. Nếu như Giang Thần dùng trấn võ ti chọn ra một cái nhân thần cộng phẫn sự tình đâu, đến lúc đó, cho dù là phụ hoàng cũng không giữ được hắn a. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng của hắn khối kia to lớn tảng đá lặng yên rơi xuống. Không hổ là tung hoành trên triều đình trăm năm lão hồ ly, thật sự là một cái liền có thể xuyên thủng trong đó lợi và hại, sớm biết trước kia đang chết chết ôm chặt đầu này đuổi. Còn tốt, hiện tại cũng không muộn. Từ An sở lấy dưới hàm hoa dâm sợi dâu, tiếp tục nói, còn nữa, trấn võ ti có thể hay không phát huy ra tác dụng, cũng không phải hắn Giang Thần định đoạt. Giang Đào có chút không hiểu, lần nữa chắc tay, mong rằng từ đại nhân chỉ điểm một hai. Một vị khác lại bộ đại nhân Trình Lương nắn đuốt sợi dâu, nói tiếp, trấn võ ti muốn xây dựng, không thể rời bỏ võ giả cùng nhân tài. Mà ta Đại Vũ chín thành chín nhân tài, đều xuất từ các nơi vương công quý tộc cùng thế gia đại tộc. Tuy nói chống lại trấn võ ti trinh võ lệnh như là tội khi quân, nhưng cũng không phải không có cách nào đi bằng qua. Trinh võ lệnh chính là trấn võ ti chuyên môn lệnh động viên. Bất luận ngươi là ở nhà ai tử đệ, chỉ cần là Đại Vũ con dân, một khi bị trấn võ ti coi trọng, dám không gia nhập liền như là kháng chỉ bất tuân, nghiêm trọng người có thể tru cửu tộc. Hoàng triều mới lập lúc, liền từng có một cái nhị lưu thế gia bởi vì kháng lệnh, bị chém đầu cả nhà, máu chảy thành sông. Bởi vậy, đại gia mới kiêng kỵ như vậy. Bất quá nghe Từ An có biện pháp, Giang Đào lập tức thở dài một hơi. Trấn võ ti chiêu mộ nhân tuyển, cũng cần hộ bộ xét duyệt thân phận lập hồ sơ. Từ An không nhanh không chậm nói rằng, nếu như là Đại Vũ con dân, hộ bộ tự nhiên sẽ trực tiếp thông qua. Nhưng nếu như người này thân phận còn nghi vấn, không thuộc về Đại Vũ đâu, cái này đặc thù cơ cấu, đương nhiên sẽ không chiêu nạp người ngoài. Giang Đào trong nháy mắt nghe rõ, hắn ý tứ là đem những cái kia không muốn gia nhập trấn võ ti thị tộc thiên tài tử đệ, sớm giả tạo một cái cảnh ngoại thân phận, mà cái thân phận này vừa lúc lại cùng Đại Vũ có chút xung đột. Cứ như vậy, hộ bộ xét duyệt lúc liền có thể hợp tình hợp lý đem người này soát xuống tới. Ngày sau muốn tẩy thoát cái thân phận này, càng là dễ như trở bàn tay. Diệu kế. Giang Đào tâm phục khẩu phục mà nhìn xem Từ An, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, thường vẫn là giả cay. Giải rác mấy câu, liền đem kia nhìn như vô địch trấn võ ti gắt gao cầm chắc lấy. Hiện tại bọn hắn chỉ cần nghĩ biện pháp cho những cái kia không muốn gia nhập trấn võ ti thiên tài, cùng một chút thành danh đã lâu cường giả chế tạo ngoại cảnh thân phận, liền có thể hoàn toàn nát bấy Giang Thần thu nạp nhân tài mộng đẹp. Kể từ đó, Giang Thần trấn võ ti cuối cùng chỉ có thể thành lập nên một chi đám ô hợp. Dạng này trấn võ ti chỉ có thao thiên quyền trôi, lại không lôi đỉnh chi uy, bất quá là hồ giấy. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể nhường những cái kia đỉnh cấp các thiên tài đều thiếu nợ hạ một món nợ ân tình của bọn họ. Một hòn đá ném hai chim. Giang Đào ý nghĩ rất tốt, nhưng Từ An lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến ý vị thâm trường, bất quá, chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm. Hắn nâng chung trà lên, nhìn xem lượn lờ dâng lên sương trắng. Có câu nói gọi cây có mọc thành rừng, gió bất thổi bật dễ có người lại so với chúng ta càng sốt ruột, càng không hy vọng cây này trưởng thành. Chúng ta chỉ cần xem trọng những cái kia con em thế gia, còn lại, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Giang Đào trong nháy mắt ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, lúc này làm được càng nhiều, sai đến thì càng nhiều. Chỉ có chờ vấn đề chân chính bày ở trước mắt lúc, lại đi làm lựa chọn, mới là sáng suốt nhất cách làm. Cuối cùng, Giang Đào hỏi một cái hắn đội vàng nhất muốn biết đáp án, chư vị đại nhân, các ngươi cho rằng, Giang Thần là thật điên hay là giả điên? Chúng đại thần nghe vậy, đều là cười nhạt một tiếng. Trong đó một vị họ Vương lão thần mở miệng nói, điện hạ, liên quan tới Lục điện hạ điên chứng, 10 năm trước, Đạm Đài hoàng hậu lúc còn sống từng chính miệng nói qua, khi đó, hắn đúng là điên rồi. Nhưng bây giờ Giang Thần lại là một điều bí ẩn. Thượng thư đại nhân Trình Lương nói tiếp, điện hạ, Giang Thần là thật điên giả điên, điểm này đều không quan trọng. Dưới mắt tranh đoạt chữ quân chi vị, cũng không chỉ huynh đệ các ngươi hai người. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngài cũng không cần đem tất cả huynh đệ đều coi như địch nhân. Một số thời khắc, ngài không nóng nảy, tự nhiên sẽ có người so ngài gấp hơn. Giang Đào ánh mắt rộng mở trong sáng, nhẹ gật đầu. Lời này, nói đến quá có đạo lý. Giang Thần cầm tới trấn võ ti, tất nhiên để cho mình kế hoạch thất bại, nhưng cũng giống nhau nhường mấy vị khác hoàng tử kế hoạch thất bại. nay bằng với biến tướng ngăn trở mấy cái kia nội tình thâm hậu huynh đệ bước chân. Cái này không có chút nào căn cơ tên điên. Ngược lại chỉ cần dùng tốt, chính là một chương có thể đánh loạn toàn bộ thế cục kỳ bài. Cho nên, hắn điên không điên, căn bản không quan trọng. Đa tạ chư vị đại nhân chỉ điểm. Giang Đào lần nữa đứng dậy, vui lòng phục tùng thật sâu cúi đầu. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 115, chế tạo từ thần minh trên thân kéo xuống thịt thần quân. Chương 115, chế tạo từ thần minh trên thân kéo xuống thịt thần quân. Một bên khác, mấy vị khác hoàng tử cũng đều ngay đầu tiên cùng giúp đỡ chính mình trong triều trọng thần tiến tới cùng một chỗ. Những này tình cảnh bi thảm các hoàng tử, khi lấy được cao nhân chỉ điểm sau, vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Hiện tại, bọn hắn liền đem chấn võ ti cho rằng khoai lang bằng tay, Giang thần là bị đẩy lên trước sân khấu tiên điên. Nếu là tiên điên, vậy liền để hắn điên đủ, bọn hắn chỉ cần đem cái này một tờ trinh võ lệnh biến thành hắn đùa đòi mạng liền có thể. Nhất là nhị hoàng tử Giang Triệt bên này. Thanh Vũ Thương hội bạch bạch đưa cho Giang thần, dòng giá ba cái ước bạch ngần trôi theo dòng nước, nếu là người bên ngoài đã sớm tức giận đến tức giận. Có thể giờ phút này, Giang Triệt ngồi trên ghế bành, trên mặt lại treo một vệt nụ cười quỷ dị, dường như rất không phải bạc, mà là ném xuống phòng tay than lửa. Đưa tiến mấy vị trọng thần, hắn lúc này lui tả hữu, triệu kiến Dược Vương cốc trưởng lão, Tiết Thanh Ngai. Bên trong mật thất, dưới ánh nến, hai người nói nhỏ trọn vẹn một canh giờ, không người biết được trong thời gian này chủ tính như thế nào được kế. Chỉ biết là làm Tiết Thanh Ngai bọc lấy áo bào đen đi ra nhị hoàng tử phủ lúc, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lộ ra âm lãnh hàn mang, mà hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng là kinh thành thẩm gia. Thần vương phủ. Giang thần vừa vượt qua cánh cửa, hậu viện liền truyền đến một hồi vô cùng có vận luật đinh đinh đang âm thanh. Hắn tò mò đi qua, chỉ thấy Lý Đại Thiết bảy người cũng không rời đi, nguyên một đám mình trần ra trận, đổ mồ hôi như mưa. Bọn hắn kiêng đại truy, nắm bay rãnh, đang khí thế ngất trời sửa chữa lấy rách nát sương phòng. Mỗi một truy rơi xuống, đều dường như không bàn mà hợp một loại nào đó hô hấp tần suất, ánh mắt chuyên chú, động tác mau lẹ. Giang thần khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này bảy người, đến cùng là không có phí công chỉ điểm. Với bạn, lần này đại khảo mặc dù đã kết thúc, mỗi người bọn họ cũng đều phủ lên chức quan, nhưng đều là chút thanh thủy nha môn nhàn xoa. Tại cái này liều tra liều bối cảnh hoàng đô, bọn hắn đời này lúc này chính là đỉnh phong, rất khó tiến thêm nữa. Tập hợp. Giang thần đứng tại trong đình viện, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ lực xuyên thấu. Trước một giây còn tại vùng truy bảy người, động tác im bặt mà dừng. Bọn hắn cơ hồ là bản năng ném công cụ, xoay người rơi xuống đất, căn bản không để ý tới đi lau mặt mũi tràn đầy cho bụi, trong nháy mắt tại Giang thần trước mặt xếp thành một đầu đường thẳng. Ánh mắt sáng rực, hô hấp kéo dài. Kia là khát vọng tiến công lập nghiệp ánh mắt, là không cam lòng bình thường giã hỏa. Giang thần ánh mắt đảo qua, khẽ bước cằm, chấn võ ti phê văn xuống tới, các ngươi có muốn hay không nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Bảy người cùng kêu lên hét to, âm thanh chấn mái nhà. Căn bản không cần Giang thần nói hết lời. Nói đùa. Đây chính là chấn võ ti. Tiền trạm hậu đấu, hoàn quyền đặc cách. Dù chỉ là ở bên trong làm cái nhìn đại môn, đi ra ngoài cũng so với bọn hắn hiện tại cái này cựu phẩm quan kép dịu vi phong gấp trăm lần. Nếu là có thể lăn lộn một quan nửa trước, đó chính là một bước lên trời, quang tông diệu tổ. Rất tốt. Giang thần cười cười, tiện tay ném ra một khối không phải vàng không phải ngọc lệnh bài, tinh chuẩn rơi vào cầm đầu Lý Đại Thiết trong ngực. Hiện tại trấn võ ti chỉ có sát giống, kế tiếp, nhận người sự tỉnh, giao cho các ngươi. Bảy người trong nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn xem Giang thần. Nhận người. Loại này tay cầm quyền sinh sát, có thể khiến cho vô số thế gia quyền quý chèn phá đầu công việc nhỏ bở, giao cho bọn hắn bọn này không có chút nào căn cơ học sinh. Điện hạ, cái này, điện hạ không phải là điên chứng lại phát tác a? Phải biết, đây chính là thái phó, thượng thư nhà công tử, cho dù là con chó, chỉ cần chúng ta một trường trinh võ lệnh đã qua, bọn hắn cũng phải ngoan ngoan đến báo danh. Có người nuốt ngụm nước bọn, thanh âm đều đang phát run, lớn như thế quyền, cho chúng ta. Giang thần nhíu mày, thế nào? Sợ? Vẫn cảm thấy chính mình không được. Đi. Quá được rồi. Bảy người đem vô ngực phanh phanh rung động, trong mắt đều đỏ. Thế này sao lại là nhiệm vụ, đây là điện hạ cho một trận dội thiên phú quý. Còn có ta. Sư Minh còn có ta. Còn có ta. Còn có ta. Sư Minh. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu theo nơi hẻo lánh bên trong vọt ra. Sau lưng còn kéo lấy kia vẻ mặt sinh không thể luyến tăng yêu. Nàng ôm chặt lấy Giang thần cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ vội vàng nói, sư phụ dạy qua ta vọng khí chi thuật. Ai là thiên tài, ai là phế vật, ta một cái liền có thể xem đấu. Ta cũng muốn làm giám khảo. Giang thần bị nàng sáng rõ choáng đầu, chỉ có thể đè lại đầu của nàng. Được, tính ngươi một cái, đừng quấy rối là được. Lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt như kiếm bàn liếc nhìn toàn trường. Bất quá, ta trấn võ ti có 302, các ngươi nghe cho kỹ. Thứ nhất, hoàng thân quốc thích, 02. Thứ hai, cùng triều đình quan biên dính dáng, 02. Thứ ba, thế gia đại tộc tử đệ, 02. Về phần những cái kia thành danh đã lâu cái gọi là thiên tài, càng là kia mát mẻ cái nào đợi đi, một cái đều đừng muốn. Tĩnh mịch. Trong viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bảy hán tử miệng hà lớn, ngay cả chiêu chiêu đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất tại nhìn một cái chân chính tên điên. tất cả đều không khai. Đại Vũ Hoàng Triều giảng cứu cùng Văn Phú Vũ, chín thành chín võ đạo tài nguyên đều lũng đoạn ở trong tay những người này. Không cần bọn hắn, còn có thể đi cái nào tìm người? Đi trên đường cái bắt tên ăn mày sao? Giang Thần nhìn xem kia từng đôi kinh ngạc ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Nếu là làm từng bước, Trấn Võ Ti bất quá là cái thứ hai lao Trấn Võ Ti, cái thứ hai Hình Võ Ti, vĩnh viễn chỉ là một thanh đao cùn, trong tay hắn, thậm chí sẽ là một thanh sẽ phản vệ chủ nhân đao gì. Hắn muốn, là một đám không có bối cảnh, không có đường lui, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, dám hướng chư thiên thần Phật vung đao chó dại. Nghe, Trấn Võ Ti tuyển người, chỉ nhìn hai điểm. Giang Thần dựng thẳng lên hai ngón tay. Nhân phẩm thứ nhất, quái, thứ hai. Càng là hành vi của quái, tính cách quái gở, cùng thế tục không hợp nhau cá nhân, càng phải lưu ý. Về phần cảnh giới thiên phú, kia là cuối cùng mới cân nhắc sự tình. Nhớ kỹ, chúng ta muốn là một thanh nút trong bóng tối tuyệt thế hung binh, không phải một đám đến mạ vàng thiếu ra cây non. Nghe rõ chưa? Mặc dù bọn hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng Giang Thần trên thân kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhường bảy người nhiệt huyết sôi trào. Đi theo dạng này chủ tử, cho dù là đi xuyên phá ngày này, bọn hắn cũng dám đưa cây vậy. Minh bạch. Bảy người cùng kêu lên gào thét. Lý Đại Thiết, ra khỏi hàng. Tại. Giống như cột điện hán tử bước ra một bước. Giang Thần nhìn thẳng cặp mắt của hắn, gàn từng chữ một, ngay hôm đó lên, từ ngươi đảm nhiệm Trấn Võ Ti thiếu ti trước. Thiếu ti. Tại cái này hoàng quyền trí thượng thế giới, kia là có thể so với quan to tam phẩm thực quyền cao vị, một đạo thủ lệnh liền có thể điều động 10 vạn quân bảo vệ thành hiệp phòng tồn tại. Điện. Điện hạ Lý Đại Thiết cặp kia chỉ có thể vung mạnh đại truy tay run lẩy bẩy. Một tháng trước, hắn còn đang vì bữa tiếp theo cơm dầu gì, là tại tầng dưới chốt vũng bùn bên trong giấy rùa sâu kiến. Mà bây giờ, hắn chỉ cần tiếp nhận cái này bổ nhiệm, dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành đều muốn run lắc một cái. Đừng lề mề chậm chạp. Giang Thần đi lên trước, nặng nề mà vỗ vỗ hắn kiên cố bả vai, ta tuyển ngươi, chính là tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm tốt thiếu thi. Lý Đại Thiết khác không được, nhưng là ổn trọng, ngay thẳng, nhận lý lẽ cứng nhắc. Mà thiếu thi, vị trí này không cần tuyệt đỉnh thông minh, chỉ cần giống một khối ngân thạch, tại bất luận cái gì mưa to gió lớn bên trong đều có thể gắt gao giữ vững chặt ước, một bước không lùi. Cái này mới là Giang Thần trong suy nghĩ, Trấn Võ Tin nên có sống lưng. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 116, chế tạo một vạn bộ đặc chế chiến giáp chương 116, chế tạo một vạn bộ đặc chế chiến giáp Giang Thần ánh mắt lưu chuyển, lại dừng ở Lâm Vi, Tiêu Trạm đợi còn lại 6 người trên thân. Mấy người lập tức cái eo thẳng tắp, đầy mắt chờ mong, dường như chờ đợi lên ngôi tướng quân. Về phần các ngươi Giang Thần ngữ khí tùy ý, phất ống tay áo một cái. Toàn bộ đưa về Lý Đại Thiết dưới trướng, tạm lĩnh trấn võ vệ trước, lúc nào thời điểm biểu hiện tốt, lúc nào thời điểm lại tăng. A. 6 người trong nháy mắt hóa đá, cổ giống như là bị rỉ, ken két quay đầu nhìn về phía bên người Lý Đại Thiết. Trước một giây vẫn là quan hệ mật thiết hảo huynh đệ, cái này một cái trước mắt, lớn thiết thành thủ lĩnh, chúng ta thành đại đồng minh. Thế nào? Không phục. Giang Thần giống như cười mà không phải cười. Phục. Mặc kệ là làm quan vẫn là tham gia quân ngũ, chỉ cần là theo chân điện hạ, chúng ta liền làm. Tiêu Trạm phản ứng đầu tiên, nhếch miệng cười một tiếng, mạnh mẽ đập Lý Đại Thiết ngược một quyền. Ngươi được đấy khôi sát lớn, về sau chúng ta mấy ca coi như chỉ vào người che đậy. Chính là, cậu phú quý, chớ quên đi a. Đám người cười vang một đoàn, không có chút nào ghen ghét. Chỉ có loại kia phảng phất là tại trong đống người chết lăn ra đầy quá mệnh giao tình. Chính là, cầu phú quý, chớ quên đi a. Đám người cười vang một đoàn, không có chút nào ghen ghét, chỉ có loại kia tại trong đống người chết lăn ra đầy quá mệnh giao tình. Giang Thần nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cũng không phải là hắn không muốn cho quan, mà là mấy người kia tính tình còn cần rèn luyện, chỉ có tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò, có đầy đủ tâm tính cùng chơi liệu như sau, ngày sau khả năng chân chính một mình đảm đương một phía. Sư minh, ta đây. Ta đây. Ngươi nhưng chớ đem ta đem quên đi. Một đạo hờn dỗi phá vỡ cái này thiết huyết không khí, chiu chiu như cái vật trang sức như thế lay lấy Giang Thần tay áo, đem tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiến đến Giang Thần ngay dưới mắt, trên mặt mang bảo bảo không vui. Người Giang Thần nhìn xem cái này để cho người ta nhức đầu tiểu ma nữ, thật là có điểm khó khăn. Vũ lực chỉ kia là không thể chê, nhưng cái này một thân gây tai họa bản sự cũng là lục địa thần tiên cấp bậc. Nếu thật là cho nàng đứng đắn chức quan, đoán chừng ngày mai ngự sử đại tham gia tấu chương tử có thể đem hắn chôn. Làm sơ suy nghĩ, Giang Thần trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Như vậy đi, ủy nhiệm ngươi là trấn võ ti đặc biệt thống thi. Đặc biệt thống thi. Chiêu chiêu mắt to vụ sáng, quan này lớn sao? So lớn sắc cái kia thiếu ti so, ai quan lớn? Đám người hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười. Thống tư, cho ăn bể bụng cũng chính là thiên phụ trưởng. Mà thiếu ti, kia là tam bà thủ. Cái này còn cần so sao? Giang Thần lại vẻ mặt nghiêm mặt, làm như có thật lắc lư nói, ngươi đây liền không hiểu được. Thiếu ti mặc dù nghe êm hay, nhưng muốn xen vào ăn uống ngủ nghỉ, tục vụ quân thân. Mà ngươi cái này đặc biệt thống ti độc lập với hệ thống bên ngoài, không nhận bất luận kẻ nào còn hạt, trực tiếp đối ta phụ trách, nói một cách khác. Toàn bộ trấn võ ti, ngoại trừ ta, không ai quản được ngươi. Dưới một người, trên bàn người. Chiêu chiêu ánh mắt trong nháy mắt sáng giống hai ngôi sao, eo nhỏ một xiên, dương dương đắc ý, cái này tốt. Ta liền muốn làm cái này đặc biệt lớn quan. Cái kia, sư minh không lừa ngươi. Giang Thần thẳng háng một cái. Bất quá, xét thấy chúng ta vừa cất bước, ngươi cái này thống tư trước mắt là quan can tư lệnh, dưới tay người, cần chính ngươi đi chiêu. Còn có loại chuyện tốt này, chính ta chiêu người, vậy khẳng định càng nghe lời, lợi hại hơn. Chiêu chiêu hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, dường như đã thấy chính mình mang theo một đám tiểu đệ hoành hành bá đạo tràn diện. Chẳng qua trước mắt kinh phí khẩn trương ta có tiền. Không chờ Giang Thần khóc than, chiêu chiêu hảo khí vượt mây vô bên hông cái kia túi túi bách bảo, phát ra chiếu nặng tiếng va chạm. Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Được thôi, phú bà ở đây, xem ra nha đầu này biến mất hai ngày này, không ít đi bày quầy bán hàng. Trấn an được cái này tiểu tổ tông, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Lý Đại Thiết bảy người, vẻ mặt khôi phục nghiêm nghị. Tu nhà sự tình tạm hoãn, lớn sát, ngươi dẫn người đi trước hộ bộ, đem trấn võ ti ngư lân sách cùng quan thân văn tư làm được, đem giá đỡ dựng lên đến. Là bảy người lưỡng ngực tuân mệnh. Nhưng lập tức trên mặt mấy người lại lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Đánh nhau bọn hắn lành nghề, cái này đi ra ngoài nhận người, nhất là còn muốn chiêu loại kia kỳ hoa thật sự là hai mắt đen thui, không biết từ đâu ra tay. Giang Thần đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một bản thật mỏng sổ, tiện tay ném cho tâm tư nhắn nhủi nhất Lâm Vi. Lâm Vi, ngươi tại cửa phủ lập trưng binh chiêu bài trông coi, đem thanh thế đánh ra đến. Những người khác tràn ra đi, trông thấy thích hợp liền mang tới, dựa theo yêu cầu của ta khảo hạch. Lâm Vi lật ra nhìn một chút, phát hiện phía trên đều là một chút cổ quái kỳ lạ khảo đề, cũng kỹ càng tuyển nhận phán đoán tiêu chuẩn. Lâm Vi hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, thuộc hạ đây chính là xử lý. An bài tốt tiền đình việc vặt, Giang Thần một thân một mình leo lên vương phủ hậu viện cao nhất vọng tinh lâu. Hắn đứng tại bệ cửa sổ trước, đứng chắc tay, cũng chỉ nhẹ nhàng trong hư không bắn ra. Ông, một đạo thường nhân không thể nhận ra cảm giác gợn sóng, theo không khí dập dờn lái đi. Bất quá một lát, gian phòng bên trong nguyên bản không có một hai chỗ bóng tối, không khí dường như nước gợn bóp méo một chút, một đạo bị áo đen hoàn toàn bao khỏa thân ảnh, như quỷ mị giống như trống rông hiện hiện. Thuộc hạ tới chậm, mời U Vương thứ tội. Thanh Dinh mới vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất, thanh âm ngột ngạt. Giang Thần không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía dưới dần dần náo nhiệt lên đường đi. Vì sao chấm như vậy? Về U Vương. Bởi vì trấn làm tư bỗng nhiên như phát điên thanh tẩy kinh thành thế lực ngầm, U Minh chủ lực đã theo ngài tối cao chỉ lệnh, toàn tuyến rút khỏi thượng kinh, ẩn vào Hắc Lân Sơn cứ điểm. Thuộc hạ là mới từ ngoài thành trở về, cho nên tới chậm. Giang Thần khẽ bước cảm. Cũng tốt, Thái Nhất Các cũng coi như giúp mình một đại ân, nước này quấy đủ, mới tốt màu cá. Chuyên lệnh xuống, nhường Hắc Lân Sơn bên kia vững vàng. Giang Thần thanh âm đạm mạc, lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mặt khác, nhường hình chủ đem ánh mắt đánh bóng, chấn làm tư cái này một thanh tẩy, những cái kia cùng đường mặt lộ dưới mặt đất chuột, chắc chắn vội vã tìm chỗ dựa. Như phát hiện ở trong đó có triều đình trọng thần hoặc hoàng tử cái bóng, liền lập tức đem tin tức thu thập lại, trực tiếp báo cho bản vương. Là Thanh Dinh gật đầu lĩnh mệnh. Hắn đã biết được Giang Thần đã lấy được trấn võ thi. Hắn biết nhà mình vị chủ nhân này bây giờ bên ngoài chấp trưởng trấn võ thi, mà vụ trộn cũng là một vị dưới mặt đất vương giả. Đây là muốn để phòng những người kia chó cùng rất dậu mượn đao giết người. Trương gia bên kia nhưng có động tĩnh. Giang Thần lời nói xoay chuyển. Thanh Dinh lập tức bẩm báo về U Vương, việc này kỳ quặc. Huynh chủ mấy ngày nay tự mình nhìn chằm chằm Trương gia tàn đảng, phát hiện bọn hắn rời đi Yên Vũ lâu đài sau cũng không ra khỏi thành bảo bệnh, ngược lại chia thành tốt nhỏ, hoàn toàn biến mất tại thượng kinh thành trong phố xá. Không đi. Giang Thần hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm. Chọc lớn như vậy hoa, người bình thường đã sớm bỏ trốn mất dạng. Không trốn, phản dấu. Điều này nói rõ bọn hắn đang chạy trốn trên đường, nhất định là nhận được cái gì không thể không lưu lại mệnh lệnh, hoặc là sinh ra cái gì đủ để cho bọn hắn lấy mạng đi đánh cược dạ tâm. Có chút ý tứ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đã muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối, vậy liền để bọn hắn chơi. Chuyên lệnh, không cần phải để ý đến trước ra. Kế tiếp làm chính sự, nhường Ngọc Hành Ti người tiến vào chiếm giữ thượng kinh, bên ngoài đến phú thương danh nghĩa, toàn diện tiếp nhận thành vũ thương hội đĩa, nhớ kỹ, bảng hiệu cho ta đổi, về sau gọi thần quang thương hội. Nói, Giang Thần theo trong tay hào rút ra một quyển sớm đã vẽ tốt bản vẽ, dùng huyền lực nâng, bình ổn đưa đến Thanh Dinh trước mặt. Mặt khác, nhường thần quang thương hội dưới tác phường toàn lực khởi công, lợi dụng chúng ta tại Hắc Lân Sơn khai thác huyền lân kim, theo cái này bản vẽ, cho ta rèn đúc một vạn bộ đặc chế chiến giáp. Thanh Dinh hai tay tiếp nhận bản vẽ, chỉ là nhìn lướt qua trang bìa kia giữ tợn giáp trụ kiểu dáng, trong lòng chính là đột nhiên nhảy một cái. Một vạn bộ. Đây là muốn chế tạo lũ hình thiên quyền ti như thế đặc chiến quân. Phải biết bọn hắn phát triển thời gian 10 năm mới bồi dưỡng được 1000 đặc chiến quân. Cái này Vũ Vương vừa ra tay chính là một vạn người. Cái này về sau ai chống đỡ được? Nhưng hắn không có hỏi nhiều, trung điệp ô quyền, thuộc hạ lĩnh mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 117, khó xử thẩm tâm ngưng. Chương 117, khó xử thẩm tâm ngưng. Nghĩ, Giang Thần lại bổ sung. Mặt khác, nhường hình nhi giúp ta an bài hai vị huấn luyện viên, cũng chính là Thiên Quyền Ti tổng giáo đầu, để bọn hắn dùng ngoại tông phản đồ thân phận đến cùng ta tiếp xúc, ta rất nhanh liền cần. Là Thanh Dinh lần nữa gật đầu. Hắn biết, đây cũng là vì huấn luyện trấn võ ti bên trong tân binh, cũng chỉ có trấn võ ti cái này đặc thù tổ chức mới có thể tư cách nhường U Vương vận dụng Thiên Quyền Ti tổng giáo đầu. Mà Thiên Quyền Ti chính là ưu mình bên trong vương bài ưu vệ quân, mỗi một vị đều là có thể lấy một địch mười tồn tại. Trong đó tổng giáo đầu chính là bây giờ Thiên Quyền Ti Ti chủ. Chỉ là Thiên Quyền Ti Ti chủ đã có 5 năm chưa có trở về. Nhưng hắn đạt được tin tức, Thiên Quyền Ti Ti chủ hiện tại ngay tại chạy về trên đường, cũng không biết nàng có phải hay không sớm đạt được U Vương tin tức. Hắn hiện tại thậm chí có chút chờ mong, ở đằng kia vị Thiên Quyền Ti Ti chủ tự mình cầm đao hạ, chi này hoàn toàn mới chấn võ ti, lại biến thành như thế nào một chi lực lượng đáng sợ. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua vị này ti chủ lợi hại. Sau đó, Giang Thần lại kỹ càng giảng thuật Thanh Thần Thương Hội đến tiếp sau quy hoạch. Xác nhận không có vấn đề sau, Thanh Linh mới chỉnh trọng ôm quyền, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại trong lầu cát, dường như chưa hề xuất hiện qua. Giang Thần đứng tại lầu các bệ cửa sổ trước, quan sát phía dưới ngựa xe như nước phồn hoa đường đi. Thượng Kinh Thành vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng hắn ánh mắt lại xuyên thấu tầng này hư giả biểu tượng, thấy được kia sắp cuốn tới ngập trời mưa gió. 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Bây giờ, thanh kiếm này rốt cục muốn ra khỏi vỏ. Một bên khác, Lý Đại Thiết bảy người tại hộ bộ thuận lợi nhập chức, lấy được riêng phần mình quan ấn cùng ủy nhiệm trạng. Bọn hắn hưng phấn trên đường chuyển một ngày, lại không thu hoạch được gì. Chủ yếu là Giang Thần nhận người điều kiện quá. Ký Hoa, muốn quái nhân. Bọn hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng dựa theo sổ bên trên vấn đề một khảo hạch, lại phát hiện đối phương bình thường không thể phổ thông hơn nữa. Mà những cái kia hành tẩu tại đầu đường, xem xét chính là võ giả cẩm bảo công tử, lại rõ ràng bị loại trừ bên ngoài. Cứ như vậy, cả ngày xuống tới, bọn hắn chỉ đem trở về một cái bẩn thỉu lao khất cái. Kết quả trải qua khảo hạch, phát hiện người này chính là bình thường, chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn lao khất cái, cuối cùng bị Lâm Vi tức giận đến một cước đá ra ngoài. Ngược lại là Chiêu Chiêu bên này, hiệu suất kinh người. Nàng ra ngoài tản bộ một chuyến, trực tiếp liền cho nàng ba cái thuộc hạ chiêu đủ. Một tên mập, hai thiếu nữ. Giờ phút này, cái tên mập mạp kia giống như một tòa núi thịt giống như đứng ở sau lưng nàng, mắt nhỏ xoay tít bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, thỏa thỏa một cái đỉnh cấp bảo tiêu tư thế. Cái tên mập mạp này chính là ở đằng kia trận nhã tập bên trên, cái thứ nhất hoa 10 lượng bạch ngân mua thơ oan đại đầu. Mà kia hai cái thanh tú thiếu nữ thì cùng nha hoàn như thế, một cái trong tay bưng lấy trái cây bàn, một cái trong tay xách theo tiểu thủy ấm, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Sáng sớm, Chiêu Chiêu thành thơi đến ba người này, đung đưa đi vào thần vương phủ, thỏa thỏa một cái nhà giàu đại tiểu thư du lịch diễn xuất. Giang Thần thấy khỏe mắt giật giật, nha đầu này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Bất quá, ba người này còn đúng là thiên tài hiếm thấy. Mặc dù bọn hắn đều chỉ có thiên tượng cảnh, nhưng này người mập mạp thể nội lại ẩn chứa một tia mỏng manh huyết mạch chi lực. Mặc dù không bằng Lý Đại Thiết Man như huyết mạch thuần túy, nhưng chỉ cần trưởng thành, cũng tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Mà kia hai thiếu nữ, càng là nắm giữ đỉnh cấp tư chất tu luyện, chỉ là Minh Châu bị long đong. Một cái tiên tiên có thiếu, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, một cái khác thì là tu sai công pháp, mới phí thời gian đến nay. Sư Minh, thế nào? Ta đi ra ngoài một chuyến, người tìm đủ, lợi hại a. Chiêu Chiêu nhìn thấy Giang Thần, đắc ý dương lên cằm nhỏ. Lợi hại, Giang Thần cứng cổ nhẹ gật đầu. Ti trước gặp qua điện hạ. Ba người tiến lên, cùng nhau ôm quyền hành lễ. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại nói thầm, ba người này đều là thiên tài không giả, nhưng là cho cái này ngôi sao thai họa làm thủ hạ, có phải hay không quá lãng phí? Người tên gì? Giang Thần chỉ vào cái kia khá quen mập mà hỏi. Bẩm điện hạ, ta gọi Triệu Tử Long, chúng ta trước đó tại nhã tập bên trên gặp qua. Cái kia mập mạp run lên mặt mũi tràn đầy phi dầu, cô mồm mà mặc lên lôi kéo làm quen. Triệu Tử Long. Giang Thần sững sờ, khoe miệng lại là co lại. Cái này, có phải hay không có chút vũ nhục cái tên này? Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía kia hai cái tú khí thiếu nữ. Bẩm điện hạ, ta gọi Tô Như. Ta gọi Tô Ý. Hai vị thiếu nữ nhút nhát tự giới thiệu mình. Phúc, Giang Thần nhẹ gật đầu, hai cái này thiếu nữ, bộ dáng rất giống, một cái liền có thể nhìn ra là một đôi hoa tỉ muội. Đến Triệu Tử Long, đại kiều tiểu kiều con gót. Giang Thần cố nén ý cười, hỏi, các ngươi đều là Thiên Lộc học phủ học sinh a? Ba người nghe vậy, lập tức lúng túng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là bằng vào quan hệ đi cửa sau, mới miễn cưỡng bị tuyển nhập trấn võ thi. Nhất là Triệu Tử Long, trực tiếp bỏ ra hơn 1000 lượng bạch ngân, đây chính là hắn một năm tiền ăn. Mà Tô Như cùng Tô Ý, một cái bỏ ra một hộp cực kỳ chân quý son phấn, một cái khác thì đưa một bình có giá trị không nhỏ Tây Châu hương thủy. Giang Thần chỉ nhìn lướt qua, liền xem thấu tất cả. Sợ là vẽ vời thêm chuyện, có thể bị Chiêu Chiêu nha đầu này coi trọng, cũng không phải các nàng đi cửa sau. Giang Thần nhẹ gật đầu, đi, các ngươi đi trước hộ bộ đăng ký tạo sách a. Đa tạ điện hạ. Ba người kích động đến miệng đều không khép lại được. Gia cảnh bọn họ mặc dù còn có thể, nhưng tuyệt đối so ra kém những cái kia chân chính thế gia đại tộc. Lấy thiên phú của bọn hắn, đời này tốt nhất đường ra, đoán chừng cũng chính là tại cái nào đó phụ đệ làm cái hộ viện đầu lĩnh. Không nghĩ tới tới gần tốt nghiệp, vậy mà có thể một cước bước vào người này người ngưỡng vọng trấn võ thi. Bì bì bì. Có hiểu quy củ hay không? Chiêu Chiêu khuôn mặt nhỏ nghiêm, hai tay chống lạnh, là ta mang các ngươi tới, các ngươi thượng quan là ta. Không nên trước cảm tạ bản thống tư sao? A, đúng đúng đúng. Đa tạ Chiêu Chiêu sư tỷ. Triệu Tử Long phản ứng nhanh nhất, vội vàng ô quyền. Không đúng không đúng, hiện tại phải gọi thống tư. Đa tạ thống tư đại nhân. Đa tạ thống tư đại nhân. Ba người lần nữa đồng loạt ôm quyền hành lễ. Giang Thần cười lắc đầu, không có lại phản ứng mấy người này tên dở hơi, bởi vì hắn thấy được một cái khác nhường đầu hắn đau nha đầu, chính hồng suy nghĩ vành mắt hướng bên này chạy tới. Hắn lười biếng nên đón, thế nào, tiểu ngưng, ai khi dễ ngươi? Không có. Thẩm Tâm Ngưng phồng lên miệng, quật cường không chịu nói, đi thẳng tới trong lương đình ngồi xuống, vành mắt lại càng phát ra đỏ lên. Giang Thần tại nàng bên cạnh ngồi xuống, bưng lên trên bàn đá ấm trà cho nàng rót chén trà, thuận miệng nói, là Tiết Thanh Nhai cái kia lão tạp mao làm có ngươi. Thẩm Tâm Ngưng bả vai khẽ run lên, nhìn một chút Giang Thần, hốc mắt lần nữa đỏ lên, cuối cùng vẫn là ủy khuất ba ba gật gật đầu. Tốt, đừng khóc. Giang Thần đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp nàng lau trên gương mặt nước mắt, an ủi, trễ giờ ta liền đi thu thập hắn. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 118, tháng thiên con rể Thẩm tiên sinh. Chương 118, tháng thiên con rể Thẩm tiên sinh. Không được đi. Thẩm Tâm Ngưng kéo tay của hắn lại, sợ hắn càng giúp càng loạn. Kỳ thật cũng không tính khó xử ta, chính là tông môn muốn cùng nhị điện hạ làm một món làm ăn lớn, sư môn trưởng bối để cho ta lưu tại Thượng Kinh thành, phụ trách nhiệm vụ này. Cái này cũng chưa tính khó xử. Câu nói này Giang Thần cũng không nói ra miệng, chỉ là khinh thường niết miệng. Nhưng nàng phụ trách chuyện làm ăn, chẳng khác nào trực tiếp hủy bỏ nàng cái này cực kỳ trọng yếu 3 năm lịch luyện. Dược Vương cốc thánh nữ tuyển bản quy củ, người khác không hiểu rõ, hắn làm sao có thể không hiểu rõ? Hắn nhị sư tỷ Ảnh Lan, liền có một vị hảo hữu là Dược Vương cốc đời trước thánh nữ. Hắn biết rõ, những này thánh nữ người ứng cử cuối cùng có thể hay không ngồi lên vị trí kia, mấu chốt liền nhìn 3 năm này lịch luyện kết quả. Nhưng Thẩm Tâm Ngưng hiện tại đình chỉ lịch luyện, chẳng khác nào trực tiếp hủy bỏ nàng thánh nữ hậu tuyển tư cách, nhường nàng hoàn toàn biến thành Dược Vương cốc một cái con rơi. Không cần nghĩ cũng biết, Dược Vương cốc đây là chuẩn bị dùng một cái bị từ bỏ thánh nữ, đem đổi lấy nhị hoàng tử trong tay Dược Vương Kinh. Một khi Dược Vương Kinh tới tay, nha đầu này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giá trị. Điểm này, chỉ sợ liền nhị hoàng tử Giang Triệt chính mình cũng chưa hẳn minh bạch, thật đúng là coi là Dược Vương cốc dễ cầm như vậy bóp. Dược Vương cốc sở dĩ có thể độc lập với các đại hoàng triều bên ngoài, tồn tại mấy ngàn năm, chính là bởi vì bọn hắn kia một bộ qua sông đoạn cầu, trở mặt không quen biết cho xiếc, chơi đến so với ai khác đều trượt. Bất quá, nhìn thấy nha đầu này khóc thảm như vậy, hiển nhiên Dược Vương cốc thái độ có chút cứng ngạnh. Giang Thần trong lòng đống nhiên khẽ động, ý thức được một loại khác khả năng. Cái kia chính là Giang Triệt đống nhiên cải biến sách lược. Hắn rất có thể đã bỏ đi lôi kéo Dược Vương cốc tòa này núi dựa lớn, ngược lại bắt đầu chơi mượn đao giết người manh khóe, muốn cho Dược Vương cốc ngọn núi lớn này tới đối phó chính mình. Dù sao, hắn cùng Thẩm Tâm Ngưng điểm quan hệ này, trong khoảng thời gian này chỉ cần không ngủ đều có thể nhìn ra được. Giang Triệt đây là kết luận chính mình khẳng định sẽ ra tay trợ giúp Thẩm Tâm Ngưng, mà chỉ cần mình ra tay can thiệp, liền tất nhiên sẽ cùng Dược Vương cốc hoàn toàn đối đầu. T. Cái này không giống lão nhị tên ngu xuẩn kia muốn đi ra chiêu thức a. Một chiêu này là cái nào lão hồ ly ở sau lưng ra chủ ý ngu ngốc. Nhưng là Giang Thần vẫn là bén nhạy bắt được có cái gì không đúng. Giang Triệt dựa vào cái gì cứ như vậy chắc chắn chính mình nhất định sẽ vì một cái Thẩm Tâm Ngưng đi cùng Dược Vương cốc loại này quái vật khổng lồ cứng đối cứng. Giang Thần chân mày hơi nhíu lại, nghĩ cũng không thể nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt. Tính toán, hắn thu hồi suy nghĩ, vỗ vỗ Thẩm Tâm Ngưng phía sau lưng, an ủi, tốt tốt, ta không đi, không đến liền là. Tiếp lấy hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, đúng rồi, ra ra ngươi đâu? Thẩm Tâm Ngưng không hề nghĩ ngợi, tiếng trầm trả lời, ông nội ta. Hắn vừa mới ôm bàn cờ, chạy tới đầu phố tìm người đánh cờ đi. Đánh cờ? Giang Thần khỏe miệng cong lên càng phát ra nghiền ngẫm, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ta liền nói cái lão hồ ly này, làm sao có thể thật mặc kệ chính mình nâng ở trong lòng bàn tay tôn nữ bà bối. Đừng nhìn Thẩm gia người ngày bình thường trung thực, không tranh quyền thế, nhưng nhắc tới Thượng Kinh thành bên trong gia tộc nào nhất là sâu không lường được, đây tuyệt đối là Thẩm gia. Thẩm gia từ xưa nhân khẩu thưa thớt, nhưng bất kỳ một vị đi ra Thẩm gia người, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Thẩm Tâm Ngưng phụ thân Thẩm Ngạn, năm gần không đến 40, liền ổn thỏa lại bộ thượng thư chi vị. Nàng hai vị đại bá, nhị bá, cũng đều là trên triều đỉnh tay cầm thực quyền yếu biên, không có một cái là dựa vào tổ ấm, toàn bằng chính mình bản lĩnh thật sự từng bước một leo đi lên. Có thể nói là cả nhà quyền thần. Nhưng muốn nói Thẩm gia kinh khủng nhất, còn phải là cái kia hàng ngày đem thoái ẩn treo ở bên miệng, ôm bàn cờ bốn phía tìm người giết hai bản Thẩm Kính Ngôn. Lao ra hoặc kia, nhìn xem người vật vô hại, nhưng một đôi mắt lại sớm đã xuyên thủng toàn bộ triều đình. Hắn không cần cái gì mà thám, càng khinh thường tại cái nằm vùng. Hắn chỉ cần nghe một câu, nhìn một động tác, liền có thể tinh chuẩn suy đoán ra đối phương kế tiếp muốn làm cái gì, muốn đi mấy bước. Loại kia bày mưu nghĩ kế, quyết thắng từ trong vô hình năng lực, mới là làm người ta sợ hãi nhất. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn chỗ lợi hại nhất. Lão hồ ly này lợi hại nhất, là cái kia trương nhìn không thấy, trải rộng thiên hạ mạng lưới quan hệ. Thẩm Kính Ngôn lúc tuổi còn trẻ từng biến mất qua 20 năm, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, làm cái gì. Nhưng trên giang hồ, nhưng đến nay lưu truyền một cái không vì người xưng hảo, thắng thiên con rể Thẩm tiên sinh. Cho đến nay, rất nhiều đỉnh tiêm tông môn, siêu nhiên thế lực đều thiếu nợ lấy hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Giang Thần vừa lúc biết một chút nội tình, lão hồ ly kia năm đó chính là dựa vào cho thế lực này bày mưu tính kế, giúp bọn hắn giải quyết nguyên một đám không giải quyết được ngàn năm nan đề, mới đổi lấy những cái kia đủ để cho hoàng quyền cũng vì đó ghé mắt ân tình. Về phần cụ thể là vấn đề nan giải gì, hắn tạm không hiểu rõ. Nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần Thẩm Kính Ngôn bằng lòng ra tay, giải quyết hắn tôn nữ bảo bối điểm này phiền toái, bất quá là động động một mép sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Giang Thần Từ vừa mới bắt đầu liền không có thật dự định lẫn vào Tiến Dược Vương cốc phá sự bên trong. Bởi vì hắn biết, cái lao hồ ly này nhất định có biện pháp của mình. Hiện tại nghe xong hắn đánh cờ đi, Giang Thần trong lòng liền hoàn toàn nắm chắc. Chỉ hy vọng lao gia hỏa này có thể làm được một chút, không phải chờ mình ra tay, ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu Ngưng A, Giang Thần vỗ vỗ Thẩm Tâm Ngưng tay nhỏ, cười nói, ngươi không cần phải gấp, đã có người đang giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Thẩm Tâm Ngưng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, ngươi nói là ông nội ta? Đúng a? Giang Thần thản nhiên nhẹ gật đầu. Thẩm Tâm Ngưng trong mắt quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nàng đến Thần Vương phủ, chính là nàng ra ra nhường quản gia đưa nàng tới, nói là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy nhường nàng tìm đến Giang Thần nghĩ biện pháp giúp mình. Sau đó, ra ra của nàng chính mình liền mang theo bàn cờ, vui tươi hớn hở chạy đến đầu phố đánh cờ đi. Hiện tại, Giang Thần lại nói, cái kia đem nàng đẩy ra ra ra, khả năng giúp đỡ chính mình. Cái này sao có thể đi? Bất quá, nàng muốn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Tính toán, cùng lắm thì liền đi làm ăn thôi, ngược lại bồi thường cũng đừng lại chính mình là được. Thẩm Tâm Ngưng hất ra trong đầu tạp tự, ánh mắt nhìn về phía Triệu Triệu bọn người vừa mới rời đi phương hướng, hiếu kỳ nói, bọn hắn chính là ngươi mới chiêu trấn võ ti nhân viên. Ân. Giang Thần gật đầu cười, ngươi có muốn hay không cũng tới chơi bừa. Thẩm Tâm Ngưng lườm hắn một cái này trấn võ ti là chơi địa phương sao? Bất quá, nàng thật đúng là nghĩ đến, nhưng lập tức vừa bất đắc dĩ lên, bởi vì trên người nàng còn đeo Dược Vương cốc đệ tử thân phận, coi như Đại Vũ Hoàng triều bên này đồng ý, Dược Vương cốc một cửa ải kia cũng tuyệt không qua được. Nàng biết Giang Thần hiện tại tình cảnh gian nan, phía trên có nhiều như vậy hoàng tử nhìn chằm chằm, hắn cái này trấn võ ti muốn chống lên đến, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà, nàng lại gấp cái gì đều không thể rút, nghĩ tới đây, Thẩm Tâm Ngưng trong lòng nổi lên một tia nồng đậm áy náy. Thần ca ca nàng muốn nói lại thôi. Giang Thần nhìn ra tâm tư của nàng, vừa định mở miệng an ủi vài câu, cửa phủ đệ, một cái trắng nõn khuôn mặt nhỏ thò đầu ra nhìn rối bảo. A, tiểu trung tử. Giang Thần nhận ra người tới, hướng phía cổng vây vây tay. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 119, hô nước. Chương 119, hô nước. Tiểu thái giám tiểu trùng tử lập tức hấp tấp chạy tới, xông Giang Thần thật sâu cúi đầu. Tiểu nhân gặp qua Lục điện hạ. Ôi, mấy ngày không thấy, ngài cái này tinh khí thần nhi, là càng phát ra không giống như vậy, tiểu nhân cách thật xa, còn tưởng rằng là trên trời tình quân hạ phàm đâu. Tiếp lấy, hắn lại chuyển hướng Thẩm Tâm Ngưng, nhãn tình sáng lên, lần nữa hành lễ, tiểu nhân gặp qua hoàng tử phi, ngài cùng chúng ta điện hạ đứng chung một chỗ, kia thật là trai tài gái sắc, nói là trời đất tạo nên một đôi bích nhân đều có chút dèm pha. Tâm phiền ý loạn Thẩm Tâm Ngưng bị hắn kiểu nói này, gương mặt xinh đẹp dọn đỏ lên. Được rồi Giang Thần cười cắt ngang hắn, ngươi cái này một mép là càng ngày càng trôi chảy, nhưng không thể nói lung tung được, chúng ta mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nghe được câu này, Thẩm Tâm Ngưng âm thầm bấm một cái Giang Thần, liền sẽ nói đùa. Giang Thần khoát tay áo, tiểu trung tử, nói đi, tới làm gì? A, nhìn tiểu nhân trí nhớ này. Tiểu trung tử vô hót một cái, tiểu nhân, là đến chuyển chỉ. Chuyển chỉ? Giang Thần sững sờ. Cái này em đẹp, chuyển cái gì chỉ? Không biết mình gần đây bận việc đến cùng chó giống nhau sao? Đọc đi. Là. Tiểu trung tử lập tức thu liễm cười đùa tí tưởng, nghiêm nghị triển khai màu vàng sáng thánh chỉ, giảm bớt tất cả lễ tiết, háng giọng một cái, cao giọng thì thầm, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, hoàng lục tử Giang Thần, ôn nhuận kim lương, tính tình đôn hậu, cùng lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn chi nữ Thẩm Tâm Ngưng, thanh mai trúc mã, hiện tình đầu ý hợp, cam vi tuyệt phối. Chấm lòng rất an ủi. Nay hai người đã tới kết hôn chỉ linh, đặc phê tứ hôn. Lấy thâm thiên giám chọn ngày lành đẹp trời, thành hôn đại điện, khâm thử. Cái quỷ gì? Giang Thần mặt mo đỏ ửng. Cái này lão cha, sợ không phải cũng cùng chính mình như thế, điên rồi đi. Hắn đoạt lấy thánh chỉ, tiến đến trước mắt nhìn kỹ một chút, kia rồng bay phượng múa bút tích, cùng phương kia đỏ tươi ngọc tỷ đại ấn, quả thật là cha của hắn thủ bút. Lại nhìn bên cạnh Thẩm Tâm Ngưng, tấm kia gương mặt xinh đẹp một mực đỏ tới tuyết trắng cái cổ. Một đôi tay nhỏ khẩn trương nắm chặt, một hồi nắm chặt nắm tay, một hồi lại vô ý biết xoa xoa góc áo, cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Không đúng. Giang Thần đầu góc phi tốc chuyển động, Thẩm Tâm Ngưng hiện tại vẫn là Dược Vương cốc đệ tử, hôn sự của nàng, cái nào đến phiên Thẩm gia tới làm chủ? A, đúng rồi, còn có cái này. Tiểu trung tử giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên vô hót một cái, lại từ trong ngực móc ra một phần bị cẩn thận bảo tồn, ố vàng của chủ. Lục điện hạ, vậy hạ nhường tiểu nhân đem cái này cùng nhau giao cho ngài. Giang Thần tò mò nhận lấy, chậm rãi triển khai. Khi hắn thấy rõ trên quyển trụ kia xinh đẹp mà tràn ngập lực lượng chữ viết lúc, trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực hạn hoài niệm. Cái này, đây là mẫu thân hắn chưa biết, mà phần này của chủ rõ ràng là một phần hôn thư. Mà hôn thư bên trên, giấy trắng mực đen, thanh thanh sở sở viết hắn cùng Thẩm Tâm Ngưng hôn ước. Là khoảng thời gian là 12 năm trước. Khi đó, bọn hắn đều mới 8 tuổi. Thẩm Tâm Ngưng cũng lại gần thấy được trên quyển trục nội dung, làm nàng nhìn thấy mẫu thân mình danh tự cùng Giang Thần mẫu thân danh tự đặt song song cùng một chỗ lúc, cả người đều ngây dại. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì phụ thân chưa từng để ý chính mình cả ngày hướng Thần Vương phụ chạy. vì cái gì phụ thân luôn luôn vô tình hay cố ý hỏi bọn hắn hai quan hệ thế nào? Lại vì cái gì cái kia đam mưu túc trí ra ra sẽ đem chính mình bức cho gian thần? Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cùng thần ca ca ở giữa vẫn còn có dạng này một phần hôn ước. Giang thần giống nhau chấn động vô cùng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn nhớ tới lần trước Thẩm Ngạn nhìn chính mình kia ánh mắt cổ quái, nhớ tới câu kia mọi chuyện còn chưa ra gì nói sai. Khá lắm, thì ra lao thất phu kia đã sớm biết chính mình là con rể hắn. Khó trách hoàng đế lao đa dám hạ đạo này ý chỉ. Giang thần trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Nói chung, trở thành Dược Vương cốc đệ tử, hôn sự liền do tông môn định đoạt. Nhưng nếu như tại bái nhập tông môn trước đó liền đã định ra hôn ước, kia Dược Vương cốc tay liền rỗi không được dài như vậy. Cũng không thể cặp vợ chồng tiến vào tông môn trước ly hôn a. Người trong thiên hạ kia còn bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Đông nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm mắng một câu, tốt một cái lao hồ ly. Hắn vốn cho là Thẩm Kính luôn sẽ đích thân ra tay, giải quyết hắn tôn nữ phiền thoái, không nghĩ tới lao ra hỏa này thế mà trực tiếp đem Thẩm Tâm Ngưng người này, ngay tiếp theo tất cả phiền thoái, toàn bộ giao cho hắn. Bất quá, Giang Thần cũng ý thức được, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong đó khẳng định còn có một cái khác tầng nguyên nhân, nếu không, cái kia vô lợi không dậy sớm hoàng đế lao đà, tuyệt sẽ không tại loại này trong lúc mấu chốt, đông nhiên hạ cái gì tứ hôn ý chỉ. Chẳng lẽ là muốn cho ta đi gõ một cái Dược Vương cốc? Dược Vương cốc bên trong có cái gì nhường hắn một cái hoàng đế, hoặc là nói nhường Thẩm Kính luôn đều kiêng kỵ đồ vật? Giang Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đoán được 89 phần 10. Thẩm Kính luôn thăng thiên con rể xương hào cũng không phải thổi phồng lên, hắn chính là Giang Thần lão sư. Năm đó hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua lão gia hỏa này lợi hại, thậm chí chính mình giả điên một chiêu này đều là lão gia hỏa này năm đó nói ra. Đừng nói, thật đúng là dùng rất tốt, nhường hắn ở bên ngoài lặng yên tiêu sái 10 năm, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Mà dạng này một cái tính toán không bỏ sót như lược ra, vậy mà lại lựa chọn đánh ra dạng này một chương nhìn như bình thường hôn ước bài hiển nhiên, trong đó tất có hắn không thể không như thế nỗi khổ tâm trong lòng. Giang Thần nghiêng đầu, nhìn một chút bên cạnh cái kia còn đắm chìm trong chấn kinh cùng thẹn thùng bên trong, gương mặt đỏ bừng Thẩm Tâm Ngưng. Mà thôi, đây chính là chính mình danh chính ngôn thuận cô vợ trẻ, vẫn là được bản thân đến bảo hộ a. Kia, cái kia. Điện hạ tiểu trùng tử nhìn bầu không khí có chút vi diệu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu là không có việc gì, tiểu nhân trước hết đi cáo lui. Giang Thần từ trong ngực lấy ra một nhỏ tỏi bạc vụn, tiện tay thả tới, đi, vất vả ngươi. Ôi, đa tạ điện hạ ban thưởng. Tiểu trung tử tay mắt lanh lẹ tiếp được, cao hứng miệng đều không khép lại được. Mặc dù hắn tùy tiện thay vị kia quý nhân truyền một phần chỉ, kiếm chất béo đều là cái này mấy trăm lần. Nhưng vị này chủ ban thưởng, cũng không đồng dạng a. Đây chính là hắn cha nuôi đều xem trọng, căn dặn hắn nhất định phải dụng tâm phục vụ người. Cái này một lượng bạc, đại biểu không phải ban thưởng, mà là một loại tán thành. Bọn hắn những này làm nô tài, nhất hiểu chính là xem xét thời thế, nhìn mặt mà nói chuyện, biết chủ tử mỗi tiếng nói cử động dụng ý điện hạ, vậy ta đi xuống, về sau cần phải cười địa phương, cứ việc kích một tiếng. Tiểu trung tử thiên ân bạn tạ lui ra sau, trong lương đình chỉ còn lại Giang Thần cùng Thẩm Tâm Ngưng hai người. Bầu không khí trong nháy mắt biến có chút mập mờ. Giang Thần đỗng nhiên đưa tay, một tay lấy còn sững sờ tại nguyên chỗ Thẩm Tâm Ngưng kéo vào trong ngực. Thẩm Tâm Ngưng nha một tiếng thở nhẹ, tiến đụng vào một cái kiên cố mà tràn ngập dương cương chi khí ôm ấp, nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 120, gần nhất có chút phát hỏa, chuyên tới để tìm ngươi trị liệu lập tức. Chương 120, gần nhất có chút phát hỏa, chuyên tới để tìm ngươi trị liệu lập tức. Tiểu Ngưng A Giang Thần cúi đầu, tại bên thai nàng cười xấu xa lấy nói nhỏ, hồi nhỏ mộng tưởng thành sự thật, hiện tại, ngươi thật là thành vợ ta. Có cao hứng hay không? Ta mới Thẩm Tâm Ngưng cúi đầu, cả người đều nhanh bốc cháy, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng, cuối cùng, nàng dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đẩy ra Giang Thần, thẹn thùng đứng người lên, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái. Ta không để ý tới ngươi. Nàng hờn dỗi một câu, dậm chân, quay người giống con bị hoảng sợ mai con giống như chạy ra ngoài. Ha 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 ha. Nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, Giang Thần nhịn không được cười to lên, tâm tình không nói ra được thư sướng. Cũng không sự tình trêu chọc tiểu tức phụ, cũng không tệ. Hiện tại, hắn cũng hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Giang Triệt lại đột nhiên cải biến sách lược, tình nguyện từ bỏ Dược Vương cốc cái này chỗ dựa, cũng phải đem chính mình đẩy lên Dược Vương cốc mặt đối lập. Bởi vì tên kia, chỉ sợ cũng là vừa biết hắn cùng Thẩm Tâm Ngưng ở giữa có hôn ước mang theo. Đây là lo lắng cho mình trên bảng Dược Vương cốc đầu này đuổi, cho nên mới sớm bức bách tự mình ra tay, đi trước đắc tội Dược Vương cốc, gãy mất cái này chỗ dựa. Mà cái kia hoàng đế Lao Đa, chỉ sợ cũng là thấy rõ điểm này, mới thẳng thắn lưu loát đánh ra chương này ngôn nữ bài, trực tiếp đem chuyện bày ở ngoài sáng, miễn cho nhường lá bài này mất đi giá trị. Bất quá, cái này lão nhị, có chút quá coi thường chính mình là như vậy không có chí khí người sao? Sẽ đi ôm một đám lang băm đuổi. Ai, tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết ta, tóm lại là vợ của mình. Giang Thần lẩm bẩm một câu, rồi thật to lưng mỏi, toàn thân khớp xương phát ra một hồi đôm đốp giòn vang. việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi giải quyết, về sớm một chút ôm nàng dâu. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã lớn bước Lưu Tinh hướng lấy Vương phủ đi ra ngoài. Đình nghỉ mát bên ngoài, Tiểu Tâm Can còn tại cuồng loạn thẩm tâm ngưng vốn cho rằng Giang Thần sẽ còn tới đùa giỡn chính mình vài câu, nhưng ai biết giá hỏa này chào hỏi cũng không nói một tiếng, cứ như vậy cũng không quay đầu lại chạy. Đồ đần, thật là một cái thằng ngốc. Nàng dậm chân, tức giận đối với bóng lưng của hắn cơ cơ nắm tay nhỏ. Không biết rõ đối nữ hải tử phải ôn nhu sao? Như thế thô lỗ. Về sau ai sẽ thích ngươi a, nói được nửa câu, nàng lại vô ý thức sờ lên chính mình nóng hổi gương mặt. Ai nha, phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Tâm Ngưng tâm tư loạn thành một bầy tê dại, nhưng rất nhanh, kia phần vui sướng liền bị nồng đậm sầu lo thay thế. Mặc dù bọn hắn sớm có hú nước, Dược Vương cốc tại ngoài sáng bên trên không xem bảo, nhưng vị quyển kia Dược Vương kinh, trong tông môn những trưởng lão kia chắc chắn sẽ không như thế cam tâm tình nguyện buông tha mình. Kỳ thật đến giờ khắc này, nàng đã có rời khỏi Dược Vương cốc dự định. Thật là, Dược Vương cốc từ trước đến nay là đi vào dễ dàng, đi ra khó. Bây giờ nghĩ đi, đã cũng không do nàng quyết định. Nàng muốn cùng chính mình thần ca ca danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, xem ra, nhất định là một đầu che kín bụi gai đường. Giang Thần vừa đi ra thần vương phủ, liền lập tức phát giác được góc đường, trà lâu sau cửa sổ, có mấy đạo lén lút mắt sáng lên mà qua. Khoe miệng của hắn có hơi hơi câu, cũng lười để ý tới. Đã có người muốn nhìn cho hay, vậy mình hôm nay liền hảo hảo biểu diễn một phen vở kịch cho bọn họ nhìn xem. Hắn mục tiêu rõ ràng, hướng thẳng đến Hồng Lư viện mà đi. Nơi này là chuyên môn dùng để tiếp đãi các quốc gia ngoại tân hoàng triều cơ cấu, lệ thuộc lễ bộ quản hạt, để phòng xâm nghiêm. Đi vào Hồng Lư viện cổng, hắn trực tiếp thông báo thân phận, Giang Thần, đến đây bái phòng Dược Vương cốc trưởng lão. Không chờ bên trong thông truyền, hắn trực tiếp xông thẳng đi vào. Kia hai tên thủ vệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, đây chính là một cái giết người không phạm pháp tên điên. Bọn hắn cảm thấy đại sự không ổn, một người lập tức quay người chạy vội báo cáo. Giang Thần xuyên qua mấy đầu hành lang, ánh mắt như điện, chỉ nhìn lướt qua, liền khóa chặt đỉnh viện trung ương nhất tòa kia nhất là khí phái lầu cát. Thân hình hắn lóe lên, người đã xuất hiện tại lầu cát trước cửa, đưa tay gõ 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 cửa một cái. Kéo kẹt, cửa bị mở ra, một gã mặc Dược Vương cốc phục sức, khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử xuất hiện ở sau cửa. Giang Thần mấy ngày trước đây gặp qua nàng, đi theo Tiết Thanh Ngai sau lưng, tự nhiên biết nàng là Dược Vương cốc người. Nhưng này nữ đệ tử lại dường như không biết hắn đồng dạng, cái cằm khẽ nâng, bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm cao ngạo dáng vẻ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Giang Thần lộ ra hai hàm răng trắng, cười mị mị nói, cô nương ngươi tốt, ta gần nhất có chút phát hỏa, định tìm cái kia. Cái kia Tiết Thanh Ngai, đúng, Tiết trưởng lão, nhường hắn cho ta trị liệu lập tức, xin hỏi hắn có hay không tại? Nữ đệ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, dùng khóe mắt quét nhìn nghiêng qua hắn một cái, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, không tại. Nói, nàng liền muốn phanh một tiếng đóng lại đại môn. Nhưng Giang Thần đùi phải lại tùy ý nâng lên, nhẹ nhàng chống đỡ một chút. Cửa quan không lên. Một cỗ vô hình nhu kình theo trên ván cửa truyền đến, nữ đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, căn bản là không có cách kháng cự, cả người ngã về phía sau, chật vật ngã chó gầm bùn. Bối rối. Nữ đệ tử vừa sợ vừa giận, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Giang Thần âm thanh kêu lên, có ai không? Có người tự tiện xông vào. Mau tới người. Có thích khách. Thanh Linh, chuyện gì ồn ào? Đột nhiên, một đạo tràn ngập không kiên nhẫn cùng tiêu căng thanh âm, theo lầu các lầu hai trong bóng tối truyền đến. Giang Thần ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này chẳng phải là chính chủ, Tiết Thanh Ngai sao? Tiết trưởng lão. Hành ngộ hành ngộ. Hắn ngửa đầu hô, lộ ra một bộ giống như là gặp được một vị lão bằng hữu nhiệt tình. Tiết Thanh Ngai chắp tay từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Thần, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, hắn nghĩ tới, trong ánh mắt kinh miệt càng đậm. Ngươi là? Cái kia điên. Lục hoàng tử. Là ta, Giang Thần. Giang Thần cười đến càng sáng lạn hơn, gần nhất có chút phát hỏa, chuyên tới để tìm ngươi trị liệu lập tức. Phát hỏa. Nghe được cái từ này, Tiết Thanh Ngai lúc này sầm mặt lại, tức giận dâng lên, không khách khí chút nào quát. Bản trưởng lao chính là Dược Vương cốc trưởng lão, ngươi làm ta là loại kia bên đường vân du bốn phương lang trung sao? Chỉ là phát hỏa, cũng dám đến quấy rầy bản trưởng lão? Không không không, Tiết trưởng lão ngươi hiểu lầm. Giang Thần cười lắc đầu, nụ cười kia lại không đạt đáy mắt. Ta hỏa khí này a, có vẻ lớn, hiện tại uống thuốc đã vô dụng, nhất định phải tìm tới bệnh căn, thật tốt để cho ta giảm nhiệt khả năng khỏi hẳn. Tiêu hỏa. Có ý tứ gì? Tiết Thanh Ngai sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Bên cạnh hắn cái kia vừa mới bỏ dậy nữ đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Giang Thần nụ cười biến nghiền ngấm lên, ngươi không cần phải để ý đến có ý tứ gì, chỉ cần đứng yên đừng núp nhích là được, ta tự mình đến trị liệu. Tiết Thanh Ngai trong nháy mắt hiểu rõ ra, cái này tên điên là tìm đến mình phiền toái. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 121, ý đi thuật quả nhiên cao siêu, toàn thân thư sướng. Chương 121, ý đi thuật quả nhiên cao siêu, toàn thân thư sướng. Hắn tiết thanh ngay, đường đường Dược Vương cốc trưởng lão, đại tông sư cường giả, sao lại sợ một cái hoàng thất phế vật tên điên? Hừ. Tìm hắn cái cuối cùng chết chứ còn kẹt tại trong cổ họng, Giang Thần thân ảnh liền tại hắn bỗng nhiên co vào trong con mắt trong nháy mắt phóng đại. Một giây sau, một cái tay đã nhẹ nhàng khoác lên Tiết Thanh Nhai trên bờ bay. Tiết Thanh Nhai trong lòng giật mình, đại tông sư nội lực thốt nhiên mà phát, mong muốn đem cái tay này trừng khai. Nhưng mà, kia cấu nguyên lực bàng bạc tràn vào đối phương thể nội, lại như châu đất xuống biển, không có nổi lên một tia gợn sóng. Mà Giang Thần cái tay kia, lại dường như một tòa thập vạn đại sơn, gắt gao đem hắn đặt ở nguyên địa, làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng của hắn ngạo mạn trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thôn vệ, thanh âm cũng thay đổi điệu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái theo như đồn đại phế vật, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Chính mình dù sao cũng là một vị đại tông sư, tại trên tay hắn, thậm chí ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có. Tay, vẫn là chân. Giang Thần thanh âm, giờ phút này Tiết Thanh Nhai bên hai bên trong lại như là ác quỷ nói nhỏ, thanh âm hắn run rẩy nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Đúng đúng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn." Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, "Đại nhân, là tất cả đều muốn." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn quát lên Tiết Thanh Nhai trên bờ vai tay đột nhiên rời xuống, bắt hắn lại cánh tay, hướng ra phía ngoài vặn một cái. Giang giác, giang giác, giang giác. Hai tiếng làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nước, tại yên tĩnh trong lầu các nổ vang. Tiết Thanh Nhai kia hai cái cánh tay, lại bị hắn mạnh mẽ vặn thành một đôi bánh quai trèo. Á á á. Một đạo không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, rốt cục xông phá Tiết Thanh Nhai yết hầu. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Không đợi hắn cầu xin tha thứ, Giang Thần chân cũng đã nâng lên, rơi xuống. Phanh, phanh. Lại là hai tiếng trầm đục. Tiết Thanh Nhai hai chân chỗ đầu gối, xương cốt đứt thành từng khúc, cả người mềm nhũn tê liệt xuống dưới. Loại này siêu việt nhân thể cực hạn kịch liệt đau nhức, căn bản không phải ý chí có thể tiếp nhận. Tiết Thanh Nhai liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, con mắt đảo một vòng, tại chỗ đau đến ngất đi, giống một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tên nữ đệ tử kia đã sớm dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Môi của nàng run rẩy, trong cổ họng gạt ra mấy cái vỡ vụn đau tiết. Tên điên, hắn là thằng điên. Liền Dược Vương cốc trưởng lão cũng dám giết thoải mái. Giang Thần bóp bóp nắm tay, lại bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi xương cốt nổ đùng thư sướng tiếng vang. Quả nhiên a, hỏa khí này vừa giảm, ma bệnh liền tốt. Ân, không tệ, sảng khoái tinh thần. Hắn xoay người, chậm rãi đi đến co quắp trên mặt đất tên nữ đệ tử kia trước mặt, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái nụ cười. Nhưng mà hắn cái này tự cho là nụ cười hiền hòa, rơi vào trong mắt đối phương, lại so trong vực sâu ác ma còn kinh khủng hơn. Đột nhiên, Giang Thần chú ý tới nàng dưới chân kia một bãi khả nghi nước động, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ta đi. Hắn nhướng mày, tranh thủ thời gian nắm lỗ mũi, ghét bỏ lui lại hai bước, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, nhét vào bên cạnh trên bàn. Cái này là tiền thuốc men, nhiều không cần tìm, tính tiền đoa. Nói xong, hắn nhanh chân liền chạy, dường như sau lưng có mãnh quỷ đang đuổi. Vừa xông ra lầu cát, liền đối diện đụng phải một vị người mặc quan phục lễ bộ thị lang, đang mang theo một đoạn tay cầm đao thương thị vệ vội vã chạy đến. Kia thị lang vừa nhìn thấy Giang Thần, lúc này ôm quyền hành lễ, hạ quan gặp qua lục điện hạ, ngài đây là? A, ta đến chữa bệnh. Giang Thần vẻ mặt thành thật nói hiệu nói bượng, Tiết trưởng lão quả nhiên là y thuật thông thần a. Đứng đây bất động, liền cho bản hoàng tử chữa khỏi, hiện tại toàn thân đều thoải mái. Nói, hắn còn khoa trương vặn mèo đốn eo, vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ. A lễ bộ thị lang nghe vậy, bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Nhưng khi hắn chú ý tới trong lầu các truyền đến đè nén tiếng khóc lúc, lại cảm thấy đại sự không ổn. Giang Thần lại không lại phản ứng bọn hắn, trực tiếp xuyên qua đám người, nên ngang hướng lấy Hồng Lư viện đi ra ngoài. Trở lại thần vương phủ, cổng trưng binh chỗ đã sắp xếp lên hàng dài, Lâm Vi mấy người bận rộn sức đầu mẹ chán, nhưng nhìn các nàng thần sắc, dường như còn không có một cái phù hợp yêu cầu. Giang Thần lắc đầu, đi vào sân nhỏ, phát hiện Thẩm Tâm Ngưng thế mà còn tại. Nàng thật đúng là như cái vừa qua khỏi cửa cô vợ nhỏ như thế, đang ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp những cái kia bởi vì qua quý khô héo kỳ hoa dị thảo. Nghe được động tĩnh, Thẩm Tâm Ngưng quay đầu lại, phồng má, bất mãn hỏi, người chạy đi đâu? Cái này đều cả buổi. Giang Thần cười đi qua, còn có thể đi cái nào, đương nhiên là cho chúng ta tương lai vương phi xử lý phiền phải đi. Xử lý phiền phái? Thẩm Tâm Ngưng sững sờ, hắn có thể xử lý phiền phái gì? Còn như thế nhanh. Vậy ngươi, xử lý tốt. Giang Thần nhẹ gật đầu, cơ bản làm xong, chỉ kém một chút kết thúc công việc công tác. Cắt Thẩm Tâm Ngưng chống chống miệng, nói đến cùng loại hoa nổ gọn như thế đơn giản, nàng một chút đều không tin. Dược Vương cốc đám người kia phong cách hành sự, nàng còn có thể không rõ ràng. Tất cả lấy lợi ích làm trọng, trừ phi có thể xuất ra bản đầy đủ Dược Vương kinh cho bọn họ, nếu không tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cái gì kết thúc công việc công tác? Ngươi đừng đi làm loạn thêm. Cùng nhị hoàng tử làm ăn sự tình, ta tự mình tới là được. Khó mà làm được. Giang Thần một ngụm từ chối, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi bây giờ thật là ta cô vợ trẻ, sao có thể đi làm cho người khác? Yên tâm, cái này kết thúc công việc công tác một làm xong, Dược Vương cốc chẳng những không còn dám tìm ngươi phiền toái, còn phải đem ngươi trở thành tổ tông như thế cung cấp. Nói, Giang Thần đưa tay vuốt một cái mũi quỳnh của nàng. Thẩm Tâm Ngưng khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng quay đầu đi chỗ khác, còn tưởng là tổ tông cung cấp đâu. Ngươi làm ta là ai nha? Nàng tại Dược Vương cốc những năm này, nhìn như phong quang, kỳ thực khắp nơi bị người xa lánh. Chủ yếu cũng là bởi vì nàng không có gì bối cảnh, toàn bằng lấy thiên phú của mình thi được đi. Nàng mặc dù thiên phú vạn giảm điều trị, tại Dược Vương cốc những cái kia kẻ lĩnh hót trưởng lao xem ra, cũng không có tư cách bị xem như tổ tông. Thế nào, không tin? Giang Thần hỏi ngược một câu, rồi nói tiếp, cái này kết thúc công việc công tác, còn phải cần chính ngươi đến, nhớ kỹ, không cần giữ lại. Không cần giữ lại. Thẩm Tâm Ngưng đột nhiên sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc. Ngươi không phải là đem. Nàng cũng không đoái hoài tới trong tay hoa cỏ, tranh thủ thời gian thả ra trong tay công việc, quay người liền hướng Vương phủ bên ngoài chạy tới. Giang Thần nhìn xem nàng kia hốt hoảng bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Cô nàng này tính tình, vẫn là cần thật tốt rèn luyện một chút ta nguyên bản, hắn cũng không tính nhường Thẩm Tâm Ngưng chân chính bản sự sớm như vậy bạo lộ ra, miễn cho đưa tới không cần thiết ghen tị và phiền toái. Nhưng bây giờ, hôn ước lá bài này đã đánh ra, nàng đã cùng chính mình hoàn toàn cột vào cùng một chỗ, trôi tiến vào lần này vũng nước đủ. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết lại điệu thấp. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 122, Thẩm Tâm Lưng ra sân. Chương 122, Thẩm Tâm Lưng ra sân. Dược Vương cốc trưởng lão Tiết Thanh Nhai trọng thương ngã gục. Tin tức này như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tại toàn bộ hoàng đô rất nhanh liền tuyên dương ra. Tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng. Cái này Lục hoàng tử sợ là điên thật rồi. Liền Dược Vương cốc người đều dám đánh. Nói nhảm, hắn vốn chính là người điên, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể điên đến nước này. Thật là không cố kỵ gì a. Lần này có thể cho Đại Vũ hoàng triều đưa tới phiền phức ngập trời. Trong lúc nhất thời, từng cái phủ đệ nghị luận ầm ĩ Dược Vương cốc là địa phương nào. Đây chính là dậm chân một cái, Nam Châu chi địa đều muốn run ba lần siêu nhiên thế lực. Bọn hắn vây tay, liền có vô số vách quan tài đều ép không được lao quái vật, bằng lòng vì bọn họ bán mạng, chỉ vì cầu được một quả có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Dù sao, chỉ cần là võ giả, ai có thể rời khỏi được đan dược. Nhị hoàng tử phủ. Giang Triệt nghe được Giang Thần đem Tiết Thanh Nhai đánh cho chỉ còn lại một mảnh lúc, cả người đều hoảng hồn, mặt không có chút máu. Hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ Giang Thần ở đâu ra lá gan, lúc này gọi đến chính mình đế sư Thái Bảo Đảm Lý Huyền Triết, cùng trọng yếu nhất mưu sĩ Trương Tiên Sinh, đến phủ đệ thương nghị đối sách. Dưới ánh đến, tỏa ra ba người ngưng trọng mặt. Lý Hoành Chết nghe xong bẩm báo, lông mày vận thành một cái u cục. Hắn tung hoành triều đình gần trăm năm, thái bảo vị trí này đều ngồi hơn 30 năm, liền chưa thấy qua loại này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài đường lối, cũng chưa từng thấy qua như thế không cố kỵ gì người. Hắn đương nhiên nhìn ra được Giang Thần là cố ý mà làm, chỉ là hắn không nghĩ ra, Giang Thần đến cùng có cái gì lực lượng, dám đem một vị Dược Vương cốc nội môn trưởng lão đánh cho nửa chết nửa sống. Hậu quả như vậy, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Đại Vũ hoàng triều, cũng chịu đựng không nổi a. Lý Thái Bảo Đảm, bây giờ nên làm gì? Giang Triệt trên mặt bối rối không giảm. Dù sao Giang Thần là một người điên, Dược Vương cốc nếu là trách tội xuống, chỉ có thể là hắn kiện toàn phía sau giật dây người, bị đẩy đi ra gánh tội thay. Lý Hoành Chết giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn tỉnh táo, điện hạ trước không cần hoảng. Việc này tuy có chúng ta trợ giúp, nhưng dẫn nổ nó lại không phải chúng ta. Một bên Trương Tiên Sinh cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, không sai. Giang Thần cử động lần này là vì thoát khỏi chúng ta đối Thẩm Tâm Lương áp chế, cũng không phải là muốn theo Dược Vương cốc cá chết lưới rách. Cái này nhìn như điên phía sau, tuyệt không phải vô tri. Lý Hoành Chết rất tán thành. Chúng ta bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngồi chờ chết xưa nay không là Giang Triệt tác phong. Hắn hoa cực lớn một cái giá lớn đem cái này lão quỷ mời đến, vốn cho là hắn có chút bản sự, có thể sử dụng Giang Thần cùng Thẩm Tâm Ngưng hôn ước tin tức cho mình đoạt lại kia 100 triệu lượng bạc. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình tựa như là bị lao ra hỏa này đẩy vào một cái phiền toái cực lớn bên trong. Lý Hoành Chết phát giác được trong mắt của hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất không tín nhiệm, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng hắn đã bước ra đoạt đích một bước này, liền không có lùi bước khả năng. Hắn trầm giọng nói, nhị điện hạ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Giang Thần cử động lần này, nếu là không có đầy đủ tự tin nhường Dược Vương cốc ăn cái này thì ngầm, hắn có thể trôi qua bệ hạ một cửa ải kia sao? Đây chính là Dược Vương cốc. Nghe được câu này, Giang Triệt lúc này mới thoáng tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Việc này liên lụy lớn nhất, nhưng thật ra là Đại Vũ hoàng triều. Tiết Thanh Ngai là tại hoàng đô, tại tiếp đãi ngoại tân Hồng Lư viện bị tập kích, hắn phụ hoàng làm sao có thể thoát được quan hệ? Lý Hoành Chết rồi nói tiếp, để cho an toàn, chúng ta lập tức phái người liên hệ Dược Vương cốc cao tầng. Đúng rồi, theo lão hủ biết, Dược Vương cốc tam trưởng lão, Thanh Huyền tử giờ phút này ngay tại Đại Vũ cảnh nội thăm bạn, tính toán thời gian, hắn hẳn đã nhận được Tiết Thanh Nhai bị tập kích, đoán chừng đang đuổi trên đường tới. Ân. Giang Triệt nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt khôi phục một chút chấn định. Trước mắt chỉ có thể như thế, trước hết nghĩ biện pháp rũ sạch hắn cùng chuyện này quan hệ. Mà mấy vị khác hoàng tử khi biết sau chuyện này, từng cái lộ ra ăn dưa biểu lộ. Quả nhiên là nhà có một lão, như có một bảo. Một chiêu này điên lặng theo dõi kỳ biến quả nhiên đi đúng rồi. Ngự thư phòng. Đại Vũ hoàng đế Giang Khiếu tại nghe xong mật thám bẩm báo sau, cũng là sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Hôn tiểu tử này đang làm gì? Giết người không phạm pháp, kia là giết ta Đại Vũ người. Hắn liền Dược Vương cốc cũng dám động. Nhưng hắn bèn bèn nghi ngờ một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hoặc thần sắc kinh hoàng, chỉ là vớt vớt cái chán. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, sở hữu cái này nhi tử làm việc chưa từng theo sáo lộ ra bài. Làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Hoa bạn bạn hắn đối với bên cạnh kêu một tiếng. Lao nô tại, ngươi đi Hồng Lư viện nhìn xem. Là. Thái giám tổng quản Hoa Bạn Bạn cung kính nhẹ gật đầu. Hắn biết được tin tức này lúc cũng giật mình kêu lên, vị này Lục điện hạ, thật không biết là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hay là thật điên chứng phát tác. Bất quá, hiện tại xem ra, cái này tên điên lại tại dùng kỳ chiêu. Hồng Lư viện bên ngoài, giờ phút này đã bị thân mang chế thức hắc giáp cấm vệ quân vây chật như nêm cối, liền một con rồi cũng bay không đi vào. Những cái kia nghe hỏi chạy đến, mang theo các loại quý báo huyền dược, mong muốn lĩnh bợ dược vương cốc, thuận tiện xem náo nhiệt vương công quý tộc, tất cả đều bị băng lánh mũi thương ngăn khuất bên ngoài, chỉ có thể ở nơi xa càng không ngừng ồn ào. Trong đám người, Thẩm Tâm ngưng gấp đến độ tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Nàng vừa rồi đã biết được dược vương cốc trưởng lão Tiết Thanh Nhai trọng thương ngã gục tin tức, nhưng những người này lại không cho hắn đi vào. Giờ phút này hắn một trái tim dường như bị ngâm mình ở trong nước đá, lại lạnh lại hoảng. Cái này Tiết trưởng lão thật là dược vương cốc nhị trưởng lão một phái kia hệ nhân vật trọng yếu, mà nhị trưởng lão từ trước đến nay lấy bao che khuyết điểm cùng có thủ tất báo nghe tiếng. Vạn nhất Tiết Thanh Nhai thật đã chết rồi, kia không chỉ có thần ca ca muốn chọc phiền phức ngập trời, toàn bộ Đại Vũ hoàng triều đều sẽ bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Tiểu Y Tiên, ngài thế nào còn ở lại chỗ này nhi? Một đạo mang theo lanh lảnh thanh âm tại Thẩm Tâm Ngưng sau lưng vang lên. Thẩm Tâm Ngưng đột nhiên quay đầu lại, nhìn người tới đúng là hoàng đế bên người thiếp thân đại tổng quản Hoa Bạn Bạn, nàng lập tức giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, bước nhanh chạy tới, vội vàng nói: "Hoa gia gia, bọn hắn không cho ta đi vào. Ngài có thể mang ta đi vào sao?" Hoa Bạn Bạn ánh mắt khẽ híp một cái, đảo qua cổng những cái kia như là cọc sắt giống như đứng thẳng hắc giáp quân sĩ, trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Có ít người, đây là thật không chê chuyện lớn a, là chờ lấy Tiết Thanh Nhai chết, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đi theo nhà ta. Hoa Bạn Bạn không nhiều lời nói nhảm, lôi kéo Thẩm Tâm Ngưng, hướng thẳng đến đại môn đi đến. Những cái kia hắc giáp quân sĩ thấy là hắn, không người dám tiến lên ngăn cản, chỉ là trong đó một vị thiên phu trưởng bất động thanh sắc cho bên cạnh thuộc hạ đưa cái ánh mắt, cái kia thuộc hạ lập tức ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động hướng phía Tam hoàng tử phủ đệ phương hướng chạy tới. Thẩm Tâm Ngưng cuối cùng tùng ra một mạch, một đường đi theo Hoa Bạn Bạn đi vào Tiết Thanh Nhai ở lại tòa kia lầu các trước. Vừa mới bước vào đình viện, cái kia gọi là thanh linh nữ đệ tử liền dẫn mấy người bật lên, ngăn lại đi Thẩm Tâm Ngưng đường đi. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 123, Thanh Huyền trưởng lão. Chương 123, Thanh Huyền trưởng lão. Thẩm Tâm Ngưng, ngươi thật to gan, lại còn dám đến nơi này. Nàng chỉ vào Thẩm Tâm Ngưng, nghiêm nghị quát, ngươi tới, bắt lại cho ta cái này dược vương cốc phản đồ. Ngoài cửa thủ vệ mấy tên thị vệ lập tức bá một tiếng rút ra trường đao, tiến lên một bước. Thẩm Tâm Ngưng khuôn mặt nhỏ tái đi, theo bản năng trốn ở Hoa Bạn Bạn sau lưng. Làm cản. Hoa Bạn Bạn hướng phía trước vừa đứng, một tiếng giận dữ mắng mỏ như kinh lôi nổ vang. Những thị vệ kêu bước chân lập tức dừng lại. Ngoài viện lễ bộ thị lang nghe được động tĩnh lập tức chạy vào, đối với Hoa Bạn Bạn chắp tay, mặt lộ vẻ khó xử. Gặp qua Hoa tổng quản, cái này hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tâm Ngưng, muốn nói lại thôi. Đi, xảy ra chuyện, có nhà ta chịu trách nhiệm. Hoa Bạn Bạn lắc lắc phất trần, lại chuyển hướng thanh linh, ngữ khí vẫn như cũ. Cô nương, nơi đây chính là ta Đại Vũ hoàng triều, nếu như Thẩm cô nương phạm pháp, ta Đại Vũ tự có luật pháp trừng trị. Về phần cái gọi là phản đồ sự tình, đó là các ngươi tông môn nội bộ gây mắc, chờ ra Đại Vũ cảnh, các ngươi có thể tự hành giải quyết. Hiện tại, Tiết trưởng lão trọng thương ngã gục, Thẩm cô nương là nơi này y thuật tối cao người, lẽ ra nên trước hết để cho nàng vì đó trấn trị. Không được. Thanh linh một ngụm từ chối, ánh mắt rơi vào Thẩm Tâm Ngưng trên thân. Nghĩ đến hôm nay bị Thẩm Tâm Ngưng nam nhân dọa đến bài tiết không kiềm chế, trong mắt nàng liền giấy lên một cô oán độc hỏa diễm. Chúng ta Tiết trưởng lão chính là nàng nam nhân đã thương, nhưng nàng đến trị liệu, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, muốn cho hắn hại chết trưởng lão sao? Thanh linh sư muội, ta ngậm miệng. Thẩm Tâm Ngưng lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh linh thô bạo cắt ngang. Thanh linh hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nội giận nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi hàng ngày ghé vào cái người điên kia phủ đệ là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật, không phải liền là Tiết trưởng lão mấy ngày nay ngựa khí nghiêm khắc một chút, ngươi liền không để ý sư môn tình cảm, nhường cái người điên kia đến tập kích bất ngờ Tiết trưởng lão. Tiếng mắng cực kỳ khó nghe, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thanh linh cô đương, làm gì độc lớn như thế nóng tính. Đúng vào lúc này, nơi xa một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Tam hoàng tử Giang Lạc, mang theo nhị hoàng tử Giang Triệt cùng tứ hoàng tử cùng nhau từ bên ngoài đi tới. Giang Phong mặt mỉm cười, giàn xếp nói, theo bản hoàng tử nhìn, không bằng vẫn là trước hết để cho Thẩm cô nương xem một chút đi. Nàng dù sao cũng là ta Đại Vũ hoàng triều trẻ tuổi nhất đại dược sư, dạng này cũng có thể nhường Tiết trưởng lão giảm mất một chút ốm đau. Nghe được đại dược sư ba chữ này, thanh linh trong mắt lửa giận lại bay lên mấy phần. Tại dược vương cấp lúc, nàng vẫn bị Thẩm Tâm Ngưng thiên phú đè ép một đầu. Lại thêm tại Giang thần nơi đó nhận quất đủ, giờ phút này thù mới hận cũ xông lên đầu, kém chút nhường nàng mất lý trí. Bất quá, nàng vẫn là nhìn thoáng qua nụ cười ôn hòa Tam hoàng tử, không biết nàng nghĩ tới điều gì, thái độ ngược lại càng thêm kiên quyết. Không được, chúng ta đã vì Tiết trưởng lão ăn vào tông môn bí chế tục mệnh đan tính mệnh tạm thời không lo. Chúng ta đã đưa tin, Dược Vương cốc Tam trưởng lão Thanh Huyền tử đã ở trên đường, tất cả chờ hắn lão nhân ra tới lại nói. Hoa Bạn Bạn nhìn quanh một vòng, ánh mắt tại mấy vị hoàng tử kia vừa đúng lo lắng trên nét mặt lướt qua. Lấy hắn tại Uyên Hoàng bên cạnh phụng dưỡng mấy chục năm lịch duyệt, liếc mắt một cái thấy ngay ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thế này sao lại là tới thăm bệnh nhân, rõ ràng là đến xem bọn hắn đạo diễn một tuần kịch mã, nhìn lại Vũ Hoàng triều kết cục như thế nào, nhìn kia Phong hoàng tử như thế nào bị Dược Vương cốc nghiền nát. Nhưng bây giờ Thanh Linh thái độ kiên quyết, lại có tông môn nội bộ làm bia đỡ đạn, hắn cũng không tốt cưỡng ép làm cái gì. Hoa Bạn Bạn quay đầu, nhìn vẻ mặt bối rối bất lực Thẩm Tâm Ngưng, đưa tay vu vu đầu vai của nàng, thanh âm chậm lại chút. Thẩm nha đầu, đừng nội, ngươi liền bồi nhà ta ở chỗ này chờ thêm một hồi. Dược Vương cốc tam trưởng lão tính toán cất trình, chỉ nửa canh giờ nữa không sai biệt lắm liền có thể đổi tới. Thẩm Tâm Ngưng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy oán độc Thanh Linh, biết hôm nay là nhất định không khả năng đi vào cứu chữa Tiết trưởng lão. Nàng gật gật đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng vị kia tam trưởng lão có thể làm rõ sai trái, có thể trị hết Tiết trưởng lão. Sau đó, Hoa Bạn Bạn liền dẫn Thẩm Tâm Ngưng thối lui đến bên cạnh lầu các hạ, tìm thanh tĩnh nơi hẻo lánh lặng chờ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bệ hạ, tin tưởng bệ hạ ánh mắt không có sai. Giang Thần đã dám như thế hổ vậy hắn trong lòng, khẳng định có số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Lư viện người bên ngoài không những không ít, ngược lại càng tụ càng nhiều. Ngoại trừ xem náo nhiệt mấy vị hoàng tử, còn có hoàng hậu phái tới nữ quan, mấy vị phủ vương ra bên trên quản sự, thậm chí một chút nghe nói Tiết Thanh Nhai xảy ra chuyện, chuyên theo thành nội chạy tới hảo hữu Chí Giao. Trong lúc nhất thời, trong viện tiếng người huyên náo, thấp giọng nghị luận liên tục không ngừng. Chủ đề không ở ngoài hai cái, một là kia lục hoàng tử Giang Thần, quả nhiên là điên đến vô pháp vô thiên, quá làm càn. Hai là kia Dược Vương cốc thiên tài đệ tử Thẩm Tâm Ngưng, thật sự là quá đáng thương, êm đẹp một gốc tiên ba, lại bị một người điên cho liên lụy. Ngay tại trong nội viện bầu không khí vi diệu lúc, đám người bỗng nhiên rối loạn tương mừng, tự động tách ra một con đường. Một cái thân mặc Dược Vương cốc trưởng lão huyền bảo, khuôn mặt gầy gò trung nhân nhân, mang theo hai vị đệ tử trẻ tuổi, tại lễ bộ thị lang khiêm cùng dẫn dắt hạ, xài bước đi tiến đến. Người tới chính là Dược Vương cốc tam trưởng lão, Thanh Huyền tử. Gặp qua Thanh Huyền tiền bối. Trong nội viện đám người, bất luận hoàng tử vẫn là các vị đại biểu, nhao nhao không mình hành lễ. Thanh Huyền tử ánh mắt tại mấy vị hoàng tử trên thân nhàn nhạt quét qua, không mặn không nhạt gật gật đầu, xem như đáp lễ. Sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía Thanh Linh, thanh âm bình thản không gợn sóng, chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão. Thanh Linh vừa thấy được chỗ dựa tới, lập tức khóc lóc kể lể lấy đem Giang Thần như thế nào xâm nhập, như thế nào vận dụng tập kích bất ngờ, tàn bạo phế bỏ Tiết trưởng lão tay chân chuyện, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một lần. Thanh Huyền tử lại dường như không nghe thấy những cái kia cảm xúc hóa từ ngữ, hắn chỉ quan tâm hạch tâm, thản nhiên nói, người thế nào? Đệ tử đã cho Tiết trưởng lão ăn vào tục mệnh đan, nhưng hắn một mực hôn mê bất tỉnh. Đi trước nhìn xem. Thanh Huyền tử vừa dứt lời, cất bước liền phải vào cửa. Đúng lúc này, Thẩm Tâm Ngưng từ trong đám người ép ra ngoài, đối với hắn làm một lễ thật sâu, đệ tử Thẩm Tâm Ngưng, gặp qua Thanh Huyền trưởng lão. A. Thanh Huyền tử bước chân dừng lại, thấy được nàng lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Tâm Ngưng, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Hắn liếc qua bên cạnh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi Thanh Linh, trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhưng hắn không muốn tham dự những người này mâu thuẫn, liền không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn tại Thanh Linh dẫn đầu hạ bị mang theo đi vào. Thẩm Tâm Ngưng vẫn như cũ bị kia mấy tên đệ tử ngăn khuất ngoài cửa. Nàng biết tam trưởng lão từ trước đến nay không thích phân tranh, dự liệu được hắn sẽ không vì chính mình ra mặt. Hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là hy vọng tam trưởng lão có thể diệu thủ hồi xuân, chưa khỏi Tiết trưởng lão. Cũng chỉ có như thế, cuộc phong ba này khả năng đã qua. Lầu các tầng 2, một gian bị nghiêm phòng tử thủ gian phòng bên trong. Thanh Huyền tử nhìn xem trên giường sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Tiết Thanh Ngai, cái kia tựa như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén chân mày hơi nhíu lại. Không thích hợp. Nếu như chỉ là gãy tay chân, lấy Tiết Thanh Ngai đại tông sư thể phách, tuyệt không về phần hôn mê bất tỉnh. Hắn buông tay, khoác lên Tiết Thanh Ngai trên cổ tay. Vậy mà, sờ không tới mạch đập. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 124, lục điện dưới chuẩn bị ở sau, lại nơi này chương 124, lục điện dưới chuẩn bị ở sau, lại nơi này Thanh Huyền tử ngón tay theo cánh tay đi lên tìm kiếm, theo cổ tay thẳng đến bả vai, những nơi đi qua, kinh mạch đứt thành từng khúc, xương cốt nát đến không có hình dạng, mềm nát như bùn. Hắn lại sờ lên hai cái đùi, tình huống cũng giống như thế. Thanh Huyền tử mày nhíu lại đến sâu hơn. Theo lý thuyết, dù vậy, đại tông sư cường đại sinh mệnh lực cũng không đến nỗi nhường hắn lâm vào cái loại này trạng thái chết giả. Hắn đem ngón tay chuyển qua Tiết Thanh Nhai cái cổ động mạch chủ chỗ, chân khí thăm dò vào, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thì ra là thế. Tiết Thanh Nhai tâm mạch lại bị người dùng một cỗ thuần túy lực lượng cho làm vỡ nát. Thanh Linh đứng ở một bên, khẩn trương hỏi, "Tam trưởng lão, thế nào?" Thanh Huyền tử trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, thanh âm lộ ra một cỗ bất lực, "Bản trưởng lão, tới chậm, bất lực." "Cái gì?" Thanh Linh trong lòng giật mình, thét lên lên tiếng, "Tiết trưởng lão không phải liền là tay chân bị gãy sao? Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy?" Thanh Huyền tử vẻ mặt tiếc rẻ giải thích nói, hắn tay chân bên trên thương thế, tự nhiên không phải chí mạng nguyên nhân, nhưng hắn tâm mạch cũng bị người làm vỡ nát. Nếu như tại một canh giờ trước, có người có thể dùng quỷ cốc bắt châm bảo vệ tâm mạch của hắn, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn sinh cơ đã bắt đầu tiêu tán, cho dù cốc chủ đích thân đến, nhiều nhất chỉ có thể nhường hắn sống lâu một tháng. Vâng. Thanh Linh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nhoáng một cái. Một canh giờ trước. Vậy nếu như chính mình không tiếp thụ Tam hoàng tử chỗ tốt, chính mình không ngăn Tinh Thông Quỷ Cốc bắt châm thẩm tâm ngừng, Tiết trưởng lão chẳng phải là cũng sẽ không. Là chính mình cố ý kéo dài. Kết thúc. Một khi phía trên biết Tiết trưởng lão là bị chính mình tươi sống kéo chết, vậy mình kết quả chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Nhớ tới nhị trưởng lão thuốc kia người, nghĩ tới đây, Thanh Linh trong lòng vong hồn đại bạo. Tam trưởng lão, thật không có biện pháp khác sao? Nàng bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, âm thanh run rẩy. Có. Thanh Huyền Tử nhẹ gật đầu. Thanh Linh trong mắt đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, biện pháp gì? Chúng ta nhường Đại Vũ hỗ trợ. Thanh Huyền Tử thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ, nộ ra quỷ cốc châm pháp chưa hề có người nắm giữ, đệ cửu châm hồi thiên thứ 10 kim châm lập mệnh. Như vậy, Tiết trưởng lão liền có thể khởi tự hồi sinh. Câu nói này, như là một chậu nước đá, quay đầu tới tắt Thanh Linh tất cả hy vọng. Quỷ cốc đệ cửu châm, thứ 10 kim châm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nào có dễ dàng như vậy. Nàng lần nữa tê liệt trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, tia tuyệt vọng đáy mắt, đột nhiên bị một vệt cực hạn ngoan độc cùng điên cuồng thay vào đó. Không được, ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giống như điên hướng lấy dưới lầu chạy tới. Thanh Huyền Tử nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu. Hắn làm sao lại nhìn không ra, Tiết trưởng lão bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, chính là nha đầu này công lao. Không hổ là nhị trưởng lão nhất mạch kia người, lòng dạ nhỏ mọn, thật quá ngu xuẩn. Lâu bên ngoài, Thanh Linh xông ra lầu cát, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao khóa chặt tại Thẩm Tâm Ngưng trên thân, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng tới. Bang! Hoa Bạn Bạn con ngón đúng ra, một đạo vô hình kình khí liền đem mũi kiếm bắn ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, "Thanh cô nương, nơi này là Đại Vũ, ngươi muốn làm gì?" "Hừ, đây là chúng ta Dược Vương cốc nội bộ sự tình, các ngươi không xem bảo." Thanh Linh nghiêm nghị thét lên. Thẩm Tâm Ngưng đứng ở nơi đó, mắt đỏ bừng mắt, không ngừng nước nở. Nàng biết, Tiết trưởng lão hẳn là không cứu được. Không đúng. Trong óc nàng đột nhiên hiện lên Giang Thần trước khi đi nói với nàng, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giữ lại. Hắn là để cho ta." Thẩm Tâm Ngưng trong nháy mắt minh bạch, Giang Thần là cố ý đem Tiết trưởng lão đánh chỉ có chính mình có thể cứu. Sau đó để cho mình ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực chân chính, nhường Dược Vương cốc biết mình giá trị, để bọn hắn không còn dám tùy tiện đắc tội chính mình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, nàng lập tức mở miệng, "Thanh Linh sư tỷ, ngươi để cho ta thử một chút, cố gắng ta có thể cứu sống Tiết trưởng lão." "Thử? Và ngươi?" Thanh Linh khinh thường cười lạnh, "Tam trưởng lão đều nói bất lực, ngươi có cái gì năng lực cứu Hỏa học trưởng? Hôm nay, ngươi nhất định phải cho Tiết trưởng lão chôn cùng." Nói, nàng lần nữa nhấc lên trường kiếm, đang đằng sát khí. "Làm càn." Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên theo lầu các cổng truyền đến. Thanh Huyền Tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, vẻn vẹn một thanh âm, liền phảng phất một tòa núi lớn đè xuống, chấn động đến Thanh Linh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trong đan điền nguyên khí nửa phần đều để lên không nổi. "Tam trưởng lão, ngài để cho ta đi thử xem, có lẽ ta có thể trị hết Tiết trưởng lão." Thẩm Tâm Ngưng một bước tiến lên, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Thanh Huyền Tử ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt phức tạp. Đối với Thẩm Tâm Ngưng, hắn tự nhiên quen thuộc, đây là một cái tại đan đạo cùng y lý đạo bên trên đều là ngàn năm khó gặp thiên tài. Chỉ tiếc, bây giờ Dược Vương cốc sớm đã không phải ngày xưa cái kia thuần túy y lý đạo thánh địa, thiên tài tại quyền lực cùng lợi ích trước mặt, có khi cũng không đáng tiền. Hắn biết rõ, nha đầu này đã bị nhị trưởng lão xem như lung lạc thế lực thẻ đánh bạc, mình nếu là dính vào, chẳng khác nào công nhiên cùng nhị trưởng lão công nhiên đối nghịch. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa định mở miệng cự tuyệt, Thẩm Tâm Ngưng lại xích lại gần một bước, thanh âm hấp tấp nói, "Và Tam trưởng lão, đệ tử đã nắm giữ Quỷ cốc đệ cửu châm, hồi thiên, cố gắng còn có một tia hy vọng." "Cái gì?" Thanh Huyền Tử ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người nàng, cái kia không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, một bước tiến lên, hai tay bắt lấy Thẩm Tâm Ngưng bả vai, vội vàng xác nhận nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói." Thẩm Tâm Ngưng bị hắn kịch liệt phản ứng giật nảy mình, nhưng vẫn là lấy rút khí, gàn từng chữ, "Đệ tử đã lĩnh ngộ Quỷ cốc đệ cửu châm, hồi thiên." "Chuyện này là thật?" "Ân." Lời vừa nói ra, không ngừng Thanh Huyền Tử, chung quanh dựng thẳng lỗ tai nghe lén mấy vị hoàng tử, vương công quý tộc nhóm cũng là một mảnh xôn xao. "Quỷ cốc đệ cửu châm, đây không phải là chỉ tồn tại ở 2000 năm trước Dược Vương cốc trong điện tịch truyền thuyết sao? Nha đầu này nói nàng lĩnh ngộ, cái này sao có thể?" Nhị hoàng tử Giang Triệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ không ổn. "Cái này rất có thể, chính là Thái Bảo Lý Hoành chết trong miệng, Giang Thần cái người điên kia chân chính lực lượng. Ngươi, đi theo ta." Thanh Huyền Tử rốt cuộc bất chấp gì khác, lập tức lôi kéo Thẩm Tâm Ngưng phóng tới lầu 2. "Hừ." Thanh Linh trên mặt lộ ra một bộ không che giấu chút nào mỉa mai cùng ác độc. "Đệ cửu châm, và ngươi cũng dám nói ra được? Đây chính là liền cốc chủ lão nhân gia ông ta lĩnh hội mấy trăm năm, đều không thể sở đến ngưỡng cửa truyền thuyết." Mấy vị hoàng tử nhìn thoáng qua nhau, cũng nghĩ đi theo lên lầu xem rõ ngọn ngành, lại bị Thanh Huyền Tử hai tên đệ tử đưa tay ngăn lại. Giờ phút này, bọn hắn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như Thẩm Tâm Ngưng thật lĩnh ngộ cái kia trong truyền thuyết Quỷ cốc đệ cửu châm, kia giá trị của nàng đem không thể đánh giá. Trong viện Hoa Bạn Bạn thật dài thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, lục điện hạ chuẩn bị ở sau, lại nơi này đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 125, thứ 10 kim châm, đoạn bệnh. Chương 125, thứ 10 kim châm, đoạn bệnh. Lầu 2 gian phòng bên trong. Thẩm Tâm Nương tại Thanh Huyền Tử ánh mắt mong chờ hạ, mở ra chính mình mang theo người túi châm. Nàng đầu tiên là kiểm tra một hồi tiết trưởng lao thương thế. Kia vỡ vụn kinh mạch cùng xương cốt, đối với quỷ cốc châm pháp mà nói, mặc dù khó giải quyết, nhưng dùng đệ cửu châm hồi thiên sát thực có thể chữa trị. Có thể trong nội tâm nàng tin tưởng, đây cũng không phải là có thể làm khó tam trưởng lao vết thương chí mạng. Nàng đem chân khí ngưng ở đầu ngón tay, tiếp tục hướng xuống dò xét. Quả nhiên, nàng phát hiện tiết trưởng lão kia gần như ngừng tâm mạch. Giờ phút này, hắn liền giống với nến tàn trong gió, chỉ kém một ngụm cuối cùng khí không có nuốt xuống. Tâm Ngưng, ngươi không cần sốt ruột. Thanh Huyền Tử ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi chỉ cần dùng hồi thiên châm pháp chữa trị hắn tứ chi kinh mạch, bảo vệ hắn sắp tán tâm mạch liền có thể. Còn lại, bản trưởng lão đem hắn mang về dược vương cốc, lại cùng cốc chủ cùng nhau nghĩ biện pháp. Thẩm Tâm Ngưng lại không có lên tiếng, bởi vì nàng thăm dò vào kia một tia nguyên khí, đã nhận ra không thích hợp. Cái này tâm mạch không chỉ là bị chấn nát đơn giản như vậy, ở đằng kia vỡ vụn mạch lạc chỗ sâu, còn chiếm cứ một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại vô cùng bá đạo lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này, tựa như một con rắn độc, gắt gao cắn tiết trưởng lão cuối cùng một tia sinh cơ, để hắn chết không được, cũng không sống được. Nếu là trở lại dược vương cốc, căn bản không có cứu. Chỉ có giống nhau nắm giữ thứ 10 kim châm đoạt mệnh nàng, mới có thể phát giác được cỗ lực lượng này tồn tại, những người khác căn bản không nhìn thấy. Cũng chỉ có nàng, thi triển ra cùng hồi thiên hỗ trợ lẫn nhau, đại biểu cho khởi tử hoàn sinh thứ 10 kim châm đoạt mệnh mới có thể đem cỗ lực lượng này hoàn toàn trừ bỏ, nhường hắn chân chính sống tới. Nàng hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, giang thần câu kia không cần giữ lại chân chính hàm nghĩa là cái gì. Cái kia bại hoại. Thẩm Tâm Ngưng ngẩng đầu, đón Thanh Huyền Tử ánh mắt, cắn môi một cái, nói khẽ, "Thanh Huyền trưởng lão, yên tâm. Kỳ thật, thứ 10 kim châm đoạt mệnh. Đệ tử cũng lĩnh ngộ." Thanh Huyền Tử cả người đột nhiên khẽ giật mình, thân thể giống như là bị làm định thân thuật, miệng có chút mở ra, sững sờ ngay tại chỗ. Trong phòng, tính đến có thể nghe được một cây châm rơi xuống đất thanh âm. Nửa ngày về sau, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ngừng thở, một bước tới Thẩm Tâm Ngưng bên cạnh, hai mắt trợn tròn xoe. Hắn giống bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo giống như, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Thẩm Tâm Ngưng cổ tay, nhẹ giọng hỏi: "Tâm Ngưng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa đệ tử đã lĩnh ngộ thứ 10 kim châm, đoạt mệnh. Thứ 10 kim châm, thứ 10 kim châm, đoạt mệnh, đoạt mệnh. Tốt." Thanh Huyền Tử kích động đến mở môi run rẩy, nói năng lộn xộn: "Đệ cửu châm đã bồi dối dược vương cấp 2000 năm, thứ 10 kim châm, đây chính là cấm kỵ giống như tồn tại, nha đầu này vậy mà nói nàng lĩnh ngộ." Thanh Huyền Tử đè xuống kích động, nói khẽ: "Tâm Ngưng, ngươi đến chậm một chút a, chớ nóng đội. Trưởng lão cho ngươi hộ pháp." Nói, hắn lập tức đứng dậy, xua tan canh giữ ở cổng đệ tử. Sau đó, cái kia thiên nhân cảnh tu vi không giữ lại chút nào thôi động, phất tay đánh ra một đạo hùng hồn nguyên lực vòng bảo hộ, đem toàn bộ gian phòng bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, giống như là sợ bay vào một con ruồi, quấy nhiều tới trước mắt cái này hiếm thấy chân bảo. Thần Tâm Ngưng nhìn xem Thanh Huyền trưởng lão bộ này cẩn thận bộ dáng, đã có chút xấu hổ lại có chút muốn cười. Thật đúng là nhường tên hỗn đản kia nói đúng. Từ hôm nay trở đi, chính mình chỉ sợ thật muốn bị xem như tổ tông như thế cung. Thẩm Tâm Ngưng giãn nhẹ ra một mạch, đem trong lòng tạm niệm toàn bộ bài trừ. Sau một khắc, nàng đầu ngón tay vê lên một cây dài 3 tấc ngân châm, thân châm phía trên một sợi nhu hỏa nguyên khí màu xanh như vật sống giống như quấn quanh lưu chuyển. Tại Thanh Huyền Tử kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành ánh mắt thật sự bên trong, cổ tay nàng nhẹ dùng, ngân châm không có nửa phần chần chờ, tinh chuẩn địa thứ nhập tiết trưởng lão tâm mạch cái khác một chỗ đại huyệt. Châm này rơi xuống, kỳ tích đã xảy ra. Tiết trưởng lão kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi nổi lên một tia huyết sắc. Thanh Huyền Tử toàn thân rung động, con ngươi đột nhiên co vào. Đây quả nhiên là đệ cửu châm hồi thiên. Kia huyền diệu thủ pháp, không còn là đơn thuần đâm, chọn, vê, xách, mà là tại ý. Châm này đâm căn bản không phải huyệt vị gì, mà là nhân thể áo nghĩa chỗ. Hắn một cái liền xuyên thủng, đó căn bản không phải phía trước 8 kim châm trên cơ sở kéo dài, mà là khác mở một đạo. Là đem quỷ cốc trước 8 kim châm khơi thông dẫn đạo kích thích hoàn toàn dung hội quán thông sau, thăng hoa ra sáng sinh áo nghĩa lĩnh vực. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình sinh thời lại thật có thể tận mắt chứng kiến có người đánh vỡ dược vương cốc 2000 năm tới thần thoại. Nhìn xem Thẩm Tâm Ngưng lại vê lên cái thứ 2 kim châm, Thanh Huyền Tử cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lấp biển giống như kích động, ngừng thở, lặng lặng đứng ở bên cạnh, liền một tơ một hào động tĩnh cũng không dám phát ra, hiển nhiên giống một cái chờ đợi sư phụ chỉ thị dự động. Thẩm Tâm Ngưng tiếp xuống mấy kim châm, toàn bộ rơi vào tiết thanh nhai tàn phá tứ chi phía trên. Đây là tại là tiết thanh nhai tục tiếp kinh mạch. Thứ 10 kim châm đoạt mệnh là từ thân thể người bản nguyên bên trong cưỡng ép cướp đoạt một chút hy vọng sống, bá đạo tuyệt luân. Nếu không có hoàn chỉnh kinh mạch xem như gánh chịu đường sông cưỡng ép kích phát bản nguyên, chỉ có thể trong nháy mắt phá tan hắn vốn là yếu ớt thân thể, để hắn làm trận bạo thể mà chết. Theo thủ pháp của nàng cùng châm pháp cùng sử dụng, kia vỡ vụn kinh mạch tại bị kích hoạt nhân thể bản nguyên lực lượng hạ, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Chỉ là cái loại này hành vi nghịch thiên tiêu hao rất lớn. Bất quá một lát, Thẩm Tâm Ngưng cái chán liền chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Thanh Huyền Tử thấy thế, trong lòng siết chặt, lập tức từ trong ngực móc ra một cái toàn thân xanh biếc, đan mùi thơm khắp nơi đang dược, vội vàng đưa tới, "Đến, Tâm Ngưng, chưa ăn vào khôi phục nguyên lực, chúng ta không đợi." Cái này Thẩm Tâm Ngưng ánh mắt giật mình, cái này đúng là thiên giai hồi nguyên đan. Ở bên ngoài có tiền mà không mua được, trên chợ đen một quả giá trị ít nhất 10 vạn linh thạch. Có phải hay không không đủ? Ta chỗ này còn có. Thanh Huyền Tử gặp nàng chần chờ, vừa chuẩn bị lại móc. "Không có." "Đủ." Thẩm Tâm Ngưng tranh thủ thời gian tiếp nhận, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần trong nháy mắt nổ tung, nàng kia thâm hụt nguyên khí cấp tốc bị lấp đầy. Thanh Huyền Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa lui lại một bước, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ mình tồn tại ảnh hưởng đến nàng mảy may. Thẩm Tâm Ngưng điều tức một lát, nâng lên đầu ngón tay, lần nữa vê lên một cây ngân châm. Châm này chính là thứ 10 kim châm, đoạn mệnh. Thanh Huyền Tử mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thẩm Tâm Ngưng đối với cái này ngược không có gì giấu giếm. Người bên ngoài chỉ nhìn hình, không biết thần. Cái này châm pháp bên trong huyền bí, nếu không có Giang Thần lấy loại kia không thèm nói đạo lý phương thức, đem đạo ngân trực tiếp lạc ấn tại nàng trong thần hồn, cho dù là tay nắm tay giáo, cuối cùng cả đời cũng không cách nào dòm nó cửa kính. Lúc trước vì luyện châm này, nàng cũng không có thiếu bị cái kia bại hoại mắng sổ xịt cái mũi. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 126, thật bị xem như tổ tông. Chương 126, thật bị xem như tổ tông. Giờ phút này, Thẩm Tâm Ngưng đối thứ 10 kim châm sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nàng ngân châm bê lên, lấy một loại hoàn toàn phá vỡ lẽ thường quỷ dị đường vòng cung, đột nhiên đâm xuống. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu như nói đệ cựu châm là sinh vậy cái này một châm thức mở đầu, lại mang theo một cỗ tính mịch giết ý cây ngân châm kia lấy một cái hoàn toàn vi phạm ý lý đạo lẽ thường, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết quy tích, đâm thẳng thiết trưởng lão mi tâm tổ hiếu. Thanh Huyền Tử con ngươi trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Hắn hiện tại mới rốt cục minh bạch, vì sao Dược Vương cốc lịch đại tiền bối đều ngã xuống đệ cựu châm cánh cửa trước? Bởi vì bọn hắn đều đi lầm đường. Bọn hắn đều bị ý ý đạo giàn khung cho che lại ánh mắt, dẫn đến phía trước trên đường một mực vòng quanh, chưa hề tìm tới cái kia khung. Thầy thuốc, cứu người cũng. Bọn hắn nghĩ đều là như thế nào sinh như thế nào bổ. Mà cái này đệ cựu châm, thứ 10 kim châm, sớm đã nhảy ra y phạm chủ, bước vào áo ý lĩnh vực. Lấy cái chết cầu sinh, hướng chết mà sinh. Đó căn bản không phải đang cứu người, đây là tại nghịch thiên cải biến. Nha đầu này, ở đâu là ngàn năm khó gặp thiên tài. Đây rõ ràng là thành đạo mà thành yêu nghiệt. Nếu để cho nàng ngộ ra thứ 13 kim châm, Thanh Huyền Tử trong đầu đột nhiên hiện lên Dược Vương cốc một cái bị liệt là cấm kỵ truyền thuyết cổ xưa, Quỷ cốc thập tam châm, một châm nhất trọng thiên. Trong truyền thuyết, trước 8 kim châm là y y đạo chi cơ, một châm chính là nhất trọng thiên. 8 kim châm về sau, chính là một châm nhất trọng thiên. Đệ cửu châm hồi thiên là vì người chuyển. Thứ 10 kim châm đoạt mệnh là vì cơ tiên. Thứ 11 kim châm tân sinh là vì sáng tạo. Thứ 12 kim châm hóa sinh là vì trưởng khống. Mà cái kia tồn tại ở trong tưởng tượng thứ 13 kim châm chính là tạo hóa. Một cái kia chữ, đại biểu thật là võ đạo cuối cùng, tạo hóa tiên cơ. Nghĩ tới đây, hắn đường đường một vị thiên nhân cảnh đại năng, thân thể lại khống chế không nổi run rẩy lên. Nếu như nói cái này cấm kỵ truyền thuyết có bị người đánh vỡ khả năng, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt nha đầu này. Giờ phút này hắn ý thức được, nha đầu này giá trị đã không thể dùng tiền tài để hình dung, nói là Dược Vương cốc đạo chủng cũng không chút gì quá đáng. Tiên, chân chính võ đạo áo nghĩa, như tin tức truyền ra, cái này rộng lớn vô ngần Cửu Châu đại địa bên trên, không biết có bao nhiêu cấm kỵ tồn tại lại bởi vậy đêm không thể say giấc. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Thẩm Tâm Ngưng ánh mắt, mang theo cực nóng, mang theo kính sợ, càng mang theo một tia mong muốn đem thần linh nâng ở trong lòng bàn tay, sợ vỡ vụn ý muốn bảo hộ. Theo Thẩm Tâm Ngưng thứ 10 kim châm rơi xuống, tiết thanh ngai hô hấp từ yếu chuyển thành mạnh, chậm rãi biến thô trọng hữu lực, lồng ngực cũng theo đó có quy luật chập trùng. Không hổ là đoạn bệnh. Nói là khởi tử hồi sinh, cũng không chút gì quá đáng. Thẩm Tâm Ngưng vừa thu hồi kim châm, Thanh Huyền Tử rốt cuộc không lo được cái gì thân phận trưởng lão, giống một cái thành kính cầu học người, lại gần con thân thể hỏi: "Tâm Ngưng, thế nào? Có mệnh hay không?" Thẩm Tâm Ngưng bị hắn đột nhiên xuất hiện khiêm tốn giật nảy mình, vô ý thức đứng người lên, tranh thủ thời gian lắc đầu nói: "Đa tạ Thanh Huyền trưởng lão quan tâm, có ngài tiên giai đang dược, đệ tử nguyên khí tràn đầy, cũng không lo ngại. Đi, không mệt là được." Thanh Huyền Tử ngày bình thường thoại bản liền không nhiều, giờ phút này một kích động, lật qua lật lại cũng chỉ sẽ nói mấy chữ này. Tay hắn bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra trước đó cái kia bình ngọc, không chút nghĩ ngợi liền lấp đã qua: "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Mệt mỏi liền ăn một quả, không đủ ta còn có. Cái này. Thẩm Tâm Ngưng bưng lấy kia bình giá trị ít nhất 100 vạn linh thạch đan dược, được sủng ái mà lo sợ. Nàng phát hiện, Giang Thần nói mình bị xem như tổ tông. Hắn còn giống như đem chuyện nghĩ đến đơn giản điểm. Cái kia, Tâm Ngưng A Thanh Huyền Tử xoa xoa tay, ngựa khí mang theo một tia lấy lòng, ngươi tại Dược Vương cốc cũng không sư thừa, nếu không chê, không bằng bái ta làm thầy như thế nào? Cái này Thẩm Tâm Ngưng giật mình trong lòng, do dự. Nếu là lúc trước, có thể bái một vị thiên nhân cảnh trưởng lão vi sư, nàng sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, trong đầu của nàng hiện ra cái kia bại hoại thân ảnh, chính mình cái này một thân kinh thiên động địa y thuật, đều do hắn chỗ thủ, lại bái người khác vi sư, chẳng phải là. Thấy được nàng trên mặt phức tạp vẻ lằng khó, Thanh Huyền Tử trong nháy mắt ý thức được chính mình nhất thời kích động, có chút đường đột. Có thể đánh phá ngàn năm truyền thuyết, lĩnh ngộ đoạt mệnh châm pháp nha đầu, phía sau làm sao có thể không có một tôn bản lĩnh hết sức cao cường cao nhân chỉ điểm. Chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, có tư cách gì làm sư phụ của nàng? Hắn vội vàng khoát tay, mang theo xin lỗi nói, "Tâm Ngưng, ngươi không cần khó xử, là trưởng lão ta mà muội, coi như ta không nói." Thẩm Tâm Ngưng nhẹ gật đầu, thuận thế lách qua cái đề tài này, tiết trưởng lão hiện tại đã mất lo lắng tính mạng, nhưng xương cốt kinh mạch hoàn toàn chữa trị, chỉ sợ còn cần tĩnh dưỡng nửa tháng. "Ân." Thanh Huyền Tử liên tục gật đầu, "Tâm Ngưng ngươi trước theo ta xuống lầu nghỉ ngơi, còn lại giao cho bọn hắn những đệ tử này liền tốt." Nói xong, hắn tự mình đi ở phía trước, là Thẩm Tâm Ngưng dẫn đường, tư thế kia, phản phất là tại hộ tống dược vương cốc thái thượng trưởng lão đồng dạng. Nhưng hắn lại rất cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy, nha đầu này thành tựu tương lai, nhất định là chính mình cuối cùng cả đời đều theo không kịp tồn tại. Hắn cũng chỉ có ở thời điểm này, tại nàng còn chưa chân chính bay lên trước đó, gieo xuống một chút thiện nhân, tương lai hắn có lẽ khả năng tại hào quang của nàng chiếu rọi xuống, được chia một tia dư huy. Thẩm Tâm Ngưng vừa tới dưới lầu, ánh mắt mọi người đều bám một chút tập trung tới, rơi vào trên người nàng. Tia từng tia ánh mắt, hỗn tạp hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Thẩm Tâm Ngưng bị chiến trận này thấy có chút khiếp đảm, trong lúc nhất thời lại không biết tay chân nên đi chỗ nào thả. Thanh Huyền Tử vừa định mở miệng đem đám người xô tan, cái kia không biết sống chết thanh linh bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Ngưng, trên mặt oán độc cùng không tin không che giấu chút nào. "Hừ, ta nhìn ngươi còn thế nào nói mạnh miệng. Nói cho ta, tiết trưởng lao thế nào? Có phải hay không bị trị cho ngươi ba?" Nàng lời còn chưa nói hết, một đạo tàn ảnh hiện lên. Thanh Huyền Tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt nàng, một cái thanh thúy vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng. Thanh linh cả người như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, phanh một tiếng nện ở ngoài cửa trên thềm đá. Ngươi nàng vừa phun ra một chữ, miệng bên trong liền phun ra một ngụm hòa với nát răng bầm máu. Nhưng nàng không kịp phẫn nộ, càng không để ý tới đau đớn, bởi vì nàng phát hiện, quất chính mình, lại là vị kia từ trước đến nay không tranh quyền thế, không thích phân tranh tam trưởng lão, Thanh Huyền Tử. Ồn ào. Thanh Huyền Tử thu tay lại, thậm chí lười nhắc lại nhìn nàng một cái, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trước kia hắn không thích phân tranh, là bởi vì hắn không màng danh lợi, một lòng nghiên cứu ý địa đạo. Nhưng hiện tại, Thẩm Tâm Ngưng hôm nay hiện ra, chính là hắn một mực hướng tới đạo cái này không biết sống chết đệ tử, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình vũ đụng, chính mình hướng tới đạo. Hắn làm sao có thể nhẫn? Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 127, Thanh Huyền Tử tùy thân bảo hộ. Chương 127, Thanh Huyền Tử tùy thân bảo hộ. Ngay sau đó, Thanh Huyền Tử lại nghiêng đầu, tại mọi người ánh mắt hạ, tự mình đem Thẩm Tâm Ngưng dẫn tới trong viện trước bàn đá, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng rót đầy một chén nước trà, ngựa khi ôn hòa giống một cái nô tài. "Tâm Ngưng, ngươi trước nghỉ một lát, chờ tiết trưởng lão tỉnh, ta bàn giao hai câu, sau đó tự mình đưa ngươi hồi phủ." Thanh Huyền trưởng lão hắn chung quanh tất cả mọi người, nhìn thấy hắn bộ này khiêm tốn thái độ, nghe được lời nói này, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu. Thẩm Tâm Ngưng, thật phá vỡ dược vương cốc 2000 năm tới thần thoại, nắm giữ trong truyền thuyết quỷ cốc đệ cửu châm, đem tiết trưởng lão cứu sống. Một bên nhị hoàng tử Giang Triệt, trong lòng lộn bộ một chút, thầm nghĩ đại sự không ổn. Quỷ cốc bắt châm, vốn là một bộ nghịch thiên châm pháp. Bây giờ Thẩm Tâm Ngưng đánh vỡ giam cầm, nắm giữ đệ cửu châm, này bằng với là một bước lên trời, trở thành dược vương cốc 2000 năm đến độc nhất vô nhị truyền kỳ. Lấy loại này nghịch thiên thiên phú, nàng tiếp xuống giá trị sẽ không thể đánh giá, dược vương cốc vì nàng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào trọng điểm bồi dưỡng. Lần này Giang Thần cái người điên kia không sao, ngược lại là hắn sắp có phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, Giang Triệt biết không thể lại trì hoãn, nhất định phải lập tức trở về, nghĩ biện pháp rũ sạch cùng việc này tất cả quan hệ. Tam hoàng tử Giang Phong cùng tứ hoàng tử Giang Đạo giống nhau ý thức được không ổn, bọn hắn đã biết Thẩm Tâm Ngưng là Giang Thần trên danh nghĩa vị hôn thê. Nếu để cho Giang Thần đạt được dược vương cốc cái loại này quái vật khổng lồ toàn lực duy trì, vậy hắn cho dù mang một cái người điên thanh danh, cái này chữ quân chi vị, sợ là thật muốn nhắc lên thao thiên ba lan. Ba người tâm tư dị biệt, liếc nhau sau, lập tức tiến lên chắp tay nói, "Thanh Huyền tiền bối, đã tiết trưởng lao đã không còn đáng ngại, văn bối chờ liền xin cáo từ trước." Thanh Huyền tử cũng không quay đầu lại, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Thanh Linh còn ghé vào băng lãnh trên thềm đá, khỏe miệng chảy máu, lại không có một cái đồng môn dám lên tiến đến nữa. Bọn hắn đều tin tưởng, nữ nhân này hoàn toàn kết thúc. Đắc tội một vị hạch tâm trưởng lão, cho dù bất tử, cuộc sống về sau cũng so chết vì tai nạn chịu. Còn có tiết trưởng lão một cửa ải kia, chỉ sợ nàng cũng không qua được. Thẩm Tâm Ngưng miệng nhỏ nhấp một miếng trà, ánh mắt theo Thanh Linh trên thân thoáng một cái đã qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhớ tới Giang Thần lời nói, từ nay về sau, ngươi chính là Dược Vương cốc tổ tông. Kia nàng, còn sợ ai? Tại Dược Vương cốc những năm này, nàng nhận hết Bạch Nhãn cùng xa lánh, nàng còn chưa bao giờ giống như bây giờ, phong quan qua. Nhìn xem những cái kia đã từng ức hiếp mình người, ở trước mặt mình hèn mọn như hạt bụi. Loại này mở mày mở mặt cảm giác, nhường nàng hốc mắt hơi có chút phát nhiệt. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới một gã đệ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm, "Trưởng lão, trưởng lão." "Tiết trưởng lão." "Tiết trưởng lão tỉnh." Thanh Huyền Tử nhẹ gật đầu, đối Thẩm Tâm Ngưng ôn thanh nói, "Tâm Ngưng, ngươi hơi chờ một lát, ta đi một chút liền đến." Thẩm Tâm Ngưng nhẹ gật đầu. Nàng nhìn thấy Hoa Bạn Bạn còn đợi ở một bên, cũng không cần lo lắng Thanh Linh có thể gây bất lợi cho chính mình. Thanh Huyền Tử mới vừa lên lâu, liền nghe tới nổi trận lôi đình tiết thanh ai, tiếng gầm gừ không ngừng mà từ trong phòng truyền ra. "Đi, đi đem cái kia Phong Hoàng Tử Giang Thần cho bản trưởng lão chụp tới, chém thành muôn mảnh." Nhưng khi Thanh Huyền Tử đem sự tình chân tướng, cùng hắn là như thế nào bị Thẩm Tâm Ngưng theo quỷ môn quan kéo trở về trải qua, từng cái sau khi giải thích xong, Tiết Thanh Ngai trực tiếp trợn tròn mắt. "Quỷ cốc, thứ 10 kim châm." Tin tức này nhường hắn đã kích động, lại phẫn nộ, sâu trong đáy lòng thậm chí dâng lên một cỗ không cách nào ức chế tham lam. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem đây hết thảy cảm xúc gắt gao ép xuống. Bởi vì, hắn so với ai khác đều tin tưởng, lĩnh ngộ quỷ cốc đệ thập châm Thẩm Tâm Ngưng, đối dược vương cốc đem ý vị như thế nào. Lấy hắn chỉ là một cái nội môn trưởng lão địa vị, về sau, đừng nói trả thù, chỉ sợ liền dung chuyển Thẩm Tâm Ngưng một tơ một hào đều làm không được. Cái này ngập bù hòn, hắn ăn chắc. Thanh Huyền Tử trấn an Tiết Thanh Nhai vài câu, liền tới ngoài viện, chuẩn bị tự mình hộ tống Thẩm Tâm Ngưng hồi phủ. Thẩm Tâm Ngưng cùng Hoa Bạn Bạn lễ phép cáo biệt một tiếng sau, hai người liền ra Hồng Lư viện. Thanh Huyền Tử đem Thẩm Tâm Ngưng đưa đến Thẩm gia, tại Thẩm Ngạn Cường lực yêu cầu hạ, hắn liền ở tại Thẩm gia. Nghĩ nghĩ, hắn tại đến Thượng Kinh trên đường, đã theo nhị hoàng tử nhân khẩu bên trong, nghe nói Thẩm Tâm Ngưng cùng Giang Thần hôn ước. Lấy Thẩm Tâm Ngưng bây giờ thiên phú và giá trị, cái này hôn ước, chính nàng hoàn toàn có thể làm chủ. Nhưng là, cái kia Phong hoàng tử có tiếng xấu, phía sau lại dính dấp hoàng triều thái tử chi tranh, hai người bọn hắn muốn thuận lợi cùng một chỗ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đồng thời hắn cũng ý thức được, Thẩm Tâm Ngưng đã bị cuốn vào trận này hoàng tử đoạt đích mưa máu gió tanh bên trong. Hoàng triều đoạt đích, từ xưa chính là đao quang kiếm ảnh, từng bước sắc cơ. Thẩm Tâm Ngưng cái này gốc đạo chủng tuyệt đối không thể có sai lầm. Hắn nhất định phải lưu lại, tự mình bảo hộ. Bởi vậy liền không có cự tuyệt. Hôm sau, Thần Vương phủ cổng chiêu hiền bày hàng, vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh, cho tới bây giờ còn không có chiêu tới một cái phù hợp Giang Thần tiêu chuẩn nhân tài. Hơn nữa, Lâm Vi mấy người bận trước bận sau, nguyên một đám còn mệt đến quá sức. Sáng sớm Giang Thần ngáp một cái, lắc đầu, đối một bên mặt ủ mày cho Lâm Vi nói, "Đi, đừng ở chỗ này canh chừng." Hắn để cho người ta gọi về bên ngoài tìm người Lý Đại Thiết bọn người. Bảy người tập hợp hoàn tất sau, Giang Thần tức giận nói, "Thượng Kinh thành bên trong cứ như vậy đại nhất cái địa phương, các ngươi tại sao phải một mực trông coi Thượng Kinh thành? Đại Vũ hoàng triều hết thảy 72 quận, một quận 360 phủ, lớn như thế địa phương, các ngươi mỗi một phủ tìm một cái kỳ nhân, có đủ hay không dùng?" Mấy người nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Đúng vậy a, làm sao chúng ta liền chui rúc vào Sừng Châu nữa nha? Chúng ta đều là có chức quan trong người người, nhất là Lý Đại Thiết vẫn là một cái tương đương với một cái quan lớn a. Chỉ cần hắn hạ một đạo mệnh lệnh, nhường những phủ chủ kia, quận trưởng đem nơi đó năng nhân dị sĩ đều cho đưa tới cửa, bọn hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này khảo hạch là được rồi. Cái này có thể so sánh bọn hắn mò kim đáy biển như thế đi đầy đường tìm người, đỡ tốn thời gian công sức nhiều. Làm sao chúng ta đần như vậy?" Trên mặt mấy người trong nháy mắt lộ ra xấu hổ lại thần sắc hưng phấn, cùng nhau gật đầu. Sau đó, bọn hắn lập tức tách ra hành động. Lâm Vi cùng Tần Tiểu Nhã lưu tại Thượng Kinh thành, tiếp tục trông coi Thần Vương phủ cổng quầy hàng, xem như bên ngoài khảo hạch điểm. Mà Lý Đại Thiết bọn người thì lập tức ra kinh, đem tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ tiêu chuẩn biết thành công văn, hỏa tốc phát xuống tới 72 quận, mệnh lệnh các nơi phương quan tự mình sàng chọn nhân tài, ngày quy định mang đến Thượng Kinh thành. Giang Thần bên này vừa chỉ điểm xong bọn này, đồ đần một đạo nhảy cấm thân ảnh liền thật vui vẻ theo cổng xông ra. "A, Tiểu Ngưng, ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy?" Giang Thần cười nên đón tiếp lấy, lại phát hiện phía sau nàng còn đi theo một cái mặt không biểu tình, khí tức trầm ngưng nam tử trung niên. "Vị này là?" Thẩm Tâm Ngưng lập tức giới thiệu nói, "Thần ca ca, vị này là ta Dược Vương cốc Tam trưởng lão, Thanh Huyền Tử." Giang Thần ánh mắt rơi vào Thanh Huyền Tử trên thân dò xét. "Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 128, Lãnh Tố Tâm đưa tin. Chương 128, Lãnh Tố Tâm đưa tin. Thanh Huyền Tử cũng bất động thanh sắc quan sát lấy Giang Thần. Hắn vốn cho rằng, có thể đem một vị đại tông sư đánh thành sắp chết Giang Thần, tất nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Có thể hắn thiên nhân tu vi, cẩn thận cảm ứng phía dưới, lại không tại Giang Thần trên thân phát giác được bất kỳ nguyên lực nào chấn động, tựa như một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được? Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc lúc, Giang Thần chợt lộ ra một bộ đội vã cuốn cuồng bộ dáng, hướng Thẩm Tâm Ngưng sau lưng né tránh. "Tiểu Ngưng a, hắn không phải là đến thay cái kia lão tạp ma báo thù a?" Thẩm Tâm Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười lườm hắn một cái. Thanh Huyền trưởng lão mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Thanh Huyền Tử xem ở Thẩm Tâm Ngưng trên mặt mũi, vẫn là đối Giang Thần ổn quyền, xem như lấy lòng. Giang Thần cũng ý theo dáng dấp gật gật đầu, xem như đáp lễ. Sau đó, hắn một thanh kéo qua Thẩm Tâm Ngưng, hạ giọng tại bên tai nàng nói thầm: "Tiểu Ngưng à, chúng ta cái này một đôi tiểu phu thê, ân ân ái ái, bồi dưỡng tình cảm, hắn một cái bóng đèn lớn xử ở chỗ này, không được tốt ta. Thẩm Tâm Ngưng một trương gương mặt xinh đẹp dọn một chút liền đỏ lên, đưa tay tại bên hông hắn thịt mềm bên trên nhẹ nhàng nhéo một cái, nhỏ giọng giải thích nói: "Tam trưởng lão là hộ tống ta tới đây, hắn một hồi liền đi." Thanh Huyền Tử nhĩ lực như thế nào kinh người, đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng lần nữa lĩnh ngộ được Giang Thần Trô đặc thủ. Như thế ngay thẳng tuyên dương hai người quan hệ, lại như thế không khách khí muốn đuổi hắn đi một cái dược vương cốc hạch tâm trưởng lão. Loại sự tình này, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có cái tên điên này làm ra được. Khoe miệng của hắn kéo ra, vội ho một tiếng nói: "Tâm Ngưng, Lục Điện Hạ, vậy lão phu sẽ không quấy rầy hai vị." Nói, Thanh Huyền Tử thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Giang Thần niết miệng, "Ân, coi như thất thời. Thế nào, không có lựa gạt ngươi chứ?" Giang Thần vẻ mặt đắc ý lại gần, có phải hay không cảm nhận được làm tổ tông cảm giác. Thẩm Tâm Ngưng có chút lúng túng nhẹ gật đầu, nàng thực sự không nghĩ tới, gia hỏa này bị điên, thế mà còn có thể như thế dùng. Nàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Chỉ là, ngươi lần sau có thể hay không thay cái biện pháp? Nhất định phải mỗi lần đều đem người đánh gần chết, hôm qua kém chút đem ta dọa sợ." Lời tuy như thế, trong mắt nàng thì là thật sâu yêu thương. Giang Thần mặc dù làm việc để cho người ta nhìn không thấu, nhưng chưa từng có nhường nàng chân chính nhận ủy khuất. Hơn nữa, gia hỏa này đối lực đạo trường khống, quả thực tới tài năng như thần tình trạng. Bất luận là lần trước từ lương đầu, vẫn là vương lương eo, thậm chí cả lần này tiết trưởng lão tâm mạch, mỗi một lần đều nắm đến vừa đúng, nhiều một phần thì chết, thiếu một phần thì không ảnh hưởng toàn cục, luôn luôn đem người làm bị thương người khác trị không hết, chỉ có nàng có thể cứu tình trạng. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, Giang Thần rất có thể là một vị thiên nhân cảnh cường giả, cố ý đem lực lượng trưởng khống đến như thế tinh chuẩn, để cho mình có thể thật tốt hiện ra y thuật, chính là khiến cho có điểm giống lừa đảo. "Vậy là ngươi không phải nên cảm tạ ta." Giang Thần cười đem bên mặt đã qua, dùng ngón tay chỉ. Thẩm Tâm Ngưng gương mặt xinh đẹp càng đỏ, khẩn trương xoa xoa góc áo, nhưng nhìn xem cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, lại không đành lòng tự tuyệt. Nàng tả hữu cực nhanh nhìn thoáng qua, thấy bốn bề vắng lặng, thế là lấy dũng khí, cực nhanh tại trên mặt hắn mổ một chút. Giang Thần sờ sờ gò má, chậc chậc lưỡi, "Ai, không được, khi còn bé ngươi có thể so sánh hiện tại hào phóng nhiều." "Kia, cái kia có thể giống nhau sao?" Thẩm Tâm Ngưng xấu hổ dậm chân. Nhìn Giang Thần không buông tha dáng vẻ, nàng đành phải quyết định chắc chắn, lần nữa lấy hết dũng khí, thăm dò qua cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại, bẹp một ngụm lên. Khô khụ. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc ho nhẹ âm thanh, đột nhiên tại hai người bên cạnh thân vang lên. Thẩm Tâm Ngưng dọa đến giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đột nhiên bắn ra, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Giang Thần nghiêng đầu, thấy Lâm Vi chính nhất mặt lúng túng đứng tại cách đó không xa. Hắn lúc này bất mãn kêu la, "Ta nói, ngươi thế nào một chút nhãn lực sức lực đều không có, không thấy được chúng ta đang bận sao?" Lâm Vi bị hắn một câu nghẹn đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúng túng quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói, cái kia, điện hạ, Thiên Lộc học viện Lãnh sư tỷ, Lãnh Tố Tâm, nàng muốn gia nhập trấn võ ti." "Lãnh Tố Tâm?" Giang Thần sững sờ. "Cái này hòa thủy, tại học viện tiếp tục thai hỏa miêu lão đầu không tốt, tìm ta trấn võ ti chiêu cái gì thai?" Một bên Thẩm Tâm Ngưng thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nàng cũng không biết vì cái gì, ngược lại vừa nghe đến Lãnh Tố Tâm cái tên này, liền không khỏi vì đó cảm thấy một hồi nói không ra cảm giác nguy cơ. Giang Thần ngón tay gõ cái cằm, suy nghĩ một chút, cuối cùng thờ ơ phất phất tay, "Đi, để cho nàng đi vào a." "Là." Lâm Vi ôm quyền đáp ứng. Rất nhanh, Lãnh Tố Tâm liền bị dẫn vào. Nàng vẫn như cũng là một bộ thanh nhã màu xanh nho váy, nhưng lại đưa nàng trên thân kia cổ thư quyển khí cùng xuất trần chi ý tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Lại thêm tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế, đạt mạnh tiến sân nhỏ, liền dường như nhường hết thể trùng quanh đều đã mất đi mấy phần nhan sắc. "Gặp qua Lục Điện Hạ." Lãnh Tố Tâm đối với Giang Thần nhẹ nhàng thi lễ, sau đó lại hướng về phía Thẩm Tâm Ngưng điểm điểm cười một tiếng, "Tâm Ngưng muội muội, ngươi cũng tại à?" Thẩm Tâm Ngưng chỉ là thận trọng gật gật đầu, không nói gì. "Ngươi muốn gia nhập trấn võ ti?" Giang Thần đại mã kim đao ngồi đình nghỉ mát trên thềm đá, lười biếng hỏi. "Là." Lãnh Tố Tâm nhẹ gật đầu, thái độ thành khẩn. Tố Tâm nghe nói điện hạ quảng nạp thiên hạ kỳ tài, không bám vào một khuôn mẫu, trong lòng mong mỏi. Tố Tâm bất tài, nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa, mong rằng điện hạ có thể cho Tố Tâm một cái cơ hội. "Cho ngươi một cái cơ hội cũng không phải không được." Giang Thần kéo dài âm điệu, nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, "Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thu lưu ngươi lý do à?" "Lý do?" Lãnh Tố Tâm ngây ngẩn cả người. "Sư phụ không phải nói, chỉ cần mình đến, Giang Thần cái tên điên này nhất định sẽ thu lưu chính mình sao? Thế nào còn muốn lý do?" Nàng giống như thật đúng là không có gì đem ra được lý do. "Giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ đại vũ." Những này hư đầu ba não lời nói, lấy thân phận của mình nói ra, có chút quá mức gượng ép. "Kia, tránh đầu sóng ngọn gió, tránh né đoạt đích vòng xoáy có tính không?" Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên thông suốt, trong nháy mắt minh bạch Giang Thần ý tứ. "Bẩm điện hạ, Tố Tâm không còn hẳn muốn, chính là muốn tìm không có phân tranh địa phương, có thể an an ổn ổn hiện ra năng lực của mình, vì thiên hạ thái bình, ra một phần chút sức mọn." "Ân, cùng người thông minh nói chuyện, chính là nhẹ nhõm." Giang Thần ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, ngoài miệng thì thống khoái mà nói rằng, "Được thôi, vậy ngươi sau này sẽ là trấn võ ti thống tư." "Thống tư?" Một bên chờ lấy Lâm Vi lúc này nâng lên miệng, "Cái này, điện hạ cũng quá bất công đi. Nữ nhân này không phải liền là dáng dấp dễ nhìn điểm sao? Dựa vào cái gì kéo đến tận có thể so với lục phẩm đại quan thống tư? Chính mình tân tân khổ khổ, đến bây giờ còn chỉ là mang binh đại đầu binh." Đương nhiên, nàng hiểu rõ ra, nam nhân mà, không đều thích trưng diện sắc. Có thể chính mình dáng dấp cũng không kém à, làm sao lại không có bị đặc thủ chiếu cố một chút? Nghĩ tới đây, nàng không tự giác ưỡn ngực, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 129, cái này đại thiên tài có tác dụng lớn chỗ. Chương 129, cái này đại thiên tài có tác dụng lớn chỗ. Không vui, còn có một bên Thẩm Tâm Ngưng. Tại sao phải cho nữ nhân này lớn như thế quan? Chẳng lẽ lại thần ca ca hắn? Thẩm Tâm Ngưng lặng lẽ nhìn một chút Giang Thần, lại nhìn một chút cười duyên dáng Lãnh Tố Tâm, trong lòng kia câu nguy cơ vô hình cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Tố Tâm cũng có chút được sủng ái mà lo sợ, nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình vừa đến đã có thể được tới thống tư cao vị. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Giang Thần là coi trọng sắc đẹp của mình. Nàng tu chính là văn đạo, thiện xem lòng người. Nhưng tại Giang Thần trong mắt, nàng chưa hề bắt được qua nam nhân khác nhìn mình loại kia lòng ham chiếm hữu. Ánh mắt của hắn chính là một loại thuần túy, để cho người ta không thể lý giải nghiền ngẫm, đây cũng là nàng vẫn cảm thấy Giang Thần là thuần túy người điên nguyên nhân. Bởi vì nam nhân bình thường nhìn chính mình tuyệt sẽ không như thế bình thản. Giang Thần đúng là muốn chơi trò chơi. Theo lý thuyết, Loạn Tông Dương Nghiệt như là đã thò đầu ra, sớm nên đi ra gây sóng gió. Có thể thẳng đến trước mắt, đám người kia cũng chỉ dám ở Đại Vũ biên cương phụ quận, không ngừng chế tạo một chút không coi là gì sóng gió. Cái này khiến hắn cảm giác rất nhàm chán. Cái này họa thủy tới, vừa vặn khẳng định sẽ có người cho cái này trò chơi nhàm chán thêm điểm mánh liệu. Còn nữa, liên quan tới mâu thân hắn cái chết manh mối, Bước Khôi cùng Vân Hoàng hậu Vân Uyển Ước có quan hệ, mà Vân Uyển Ước vừa lúc là nữ nhân này sứ bá. Nghĩ muốn hiểu rõ Vân Uyển Ước cùng Bước Khôi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, biện pháp tốt nhất chính là theo Lãnh Tố Tâm trên thân vào tay. Chỉ cần cậy mở nàng vị này sứ bá theo hầu, Bước Khôi chân diện mục, tự nhiên là có thể nổi lên mặt nước. Đương nhiên, hai cái này nguyên nhân còn không phải hắn lưu lại nữ nhân này lý do. Chân chính lý do là nữ nhân trước mắt này nói là nói thật, nàng đúng là tới đây tìm kiếm che chở. Không đúng. Nói đúng ra hẳn là tìm vị kia kiếm tiên tìm kiếm che chở. Nếu như hắn không có đoán sai, nhường nàng tới đây hẳn là Miêu lão đầu. Tốt, nữ nhân này đủ thông minh, nếu như nàng nói ra một phen dối trá lời nói đến qua loa chính mình, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại. Hắn cũng không phải sát tâm cấp trên người, bởi vì nàng dáng dấp đẹp mắt, liền lưu lại cho mình một cái thai hoàng ẩm. Đi, Lâm Vi, ngươi mang nàng đi hộ bộ đăng ký tạo sách a. Giang Thần không kiên nhẫn vất vất tay. Lâm Vi ôm quyền đáp ứng, sau đó đối Lãnh Tố Tâm nói, sư tỷ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lãnh Tố Tâm đối với Giang Thần lần nữa không lời, nói một tiếng cảm ơn sau, liền cùng Lâm Vi cùng nhau ra thần vương phủ. Giang Thần đã sớm phát giác được Thẩm Tâm Ngưng biểu lộ không thích hợp, chờ hai người kia vừa đi, hắn lập tức cười đùa tí từng đưa tới. Ôi ôi ôi, đây là nhà ai cô vợ nhỏ a? Còn không có qua cửa đâu, liền bắt đầu ghen. Thứ, ai ghen? Thẩm Tâm Ngưng mạnh miệng quay đầu đi chỗ khác, gương mặt lại có chút nóng lên. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, trong lòng kia cô cảm giác nguy cơ là từ đâu mà đến rồi. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu chính mình thần ca ca. Hắn mặt ngoài là thằng điên, trên thực tế lại là một vị tâm tư kín đáo, thủ đoạn thông thiên, thực lực sâu không lường được tuyệt thế thiên tài nam nhân ưu tú như vậy, tựa như trong đêm tối đèn sáng, thời gian dài, trên đời này có mấy cái nữ nhân có thể chịu nổi hào quang của hắn. Tốt, tốt. Giang Thần nhìn nàng bộ kia ra vẻ chấn định bộ dáng khả ái, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu giải thích nói, nữ nhân kia tựa như một cây mồi câu, ta muốn câu, là phía sau nàng đầu kia giấu ở nước sâu bên trong cá lớn. Giữ lại nàng ở bên người, chỉ là vì nhường nàng đem nước quấy đủ, dạng này ta mới tốt thấy rõ, đến cùng có người nào muốn thừa dịp sờ loạn cá. Trong lòng ta, lại mỹ mồi câu, cũng so ra kém nhà ta Tiểu Ngưng một sợi tóc trọng yếu. Nha đầu này, về mặt tình cảm vẫn là một trương giấy trắng, khác không được, ghen cũng là học được rất nhanh. Nghe được Giang Thần lần này thành khẩn lại dẫn mấy phần bá đạo giải thích, Thẩm Tâm Ngưng trong lòng lại là một hồi nóng hổi, điểm này chút khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói, vội vàng nói sang chuyện khác. Thần ca ca, ta cũng nghĩ gia nhập trấn võ ti. Thế nào? Ngươi muốn tới làm quân y liễu? Giang Thần nhíu mày. Ai nói ta chỉ có thể trị bệnh cứu người? Thẩm Tâm Ngưng không phục hết bộ ngực đầy đặn, ta dù sao cũng là có tông sư thực lực. Ân, biết ngươi lợi hại. Giang Thần cười méo méo khuôn mặt của nàng, bất quá, ngươi cái này đại thiên tài, ta còn có khác tác dụng. Vừa nghe đến chỗ hữu dụng, Thẩm Tâm Ngưng trong lòng lập tức không hiểu mở ra tâm lên, cảm giác chính mình rốt cục có thể giúp đỡ thần ca ca bận rộn. Nàng đầy mắt mong đợi hỏi, cần ta làm cái gì nha? Trước không đợi, nói, Giang Thần liền kéo tay của nàng, tại nhà mình trong viện đi dạo lên. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống pha tạm quang ảnh. Hai người tựa như khi còn bé như thế, rất nhanh liền trong sân truy đuổi đùa giỡn, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại vương phụ trên không, hòa tan tất cả âm nhu cùng tính toán, chỉ còn lại hai nhỏ vô tư thuần túy cùng mỹ hảo. Giang Thần đánh cho tàn phế tiết thanh nhai không có chút nào gợn sóng tay tàn, giống một cái trọng truy, nện ở dữ liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Bây giờ, Giang Thần không chỉ có dùng bọn hắn kiêng kỵ trấn võ thi, còn có Thẩm Tâm Ngưng vị thiên tài này dược sư quang hoàn làm chỗ dựa. Thượng kinh thành mấy vị hoàng tử, giờ phút này không thể không đem cái này trong mắt bọn họ tiên điên, chính thức liệt vào số một đối thủ cạnh tranh. Nếu như bọn hắn hiện tại còn nhìn không ra, Giang Thần cho tới nay là đang cố ý giả ngây giả dại, vậy bọn hắn mình mới là chân chính đồ đần. Nhị hoàng tử Giang Triệt trong phủ đệ, không khí ngột ngạt. Hắn dùng bỏ ra gần 3000 vạn lượng giá trên trời, mua dược vương kinh, tạm thời hóa giải cùng dược vương cốc khẩn trương quan hệ, xem như thở dài một hơi. nhưng trong lòng lại như bị quét một miếng thịt, chảy xuống máu. Ngay sau đó, lại một cái tin xấu truyền vào ba vị hoàng tử trong hai, Thiên Lộc học phủ Lãnh Tô Tâm thì gia nhập vào Giang Thần trấn võ thi. Tin tức này, nhường mấy vị hoàng tử hoàn toàn đứng ngồi không yên. Thẩm Tâm Ngưng là ai? Đây chính là siêu nhiên cổ tộc Lãnh gia đích nữ. Đến một cái Thẩm Tâm Ngưng còn chưa đủ, hiện tại lại tăng thêm một cái bối cảnh giống nhau thần bí, trí kế hơn người Lãnh Tô Tâm. Vậy bọn hắn còn chơi cái gì? Nhưng mà, đối mặt cái này liên tiếp trọng kích, mấy vị hoàng tử lần này lại như kỳ tích bảo trì nhất trí trầm mặc. Nhưng bất kỳ chút hiểu biết bọn hắn người đều sẽ biết, trầm mặc hoàng tử mới là đáng sợ nhất hoàng tử. Bởi vì bọn hắn rốt cục nhận thức đến, Giang Thần mặc dù nhìn như không có chỗ dựa, nhưng tại hắn biến mất trong 10 năm, sớm đã nắm giữ không cần chỗ dựa cũng có thể lật tung bản cờ bản sự. Bọn hắn không thể giống như trước kia như thế ngây thơ, đem trận này thái tử chi tranh xem như một trận có thể tùy ý nắm trò chơi. Mấy vị hoàng tử cùng riêng phần mình trận doanh đám đại thần một phen bí mật thương thảo xuống tới, lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn trong lúc nhất thời, vậy mà đối Giang Thần không có chiêu, vốn là muốn đang gầy dựng trấn võ ti trong chuyện này, cho hắn phía trên một chút nhãn lược, kẹp lại nhân tài của hắn nơi phát ra. Có thể gia hỏa này căn bản không theo lẽ thường ra bài, không chỉ có không khai đương thời thiên tài, liền con em thế gia càng là một cái cũng không được. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị, đặt vào đầu kia bọn hắn không muốn nhất đi đường. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 130, huấn luyện đặc thủ. Chương 130, huấn luyện đặc thủ. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Lý Đại Thiết bên kia chiêu hiển khiến rốt cục mới gặp hiệu quả. Ở các nơi phụ quân toàn lực duy trì dưới, từng đám kỳ nhân quái sĩ được đưa đến thần vương phủ cổng tiến hành khảo hạch. Ba ngày xuống tới, chỉ là lực lớn vô cùng, có thể xé xác hồ báo, liền chiêu thu hơn 100 người. Còn có một số đối với người khác trong mắt, bị coi là người điên quái nhân. Tỷ như một cái bẩn thỉu, 10 ngón đen nhánh thợ thủ công, cả ngày ôm một đống đồng nát sắt vụn gõ gõ đập đập, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì phi thiên xỉ luân. Tỷ như một cái cả ngày ôm một thanh kiếm gì, liền ăn cơm đi ngủ đều không buông tay lôi tôi kiếm khách, xem ai cũng giống như nhìn một thanh cần rèn luyện của kiếm. Vẫn còn so sánh như một cái có thể ở phố xá sâm vất bên trong nhắm mắt hành động, lại có thể không sai chút nào tránh đi tất cả người đi đường ngủ lòa. Một cái vóc người nhỏ gầy, lại có thể một mạch ăn 10 cân gạo cơm đại bị vương, theo hắn nói, ăn no rồi có thể đem tưởng thành đụng cái lỗ thủng. Người loại này, mấy ngày ngắn ngủi, chọn vẹn chiêu hơn 1000 bị, hơn nữa mỗi ngày còn tại lấy 300 tốc độ của con người điên cuồng gia tăng. Nhưng nếu có người có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cố chấp, chấp niệm. Hôm nay thần vương phủ phá lệ náo nhiệt. Tại những này kỳ nhân quái sĩ trợ giúp hạ, thần vương phủ bên trong những cái kia đỉnh công 10 năm lạn vĩ lâu, lại lấy mỗi ngày một tòa tốc độ kinh khủng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng bước hoàn thành. Lam Viên Hoàng biết được chính mình cái kia phong nhi tử hao tổn tâm cơ đưa tới một đám vớ va vớ vẩn, thế mà chỉ là vì cho hắn lập nhà lúc, tức giận đến kém chút tại châu ngã đấu trường. Nhưng mà, tin tức này truyền đến hoàng tử khác trong hai, bọn hắn không chỉ có không cho là như vậy, ngược lại để cao cảnh giác. Tiên điên chiêu mộ một đám tiên điên, tuyệt không phải lập nhà đơn giản như vậy. Cái này phía sau nhất định cất giấu một cái kinh thiên đại chiêu. Không thể không phòng. Giang Thần bên này liên tiếp đợi mấy ngày, đều không đợi được Cố Huỳnh bị tia thần bí tổng giáo đầu đến đây đưa tin, đành phải quyết định tự mình cầm đao. Một buổi sáng sớm, hắn liền đem hậu viện kia hơn 2000 người triệu tập đến cùng một chỗ. May mắn hắn tòa này thần vương phủ đủ lớn, chiếm diện tích gần ngàn mẫu, nếu không thật đúng là chứa không nổi cái này ô ương ương đám người. Giang Thần đứng tại lầu các bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới. Những người này nguyên một đám đứng không có đứng cùng nhau, có khiêng dương gỗ, có ôm tu kiếm, có vẫn còn đang đánh áp, cả lơ phất phơ, không có nửa phần quân nhân dáng vẻ, giống như là thượng kinh thành bên trong cái nào đó chợ sáng phiên bản. Nhưng mà hắn không chỉ có không có so đo, ngược lại âm thầm gật đầu. Không tệ, đây chính là hắn cần nhân tài. Hắn tuyển nhận tiêu chuẩn, vốn là dựa theo đoàn đội tinh thần tới. Tựa như nghỉ ngơi phó bản, một cái có chiến sĩ có pháp sư, có phụ trợ có thích khách đội ngũ, xa xa so năm cái chiến sĩ tạo thành giao phay đội còn mạnh hơn nhiều. Hắn dùng đạo ngân kiếm trùng quan sát qua, những người này đều tại riêng phần mình lĩnh vực có gần như điên cuồng cố chấp. Cái kia ôm dương gỗ thợ thủ công, tại trong mắt người khác là không làm việc đàng hoàng, có thể Giang Thần lại thấy được trong đầu hắn kia tinh diệu tuyệt luân cơ quan bản vẽ. Cái kia ôm kiếm gì kiếm khách, nhìn như đối kiếm đạo nhất khiếu bất thông, có thể trái tim của hắn chính là sắc bén nhất kiếm. Có người tốc độ cực nhanh, có nhân lực lớn vô tận, có người trời sinh nhìn rõ nhạy cảm, đã gặp qua là không quên được. Chờ một chút, loại này cố chấp trong mắt thế nhân là tiên điên, có thể cái nào ghi tên sử sách thiên tài, cái nào không phải theo tên điên tới. Hắn muốn chính là loại này theo tên điên bên trong đi ra tới thiên tài, trong đó còn có tốt một bộ phận người trong mắt một mực lộ ra không cam lòng chấp nhiệm. Những người này đã từng đều là trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, bởi vì đắc tội cửu gia bị phế tu vi, nhưng lại bởi vì lòng có chấp nhiệm, không nỡ chấm dứt quãng đời còn lại, lần này cũng bị xem như kỳ nhân cho đưa tới. Một bên Thẩm Tâm Ngưng nhìn trước mắt đám người này, có chút không hiểu rõ Giang Thần vì sao muốn tìm như thế một số người. Những người này thật có thể chống lên bị đại vũ ký thác kỳ vọng chấn võ ti sao? Bất quá thần ca ca từ trước đến nay ưa thích sáng tạo kỳ tích, chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. A, nàng thu hồi ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Yến tĩnh, yến tĩnh. Giang Thần giơ tay lên một cái. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy hai chữ, cũng đầy đủ bỏ ra 10 giây đồng hồ, dưới trận kia thanh âm huyên náo mới dần dần lắng lại. Hắn biết, những người này quân võ tố chất, còn cần thật tốt rèn luyện. Giang Thần háng giọng một cái, mở miệng. Đầu tiên, hoan nghênh các vị gia nhập trấn võ thi, nhưng ở này trước đó, ta muốn nói ba chuyện. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Thứ nhất, trấn võ ti không có phản bội hai chữ, một khi phản bội, chân trời góc biển, không chết không thôi. Thứ hai, trấn võ ti chỉ có huynh đệ, không có cao thấp quý tiện, không có thờ ơ lạnh nhạt, thân phận của các ngươi chỉ cùng các ngươi năng lực móc đối, các ngươi phải làm chính là có thể bảo hộ huynh đệ phía sau lưng. Thứ ba, trấn võ ti chính là các ngươi mỗi người sân khấu. Ở chỗ này, các ngươi sẽ có được thuộc về mình thiên địa, không có bất kỳ kỳ thị. Ngắn ngủi ba câu nói, lại giống ba đạo kinh lôi, mạnh mẽ bổ tiến vào ở đây tất cả kỳ nhân dị sĩ trong lòng. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất như gặp phải chi âm đồng dạng. Nguyên một đám hốc mắt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm trên đài Giang Thần, phảng phất tại nhìn tái sinh phụ mẫu. Rốt cục có người có thể lý giải chúng ta. Điện hạ yên tâm, chúng ta nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chỉ cần có thể để cho ta phát huy năng lực của chúng ta, về sau mệnh của ta chính là điện hạ. Đám người cảm xúc kích động, lời nói hùng hồn liên tục không ngừng. Bất quá Giang Thần lời nói xoay chuyển, hiện trường lại lần nữa an tĩnh lại. Bất quá, các ngươi cuối cùng có thể hay không lưu lại, còn phải xem chính các ngươi tranh bất tranh khí. Nhưng mà, câu nói này lại không có đả kích đến bất cứ người nào. Trong mắt bọn họ lóe ra trước nay chưa từng có kiên định quan mang. Bọn hắn không muốn lại bị thế nhân xem như đồ đần, coi là tên điên. Bọn hắn có thể cảm giác được, Giang Thần là duy nhất có thể hiểu được bọn hắn người, nếu như mất đi cơ hội này, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ là trong mắt thế nhân quái nhân, tên điên, đồ đần. Giang Thần nói tiếp, kế tiếp sẽ có một cái trong vòng một tháng huấn luyện quân sự. Bằng lòng lưu lại tham gia huấn luyện quân sự, liền không có rời khỏi nói chuyện, hoặc là thành công lưu lại, hoặc là chết tại huấn luyện quân sự trên đường. Hiện tại, bằng lòng lưu lại người, tiến về phía trước một bước. Không nguyện ý, lùi lại một bước. Vừa dứt lời, xoát. Hơn 2000 người đồng loạt tiến về phía trước một bước, mặt đất cũng vì đó rung động, không ai dừng ở nguyên địa do dự, càng không có một người lùi lại. Rất tốt. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Lý Đại Thiết, ra khỏi hàng. Lý Đại Thiết một bước hướng về phía trước, kia gần 2 mét to con như là một tòa thiết tháp, ôm quyền không người, ti trước tại. Dẫn bọn hắn, quân thần vương phủ chạy 200 vòng. 200 vòng. Đám người sững sờ, thần vương phủ một vòng nói ít cũng 10 dặm, 200 vòng. Đây không phải là muốn tươi sống chạy người chết. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị kia phiến thuộc về mình mộng tưởng thiên địa thay thế. Liêu mạng. Chỉ cần chịu đựng qua một tháng này, chúng ta liền có thể nhường thế nhân biết, chúng ta không phải tên điên, chúng ta là thiên tài trong thiên tài. Ngao. Theo gầm lên giận dữ, không chờ Lý Đại Thiết thúc dụng, đám điên này liền như ong vỡ tổ, ngao ngao kêu sông ra thần vương phủ. Giang Thần nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, nhẹ gật đầu. Hy vọng ngày mai, các ngươi còn có thể tích cực như vậy. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy.